Chương 1043, trong điện bí ẩn, 1, chương 1043, trong điện bí ẩn, 1, ngày xưa quặng cu é trong phòng, có thêm một cái người náo nhiệt lên. Giờ phút này, không đợi Âu Dương Nhung hỏi thăm, A Thanh một bên gỡ xuống trên lưng kiếm kết chàng ngang trên bàn, vừa cười nói, ta tính toán, A huynh hai ngày này cũng nên trở về, bởi vì phía trước mấy tháng đều là dạng này người trí nhớ này. Âu Dương Nhung cũng không khỏi mỉm cười, không nhịn được tán dương câu, vẫn là nhà ta A Thanh thông minh, để A huynh bất lo. A Thanh hai tay nâng chén trà, sau khi nghe, cúi đầu nhìn một chút trong chén lá trà, còn có trong đó phản chiếu khuôn mặt, nàng nhẹ nói, A huynh chớ khen, ta tình nguyện không cần cái gì thông minh, vẫn là nghĩ đần một chút, dạng này A huynh liền sẽ không cảm thấy ta đều nhớ, có thể truyền tin cho ta, mà không phải làm quên đi đồng dạng dừng lại, nàng lại giải thích. Nói, đương nhiên, không phải nói không muốn để cho A huynh bất lo, chỉ là đơn thuần nhằm vào chuyện này. Âu Dương Nhung nghe vậy có chút bất đắc dĩ, không biết như thế nào tiếp lấy đề tài này. Một bên Diệu Tư, một bên ghé vào A Thanh trên bả vai, đưa đầu giúp nàng thổi trong chén lá trà, coi như chơi bừa, một bên nói thầm một tiếng, cho A Thanh trợ công, cũng không biết hắn từ sáng đến tối đều đang bận rộn chút cái gì, bận rộn tới bận rộn đi, thử. Âu Dương Nhung đành phải đổi chủ đề, đầu tiên là hỏi, A Thanh hưu mấy ngày dạ? A Thanh liếc nhìn hắn, nhỏ giọng đáp, hai ngày. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, A Thanh trở về, nghỉ ngơi nhiều một chút. A Thanh sau khi nghe xong, có chút há mồm, tựa như muốn nói gì, Âu Dương Nhung đã vượt lên trước một bước, nói bổ sung, ngoại trừ trong đêm đi đưa cơm chay, A huynh cái khác trống không thời gian đều cùng A Thanh. A Thanh lập tức giòn tan lên tiếng, Âu Dương Nhung cười cười, chốc lát, tựa như nhớ tới cái gì, tiểu ý thu liếm chút, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, hỏi, đúng rồi, A Thanh, sư tôn ngươi bên kia, bây giờ là gì tình huống? Còn tại nữ quân điện bế quan sao? A Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ bé yếu ớt rồi mới nói, ân, sư tôn gần nhất đều tại bế quan, không có làm sao đi ra, cũng không thế nào của ta, cho nên lần này mới sẽ phê chuẩn ta nghỉ ngơi hai ngày, đặt ở thường ngày, sư tôn ở bên cạnh trông coi, đối với ta nơi nào sẽ quản lý như thế lòng, sẽ để cho ta cùng nàng cùng nhau tu luyện, sư tôn đối với chính mình yêu cầu có thể cao. Như vậy sao? Âu Dương Nhung sờ lên cái cằm, ngữ khí như có điều suy nghĩ. Dựa theo chuyện trước này suy tính, Âu Dương Nhung một mực hoài nghi Chi Sương tiểu nương tử đã trong bóng tối có đối phó hắn xâm lấn ác mộng thủ đoạn phản kích chiêu số. Bất quá còn không thể khẳng định, thế nhưng trước mắt, từ A Thanh miêu tả, Chi Sương tiểu nương tử những thứ này dấu vết để lại nhìn, hắn cái suy đoán này xác suất càng lúc càng lớn. Ân, A huynh đang suy nghĩ gì đấy? Một bên truyền đến A Thanh hỏi thăm giọng nói. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, nói khẽ, A Thanh tin tức này rất mấu chốt. A Thanh do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, A huynh có muốn hỏi, đều có thể hỏi. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, hỏi, A Thanh gần nhất là thế nào cùng sư tôn giao lưu, nàng không phải bế quan sao? A Thanh nghiêng đầu nói, là như vậy, sư tôn tại nữ nội quân điện một tòa lý điện bế quan, chỉ có nhị sư thúc có thể ra vào, bao gồm lúc này phê chuẩn ta nghỉ ngơi, còn có ngày thường sư tôn một chút căn dặn, đều là nhị sư thúc tiện thể nhắn đi ra. Âu Dương Nhung gật đầu, thì ra như vậy, ta hiểu được. Nhìn như vậy, xác thực rất phù hợp suy đoán của hắn, mặt khác, còn có một cái tin tức hữu dụng, hai nữ quân ngư niệm viện không có đi, xem như là một mực canh giữ ở Chi Sương tiểu nương tử bên cạnh. Âu Dương Nhung trong lúc suy tư, A Thanh đánh thẳng mở một cái tay khăn, vê lên một viên xốp giòn đường, đưa cho trên bả vai tiểu Mạc Tinh. Xem xét chính là A Thanh từ nữ nội quân điện cho Diệu Tư Tư mang quế hoa tô. Cũng coi là truyền thống cũ, A Thanh mỗi lần trở về đều sẽ cho Diệu Tư mang một chút ăn ngon điểm tâm. Cũng không biết là thật quan hệ vô cùng tốt, vẫn là muốn nữ tiên đại nhân hỗ trợ trông nom bên dưới A huynh, thuận tiện giám sát cũng coi là đảo ngược bên gối gió. Diệu Tư cũng mặc kệ những thứ này vòng vo, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đối với hối lộ chủ đánh một cái chiếu đơn thu hết, có thể nói là ăn ngon trước mặt, chúng sinh bình đẳng, thậm chí ngươi không cho, nữ tiên đại nhân sẽ còn điên cuồng ám thị hoặc trực tiếp đòi hỏi bất quá. Diệu Tư thu đồ vật về sau, là thật biết làm việc, theo lời nàng nói, cái này gọi danh tiếng, cái gọi là danh tiếng, chính là tiếng lành đồn xa, ở phương diện này, nữ tiên đại nhân mười phần tận hết trước. Vu. Dùng Diệu Tư lời nói, là vì nàng rất sợ hỏng thanh danh, lần sau liền không có người khác ném uy hối lộ là thật sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cảm giác nguy cơ kéo căng đương nhiên. Âu Dương Nhung ném uy ngoại trừ, không thuộc về kiếm thu nhập thêm cùng hiếu kính hối lộ phạm vi, bởi vì hắn mỗi ngày buộc nàng chen linh mực, cùng cái hắc tâm lão bản giống như thao thao bất tuyệt, đã nghiền ép thân thể nàng, lại chen ép nàng tinh thần, hắn cho lại nhiều, đều là nữ tiên đại nhân hợp lý lao. Động đập được, thậm chí còn chưa đủ, còn muốn thêm tiền tỷ như ban đầu ở Tầm Dương Thành. Âu Dương Nhung kim ốc tặng tiểu tại ven hồ tiểu viện cất giấu tú nương lúc ấy, chính là Diệu Tư đứng dậy, không nói hai lời, mang theo mỗi ngày ném đút nàng tạ nha đầu chạy đi chốc gian. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị Âu Dương Nhung hữu kinh vô hiểm hóa giải, Tạ Lệnh Cương cũng im lặng tú nương tồn tại. Bởi vì hai nữ đã sớm tại Long Thành lúc liền nhận biết, lúc ấy Âu Dương Nhung trọng thương hôn mê cũng là tú nương hy sinh hai mắt cầu thần ý chữa trị xong, Tạ Lệ Cương đều thấy rõ, về tình về lý đều có chút không đành lòng đánh chửi vị muội muội này, nói đi cũng phải nói lại, Âu Dương Nhung luôn có cảm giác nữ tiên đại nhân điểm kỹ năng có chút điểm sai lệch, làm sao đều là tại chút cổ quái kỳ lạ địa phương, điểm đầy kỹ năng không phải hết ăn lại nằm, chính là cật nã tác yếu, chức nghiệp chóc gian Âu Dương Nhung có đôi khi thật sự cảm thấy, nữ tiên đại nhân tồn tại trên đời này, quả thực là toàn bộ thế đạo vương hữu, vô ích nước cùng lương thực, bất quá thế đạo vương hữu rất nhiều. Cũng không kém nàng cái này một cái tiểu tiểu Mạc Tinh tới ở cuối xe, dù sao một cái không quá đáng yêu tiểu Mạc Tinh có thể có cái gì thương thiên hại lý chuyện. Nàng bụng nhỏ ăn lại nhiều, cũng không kịp những vương hầu kia đem cùng nhau xa hoa lãng phí một năm tiêu hao, ăn không sập thế đạo này, tính toán, tồn tại chính là hợp lý, nữ tiên đại nhân vô dụng cho dù hữu dụng Âu Dương Nhung miễn cưỡng tiếp thu. Đang tại gặm mùi thơm bức người quế hoa tô Diệu Tư, đột nhiên cái mũi một ngứa, liên tục đánh hai cái hắt xì, nàng ánh mắt cảnh giác, nhìn hướng người nào đó, "Tiểu Nhung tử, ngươi có phải hay không lại tại trong lòng mắng bạn tiên cô?" Âu Dương Lung. Tiểu Mặc Tinh say sưa ngon lành ăn xốp giòn đường, một tay chống lạnh, trừng mắt nhìn hắn, "Tiểu Nhung tử ngươi quả thực lớn mật." Âu Dương Nhung sụ mặt, "Ngươi không có lời nói có thể không nói." "Không được." Diệu Tư tay nhỏ vung lên, chỉ điểm Giang Sơn nói, giống như là chẳng lẽ ngươi không đói bụng sẽ không ăn sao? Ngươi không buồn ngủ liền không ngủ sao? Ngươi không muốn làm sống liền không làm gì?" Nàng phía trước cái kia hai câu bí bon, Âu Dương Nhung cảm giác đến lạ thường có đạo lý, nói chính là nữ tiên đại nhân, nhưng mà phía sau một câu làm việc bí bon, Âu Dương Nhung mười phần hoài nghi Diệu Tư là tại ám chỉ hắn đè lên nàng sinh một chuyện, là thật đối với Hắc Tâm lão bản đoán khí chẳng đấy. Chương 1043, trong điện bí ẩn 2, chương 1043, trong điện bí ẩn 2, đối với hắn khóa này không đạt tiêu chuẩn tùy tùng cũng không biết nữ tiên đại nhân sẽ nhớ cái mấy trăm năm. Dù sao lần trước Đào Viên Minh đánh cái kia một sấp giấy vay nợ, nàng hiện tại còn giấu ở trong túi nhớ kỹ, cho dù là người cũng đã chết rồi, mấy trăm năm phía sau nữ tiên đại nhân cũng là cao hứng bừng bừng phối hợp với Âu Dương Nhung đem Đào Viên Minh cho gọi ra tới trả nợ một lần, là thật truyền kỳ đòi nợ người. Như Đào Viên Minh là truyền kỳ chấp kiếm nhân lời nói. Giờ phút này, thấy được A Thanh ném y không đói bụng vẫn là muốn ăn Tiểu Mặc Tinh, Âu Dương Nhung lúc đầu muốn nhắc nhở một câu ít uy điểm, bởi vì trước mấy ngày từ chân núi Đào Nguyên trấn trở về lúc, hắn nhớ tới Hoàng Huyền cũng cho Diệu Tư mua một bao lớn bánh ngọt tới, ném y quá nhiều. Bất quá chẳng biết tại sao, lời này đến bên miệng, lại bị Âu Dương Nhung yên lặng nuốt xuống tới. Có lẽ là sợ lại muốn nâng lên Hoàng Huyền, A Thanh hỏi nhiều, lại khó giải thích, cũng coi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Âu Dương Nhung hiện tại đối với A Thanh, Hoàng Huyền hai vị muội muội bản tính tính tình, lại có chút dự phán cùng nắm chắc, cũng coi là sở thấu thấu cũng không biết đây coi là không tính đặc thù nào đó khiếu giác thiên phú. Âu Dương Nhung đặt chén trà xuống, đổi giọng nói ra, "A Thanh quá nuông chiều nàng, mỗi ngày ăn." Diệu Tư hung tợn trừng mắt nhìn đần độn thanh niên, "Cũng không phải là ăn nhà ngươi gạo, ngươi gấp cái gì? Đây là A Thanh cho bản tiền của mang, không mượn ngươi xem bảo." Âu Dương Nhung lắc đầu, không để ý tới nàng. Liếc nhìn Diệu Tư trong tay bánh ngọt, hắn giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hướng Bối Kiếm tiểu nương hỏi, "A Thanh, sư tôn ngươi hoặc là nhị sư thúc, có hay không cùng ngươi đề cập qua cái gì liên quan tới đan dược chuyện?" A Thanh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ, "Đan dược? A huynh nói là đan dược gì?" Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, phun ra bốn chữ, "Thuế phàm kim đan." A Thanh có chút mở mịt lắc đầu, chưa từng nghe qua. Âu Dương Nhung yên tĩnh một lát, lại hỏi tiếp, "Ngươi nhị sư thúc bên đó đây, nàng có phải hay không quản lý lan đường, ngươi có hay không gặp phải nàng an bài lan đường biệt nữ xuống núi làm việc, tìm đan gì đó?" A Thanh giống như là chuẩn bị lắc đầu, bất quá ngừng lại, sau một lát, nàng như có điều suy nghĩ nói, "Nhị sư thúc khoảng thời gian này xác thực rất bận, bởi vì đồng dạng đều là nàng canh giữ ở sư tôn bế quan lý điện bên ngoài, bởi vì chỉ có nàng có thể ra vào trong điện, thế nhưng gần nhất những ngày qua, nhị sư thúc thường xuyên để cho ta thay thế nàng tại lý điện giữ cửa, nàng vừa đi ra ngoài chính là hơn nửa ngày, có đôi khi trở về, cũng là đội vàng tiến vào lý điện, cũng không biết là cùng bế quan sư tôn thương lượng thứ gì." Nàng phản ứng lại cái gì, lại vội vàng nói, "Vừa vặn, chính là hôm trước, ta còn nhìn thấy nàng trở lại về sau trực tiếp vào lý điện, hẳn là đi tìm sư tôn thương nghị, nhưng lần này, còn có ba vị phong trần mệt mỏi lan đường sư tỷ tại bên ngoài nữ quân điện trở lấy, giống như là đang chờ nhị sư thúc, bất quá ta vừa vặn muốn đi, bởi vì nhị sư thúc trở về không cần ta lại trông coi, đây là ta trải qua cửa đại điện nhìn thấy phía sau cái kia ba vị lan đường sư tỷ, hình như cũng bị nhị sư thúc mang vào nữ quân điện, hẳn là cùng sư tôn bẩm báo chút chuyện." A Thanh hướng sắc mặt có chút trầm tư Âu Dương Nhung nhẹ giọng mở miệng, "A huynh, không biết việc này có phải là cùng ngươi nói tìm đan có quan hệ?" Nghe được A Thanh nâng ba vị lan đường biệt nữ, Âu Dương Nhung đã hiểu rõ, đại khái xác định cái này ba vị lan đường biệt nữ thân phận, bởi vì hắn nhớ tới, Hoàng Huyên nhắc lên nữ quân điện tìm Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ lấy đan một chuyện thời điểm, có nói qua, nữ quân điện phái đi người mang tin tức, chính là ba vị lan đường biệt nữ, hơn nữa thời gian cũng đối bên trên, A Thanh là hai ngày trước gặp được, mà Âu Dương Nhung cũng là hai ngày trước từ đảo Nguyên Trấn trở về kiếm trạch. Không có đoán sai, cái này ba vị lan đường biệt nữ xác nhận đi theo lan đường đội tàu cùng nhau lên núi, Âu Dương Nhung chỗ nhà kho thuyền cũng tại trong đó. Thậm chí có thể nói, lan đường đội tàu lần này xuống núi, chính là vì tiếp ba người các nàng trở về, mà các nàng xuất phát đi Long Hồ Sơn thời gian, hẳn là vào tháng trước lan đường đội tàu xuống núi thời điểm. Giờ phút này, tất cả chi tiết hoàn toàn đối lên. Hoàng Huyên cùng Tam Thanh Đạo phái bên kia cung cấp tin tức, lấy được hoàn toàn nghiệp chứng, nữ quân điện đúng là cầu thuế phàm kim đan, việc này vẫn là bị cao độ coi trọng, từ Chi Xương tiểu nương tử cùng hai nữ quân ngư niệm viên đích thân chủ trì, cho dù cái chức còn tại cái gọi là bế quan bên trong. Chỉ là cái này Chi Xương tiểu nương cùng ngư niệm viên miệng kín như bưng, liền A Thanh dạng này thần cận dòng chính đệ tử, thường xuyên canh giữ ở nữ nội quân điện, đều chưa từng nghe chi tiết, không có từ A Thanh nơi này tiến một bước lấy được tin chi tiết. Âu Dương Nhung có chút thất vọng nhỏ, bất quá hắn ngược lại là có thể bài trừ một loại khả năng, đó chính là thuế phàm kim đan không phải cho A Thanh hoặc Kham Giai Ân, Lý Thủ chờ dòng chính đệ tử sử dụng. Nữ quân điện muốn cho người sử dụng, một người khác hoàn toàn, mà lại là so với trong điện dòng chính đệ tử còn trọng yếu hơn nhân vật. Người này là ai? Rất đáng giá nghiền ngẫm. A Thanh nhìn chăm chú một lát Âu Dương Nhung, giống như là nhìn ra hắn đang xuất thần, cũng không có quấy rầy, tiếp tục chậm rãi ném uy diệu tư. Chốc lát, A Thanh phát hiện A Huynh đột nhiên đứng dậy, tại phòng ốc bên trong dạo bước, vừa đi vừa về bồi hồi vài vòng, trong miệng thì thầm, nói lẩm bẩm, thế nhưng nàng không nghe rõ ràng A Huynh đang nói cái gì. Nào đó khác, Âu Dương Nhung liếc nhìn ngoài cửa sổ có một chút sáng lên sáng sớm màn trời. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, A Thanh. Hắn bỗng nhiên dừng bước, nghiêng đầu hướng A Thanh vị trí nói một câu nói. A Thanh sửng sốt một chút, chợt khuôn mặt nhỏ có chút buông xuống, thần sắc mơ hồ có chút ảm đạm xuống, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, kèm theo Âu Dương Nhung bổ sung một câu nói khác, nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn giống như nở rộ hoa quỳnh, bỗng nhiên lộ ra nét mặt tươi cười, ngươi bồi ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau đi. Âu Dương Nhung nói xong, lập tức đi đến trong phòng thu dọn đồ đạc rất rõ ràng, hắn không có chút nào quên vừa mới đáp ứng qua A Thanh chuyện lần này nàng nghỉ ngơi trở về, hắn tự dạ đưa cơm chay bên ngoài trống không thời gian, phải thật tốt bồi tiếp nàng. Được rồi, A Thanh nhảy nhót từ trên ghế đứng dậy, lưu lại một mặt hai đoán còn không có ăn no bánh ngọt tiểu Mặc Tinh tại nguyên chỗ. Nàng hiếu kỳ hỏi, A huynh muốn ta giúp cái gì sao? Âu Dương Nhung đem ống trúc buộc lại bên hông, lắc đầu, không cần, đi theo ta đi là được, một chút chuyện nhỏ. A Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, tốt. Nàng một lần nữa cầm lấy bội kiếm, cong lên người, chạy chậm mấy bước, đi theo Âu Dương Nhung ra ngoài bước chân. Âu Dương Nhung đẩy cửa đi ra ngoài, núi xa xót xuống tới mông lung sắc trời, làm hắn hơi híp mắt lại. Cùng Tôn lão đạo thông suốt câu thông chuyện này, nhất định phải nâng lên tốc độ, giống như bây giờ tại Vân Tưởng Y ở dưới mí mắt vừa đi vừa về đánh ám hiệu, tiến triển quá mức chậm chạp, Âu Dương Nhung có chút chờ không nổi. Mà hết thảy này, vẫn là cần Vân Tưởng Y tiện nghi đệ tử Kham Giai Hân dốc sức trợ giúp mới được. Chương 1044, Lam sư tỷ ước hẹn, 1, chương 1044, Lam sư tỷ ước hẹn, 1, sở dĩ đột nhiên vội vã cùng Tôn lão đạo câu thông chuyện này, là vì vừa mới Âu Dương Nhung trong đầu mơ hồ toát ra một loại dự cảm. Nữ quân điện cầu thuế phàm kim đan chuyện này có thể hay không Tôn lão đạo biết một chút cái gì? Đan dược, đan cùng thuốc không phân biệt, Tôn lão đạo xem như đương thời ít có thần ý liễu, khẳng định cũng là am hiểu đạo này. Nói không chừng thuế phàm kim đan chuyện, Tôn lão đạo cũng biết chút. Thậm chí có thể nữ quân điện cầu thuế phàm kim đan chuyện này chính là cùng Tôn lão đạo có quan hệ cũng có nói. A huynh, sớm như vậy, chúng ta đi đâu? Đi ở phía trước Âu Dương Nhung, trầm tư thời khắc, nghe được phía sau truyền đến A Thanh hiếu kỳ giọng nói. Thiện đường nhà kho. Hắn trả lời câu. A Thanh nhìn một chút hắn bóng lưng, không có hỏi nhiều Âu Dương Nhung là muốn đi thiện đường nhà kho làm thế nào chuyện, hoặc là nói, không quản là làm thế nào chuyện, nàng đều yên lặng đi theo. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại ngày vẫn chưa hoàn toàn phát sáng, trên đường cũng không có nhiều người, lẻ tẻ mấy đạo nhân ảnh, cũng phần lớn là dậy sớm sờ soạn hoán áo làm việc tạp dịch tiểu đương. Âu Dương Nhung cùng A Thanh một trước một sau đi đoạn lộ trình, đột nhiên, A Thanh tiến lên một bước, duỗi ra cánh tay, tự nhiên kéo lên Âu Dương Nhung cánh tay. Âu Dương Nhung run lên, bất quá cũng không có dãy rủa, liếc nhìn như nhà bên muội muội nhu thuận bối kiếm tiểu đương, tùy ý nàng như vậy kéo cánh tay. Bởi vì trên đường bóng người thưa thớt nguyên nhân, hai người một màn này cũng không có gây nên bao nhiêu ánh mắt. Rất nhanh, Âu Dương Nhung mang theo A Thanh đi tới nhà kho chỗ đảo nhỏ. Lúc sáng sớm, nhà kho vẫn sáng đèn đuốc, hẳn là có tạp dịch trắng đêm chưa ngủ trực ban, bất quá giờ phút này, đang có một chút tạp dịch thân ảnh tại ra vào nhà kho, bắt đầu mới một ngày bận rộn. Âu Dương Nhung xa xa tại những người này ảnh bên trong, nhìn thấy Trần Đại Nương tử thân ảnh, nàng lên vẫn rất sớm. A Thanh, ngươi tại chỗ này đợi ta một chút, ta đi một chút liền về, đi vào tìm người. Âu Dương Nhung quay đầu, đưa tay ra hiệu bên dưới phía trước nhà kho, nói với A Thanh. Ân, A huynh chú ý an toàn. Ừm. Bối kiếm tiểu nương nhu thuận gật đầu, cùng lúc đó, cũng buông lỏng ra kéo lại hắn cánh tay. Âu Dương Nhung trước khi đi, nhớ tới cái gì, quay đầu nói câu, đúng rồi, chờ chút làm xong về sau, chúng ta trở về trên đường, có thể đi đường nhỏ, cùng nhau tản bộ. A Thanh con mắt sáng lên, đồng ý, được rồi. A Thanh lưu tại chỗ, tại một chỗ bóng cây hạ đằng chờ, Âu Dương Nhung tạm biệt sau đó, một mình hướng đi phía trước đèn đuốc sáng nhà kho. A Lương huynh đệ. Nhà kho bên trong, Âu Dương Nhung tới thời điểm, Trần Đại Nương tử đang tại vội vàng kiểm kê hàng hóa, bị tạp dịch thông báo, đi tới gặp Âu Dương Nhung thời điểm, sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Chủ yếu là không nghĩ tới hôm nay canh giờ sớm như vậy, liền có thể nhìn thấy Âu Dương Nhung. Đại Nương tử sáng sớm an. Âu Dương Nhung xung quanh bên dưới, cùng cái khác quen thuộc tạp dịch lên tiếng chào hỏi. Trần Đại Nương tử nhìn một chút đần độn thanh niên, xung quanh có tình huống bên dưới, nàng không có trực tiếp hỏi Âu Dương Nhung là tới làm gì, bởi vì lòng dạ biết rõ ra sao chuyện. Đi, chúng ta đi bên trong ngồi một chút. Gặp hắn hàn huyên không sai biệt lắm, Trần Đại Nương tử dẫn Âu Dương Nhung đi hướng khố phòng nội bộ một chỗ không người gian phòng, rót cho hắn chén trà, sau đó con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Âu Dương Nhung nâng chén trà lên ấm áp tay, sau đó mắt túi xuống nhìn chằm chằm trà mặt, mở miệng, giúp ta truyền một lời cho tiểu thư, sự tình có chút gấp, liền không đợi chạm vào tối, ta đưa xong cơm chay, thừa dịp có thời gian, liền trực tiếp tới. Minh bạch. Trần Đại Nương tử dùng sức gật đầu, rất bình tĩnh nói, Á Lương huynh đệ ngươi nói. Âu Dương Nhung liếc nhìn nàng, ấp ủ bên dưới tìm tử, chợt đem đêm qua Tôn lão đạo tình huống, thêm mắm thêm muối bên dưới, một đạo ra, nâng nàng chuyển cho Kham Giai Hân vào giờ phút này, nếu là Tôn lão đạo ở đây, nghe được Âu Dương Nhung như thế chuyển lời miêu tả về sau, khẳng định hận không thể đem hắn hung hăng đánh một trận, nào có như thế sửa lời nói ước chừng một nén hương về sau, Âu Dương Nhung hướng Kham Đại Nương tử cáo tử, kỳ thật nói sự tình cũng không tính nhiều. Trần Đại Nương tử đích thân đem Âu Dương Nhung đưa ra nhà kho. A Lương huynh đệ yên tâm, lời nói nô tỳ sẽ như thực đưa đến. Ân, sự tình tương đối gấp, tiểu thư sớm chút biết cho thỏa đáng, không thể trì hoãn. Tốt, nô tỳ minh bạch nằm nhẹ. Làm phiên đại nương tử. A Lương huynh đệ thật sự là quá khách khí. Dừng một chút, Trần Đại Nương tử đưa đến cửa ra vào, dừng bước tạm biệt, A Lương huynh đệ trở về chú ý an toàn. Ân. Nhắc tới, đoạn này thời gian, Trần Đại Nương tử đối với Âu Dương Nhung thái độ xem như là càng thêm cung kính, cũng là bình thường, dù sao Âu Dương Nhung một mực tại giúp Kham Giai Hân làm chính sự, xem như là đại tiểu thư trước mặt bị nể trọng đại hồng nhân, đối với Kham thị trung thành Trần Đại Nương tử, tự nhiên có chút lịch mợ. Chốc lát, Tại Trần Đại Nương tử đưa mắt nhìn bên dưới, đần độn thanh niên bóng lưng biến mất. Thản nhiên trở về nhà kho phụ nhân không hề biết, Âu Dương Nhung đi đến nhà kho cách đó không xa một chỗ bóng cây bên dưới lúc, dừng bước, một vị nàng chưa từng thấy qua đeo kiếm thiếu nữ từ bóng cây bên dưới đi ra, trực tiếp quắc lên cánh tay của hắn, "A huynh làm xong." Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu, bất quá, giống như là nhớ tới cái gì, lại lắc phía dưới, "Chờ một chút, vừa vặn tới, cách thiện đường cũng gần, A Thanh có đói bụng hay không?" A Thanh thanh thúy nói, "Tạm được." Âu Dương Nhung lại ngữ khí chân thành nói, "Buổi sáng bữa này vẫn là phải ăn, ta là quen thuộc không ăn, A Thanh còn tại lớn thân thể, không thể qua loa." Hắn tiện tay chỉ cách đó không xa thanh lương cốc thiện đường, chủ động nói, "A Thanh đợi thêm ta một hồi, ta vừa vặn đi thiện đường, lấy chút ăn uống trở về, sau đó chúng ta liền cùng nhau tản bộ trở về." "Ân ân, tốt, đều nghe A huynh." Âu Dương Nhung lại lần nữa tạm biệt A Thanh, đi hướng thanh lương cốc thiện đường. Sáng sớm thiện đường đã tương đối lửa nóng, bởi vì cần sớm chuẩn bị việc nữ nhóm đồ ăn sáng. Âu Dương Nhung vào cửa về sau, không phải người quen chào hỏi, Âu Dương Nhung hàn huyên sau đó, đi tìm Chu Đại Nương tử, hai người có một thời gian không gặp. Biết được Âu Dương Nhung ý đồ đến, Chu Đại Nương tử trực tiếp đựng chút cháo nóng, cùng thức nhắm cùng nhau cất vào trong một cơm, cười nhẹ nhàng đưa cho Âu Dương Nhung. Đồng thời, nàng còn có chút kỳ quái hỏi một câu, "A Lương huynh đệ không phải ở một mình sao, làm sao ăn hai phần đồ ăn sáng?" Âu Dương Nhung lặng lẽ nói, "Ta khẩu vị tương đối lớn đa tạ." Âu Dương Nhung tạm biệt Chu Đại Nương tử, mang theo hộp cơm, trực tiếp ra ngoài rời đi. Âu Dương Nhung đường cũ trở về, đi tìm A Thanh. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên nhìn thấy một ngọn gió phong hỏa hỏa thân ảnh, trải qua bên cạnh hắn, đi bộ mặn gió, tốc độ so với hắn nhanh hơn. Thiện đường bởi vì tiếp cận thanh lương cốc nguyên nhân, có một đầu đường nhỏ thông hướng thanh lương cốc, Âu Dương Nhung mỗi đêm vào thanh lương cốc đi thủy lao đưa cơm chay, cũng là đi đầu này đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ trong ngày thường đi người không nhiều, trừ phi là Lý Nhược Đồng chờ Ngọc Đường biệt nữ mỗi đêm đi ra lấy cơm chay mới sẽ đi, thỉnh thoảng ngược lại là cũng có một chút biệt nữ thời gian đang gấp, đi đầu này đường nhỏ. Chương 1044, Lam sư tỷ ước hẹn 2, chương 1044, Lam sư tỷ ước hẹn 2, giờ phút này, vượt qua Âu Dương Nhung chính là một vị dáng người cao gầy áo trắng biệt nữ. Dáng người hiểu điệu, khí chàng có chút sắc bén. Âu Dương Nhung ghé mắt liếc nhìn, vừa muốn thu hồi ánh mắt, phía trước áo trắng biệt nữ đột nhiên dừng bước, có chút hoài nghi quay đầu, nhìn một chút Âu Dương Nhung. Nàng thân sắc giống như là kịp phản ứng cái gì. Tại Âu Dương Nhung giật mình sắc thời khắc, áo trắng biệt nữ đã quan sát tỉ mỉ một lần Âu Dương Nhung. Vị này lạ lẫm biệt nữ ngữ khí có chút không xác định hỏi, ngươi là Liễu Liễu, ngươi gọi cái gì ấy nhỉ? Tựa như cố gắng nghĩ lại bên dưới, chỉ có loang thoáng ấn tượng. Giờ phút này, sắc trời đã sáng lên, Âu Dương Nhung cũng thấy rõ ràng vị này áo trắng biệt nữ khuôn mặt, để cho hắn có chút quen thuộc. Khuôn mặt nàng mỹ lệ, nhìn ước chừng học trò tuổi tác, hai cái nồng đậm mi nhi dễ thấy nhất, lộ ra tự tin bay lên, có chút giống là nam tử. Âu Dương Nhung nhớ tới, tựa như là tại lúc trước Tống Chỉ An trong viện liên hoan lúc gặp qua. Là Tống Chỉ An rất tôn kính một vị sư tỷ, họ Lam tới, tên Như Hi, lúc ấy tại liên hoan lúc còn tại chỗ nhìn chúng xa nhị cậu, hởi xuống bội kiếm, đưa tặng cho hắn. Chuyện này, Âu Dương Nhung ngược lại là khắc sâu ấn tượng, bởi vì hắn cùng Tống Chỉ An, mét hơn hạt, lưu kinh hồng một dạng, đều rất kinh ngạc trước đây hắn biết xa nhị cậu phúc vẫn rất tốt, nhưng không nghĩ tới như thế tốt, đặc biệt là sư tỷ của hắn sư trưởng duyên. Âu Dương Nhung não chuyển rất nhanh, nhanh hơn Lam sư tỷ phản ứng lại. Hắn rất bình tĩnh cho biết tên họ, "Liêu A Lương, ngài là Lam sư tỷ à, chúng ta gặp qua tại Tống cô nương trong viện." Lấy được nhắc nhở, Lam Nhược Hi bỗng nhiên phản ứng lại, "À đúng, Liêu A Lương." Ngón tay nàng chỉ Âu Dương Nhung, kinh ngạc nói, "Ta nhớ kỹ ngươi là cùng Sa Nhị cậu quan hệ rất tốt có phải là, lúc ấy hai người các ngươi vẫn ngồi ở cùng nhau nóng trò chuyện." "Ừ ừ, xem như là." Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu, giống như là không nghĩ tới Lam Nhược Hi sẽ như vậy hỏi, nhìn nhiều mắt nàng. Lam Nhược Hi trực tiếp xoay người, thay đổi phương hướng, đi tới Âu Dương Nhung trước người dừng lại. Âu Dương Nhung phát hiện nàng ánh mắt quét mắt một vòng hắn, giống như là đánh giá cái gì. Hẳn là có chuyện gì muốn hỏi, bằng không hai người vốn là không quen, sẽ không như vậy lưu lại hàn huyên trong lòng Âu Dương Nhung phán đoán nói. Không chờ hắn suy nghĩ tỉ mỉ, Lam Nhược Hi đã mở miệng, hỏi, "Liêu A Lương, ngươi gần nhất cùng Sa Nhị cậu gặp qua không?" Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, đáp một câu, "Gặp qua hai lần." "No." Lam Nhược Hi chậm rãi gật đầu, sắc mặt như có điều suy nghĩ, "Vậy ngươi có phát hiện hay không hắn có cái gì không thích hợp địa phương?" "Không thích hợp." Âu Dương Nhung suy nghĩ một chút, lại quan sát một chút Lam Nhược Hi sắc mặt, trở về câu, "Lần trước gặp mặt, Nhị cậu nhìn là có chút không yên lòng, kỳ thật Âu Dương Nhung còn nghĩ tới một việc, đó chính là Sa Nhị cậu nói hắn thanh bảo kiếm giáng phúc còn đưa Lam sư tỷ, bất quá Âu Dương Nhung không có lập tức ngẩng, mà là hỏi ngược lại câu, Lam sư tỷ là phát hiện hắn có chỗ nào không đúng sao?" Lam Nhược Hi muốn nói lại thôi, cũng không phải nói không đúng, chỉ là một mực quan sát đến nàng sắc mặt Âu Dương Nhung, phát hiện nàng thần sắc mơ hồ có chút lo lắng, cũng không biết là đang lo lắng chuyện gì. Âu Dương Nhung yên tĩnh chờ đợi nàng lời nói tiếp theo, thế nhưng là Lam Nhược Hi đã thu hồi câu chuyện, nghiêng đầu liếc nhìn thanh lương cốc bên kia, trong miệng giống như là tự nói nói ra, "Tính toán, lần sau sẽ bàn, ta còn có chút việc gấp, muốn đuổi đi Ngọc Đường." "Đúng, Liêu A Lương, ngươi ở tại nơi nào, cho cái địa chỉ, ta làm xong đi tìm ngươi, đến lúc đó lại nói chi tiết bên dưới." Giọng nói của nàng nghe lấy có chút không khách khí, thế nhưng Âu Dương Nhung ngược lại là có thể hiểu được, nữ tử này là cái đi thẳng về thẳng tính tình, nói như vậy cũng là bình thường. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, "Đắc, ta mỗi đêm muốn đi thiện đường trực ca đêm, có thể không ở trong nhà." "Không có việc gì, ca đêm đúng không? Vậy ta ban ngày đi qua, mặt khác, ca đêm cũng không có việc gì, ngươi tại thanh lương cốc thiện đường đúng không? Nếu là trong đêm, ta trực tiếp đi tìm ngươi là được rồi, sẽ không chỉ hoãn ngươi thời gian quá dài, các ngươi thiện đường quản sự bên kia, để ta giải quyết, bất quá, ngươi vẫn là báo cái địa chỉ cho ta đi. Nhìn ra được nàng phong cách hành sự quả quyết, nói chuyện có một chút thoáng không khách khí phân phó ngữ khí. Âu Dương Nhung ngược lại là sắc mặt tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti gật đầu, cũng được. Chợt hắn báo hạ viện vị trí chỉ. Lấy được muốn, Lam Nhược Hy cũng không có lưu lại ý tứ, khách khí ôm bên dưới quyền, nói một tiếng đa tạ về sau, quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Âu Dương Nhung đưa mắt nhìn Lam Nhược Hy vội vàng rời đi, chạy tới Thanh Lương Cốc. Chốc lát, thu hồi ánh mắt, hướng nhà kho bên kia đi đến. Hẳn là Sa Nhị Cầu trả lại bội kiếm sự tình, để cho Lam Nhược Hy sinh ra một loại nào đó lo lắng, cụ thể ra sao còn không biết Âu Dương Nhung trong lòng nghĩ. Bất quá, nhìn ra được, Lam Nhược Hy cùng gia thụ tiền bối một dạng, xác thực rất quan tâm Sa Nhị Cầu. Trước mắt tìm Âu Dương Nhung muốn địa chỉ, hẳn là có không ít kỹ càng chuyện muốn hỏi, coi trọng Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cầu quan hệ gần tầng này thân phận. Chỉ là Âu Dương Nhung có chút không hiểu rõ, đến cùng là dạng gì chuyện, Lam Nhược Hy không thể trực tiếp đi tìm Trúc Đường tìm Sa Nhị Cầu trực tiếp hỏi, quay tới quay lui làm gì, có ý gì? Âu Dương Nhung lắc đầu, tạm thời đem việc này ném sau đầu. Còn chưa đi đến nhà kho, một bên trong bóng cây, đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh tinh tế, trực tiếp khoác lên Âu Dương Nhung cánh tay. Cái sau còn đang mất thần, dưới thân thể ý thức ngửa ra sau bên dưới, kém chút chưa kịp phản ứng. A Thanh, hắn thấy rõ ràng trước mặt người về sau, vô ý thức mở miệng, ngươi chạy thế nào chỗ này đến, không phải để cho ngươi tại nguyên chỗ chờ ta sao? Chỉ thấy A Thanh thần sắc có chút không hiểu, một bên ngắm mắt đầu kia thông hướng Thanh Lương Cốc đường nhỏ, một bên nhỏ giọng giải thích, A Minh, ta đợi ngươi rất lâu còn chưa có trở lại, liền muốn tới tìm xem ngươi, dù sao liền con đường này, mê không được đường, luôn có thể đụng phải ngươi, cũng là không cần lo lắng dừng một chút. Nàng đột nhiên hỏi sắc mặt hòa hoãn lại Âu Dương Nhung, A Minh, ta vừa mới xa xa nhìn thấy ngươi cùng một vị Việt nữ tỷ tỷ nóng trò chuyện, các ngươi đang nói chuyện gì nha, quan hệ rất quan sao? Nô, làm sao không nghe ngươi nói qua nha? Bối kiếm tiểu nương một đôi mắt to sáng lấp lánh, có chút ngửa đầu, nhìn xem bên cạnh cánh tay kéo đần độn thanh niên, giống như là rất hiếu kỳ bộ dạng. Âu Dương Nhung không nghe ra nàng thanh âm bên trong dị thường, chỉ là nhẹ nhàng lắc phía dưới, không có việc gì, cũng không có quan hệ gì, nàng là Thu Đường Việt nữ, là Tống cô nương một vị sư tỷ, ban đầu ở Tống cô nương bên kia liên hoan lúc gặp qua một lần, coi như nhận biết, vừa mới vặn đụng phải, đơn giản hàn huyên hai câu. Âu Dương Nhung bàn tay lắc lắc, giống như là không muốn tốn thời gian nhiều trò chuyện việc này, rất nhanh, chủ đề bắt tới, đi thôi, chúng ta trở về. A Thanh con mắt có chút bên trên lật, tựa như đang quan sát A huynh trên mặt nhỏ bé thân sắc, sau khi nghe xong, chỉ là nhu thuận ứng tiếng, à, dạng này nha, tốt à. Chương 1045, Tần Vong Phương Kính, 1, chương 1045, Tần Vong Phương Kính, 1, chuyện quan trọng toàn bộ đều làm không sai biệt lắm, Âu Dương Nhung ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Mang theo A Thanh một đường trở về, hai người chọn lấy một đầu đường nhỏ, tăng thêm canh giờ lại sớm, cũng không có người nào, đeo kiếm thiếu nữ tự nhiên kéo đần độn thanh niên cánh tay, hai huynh muội có chút nhàn nhã tản bộ. Âu Dương Nhung cũng không có nuốt lời, đúng là mang theo A Thanh đi tản đi bên dưới bước, ngay tại hắn phía sau viện cái kia mảnh hồng diệp lâm, lúc đầu hắn là chuẩn bị đi Thanh Lương Cốc đi, Thanh Lương Cốc phong cảnh nhất tuyệt, thế nhưng lo lắng đụng phải người quen, đặc biệt là Kham Giai Hân, Âu Dương Nhung liền thôi. A Thanh ngược lại là không quan trọng, đối với Thanh Lương Cốc hứng thú không lớn, trọng yếu vẫn là Âu Dương Nhung làm bạn. Hai người là mang theo hộp cơm trở về, đầu tiên là tìm cái thanh đũ địa phương, đem đồ ăn sáng cháo cơm cho sau khi ăn xong, mới bắt đầu trong rừng tản bộ. Vàng nóng ánh nắng sớm từ tinh tế vỡ nát rừng lá khoảng cách bên trong xót xuống, rơi vào trong rừng tản bộ hai huynh muội trên thân, có chút ấm áp, cũng thúc giục phạm nhân buồn ngủ. Hình như rất lâu không có dạng này cùng A Thanh, Âu Dương Nhung ngược lại là hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút. Bất quá A Thanh rất thận trọng, phát giác Âu Dương Nhung bận rộn một đêm phía sau buồn ngủ, đi trong chốc lát, nàng liền chủ động mở miệng, "A huynh, ta hơi mệt chút, hay là đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến đi dạo." Âu Dương Nhung đương nhiên đều có thể, dù sao thời gian này như thế nào an bài, đều là theo A Thanh tâm ý nhị nhân chuyển đầu rời đi Hồng Diệp Lâm, về tới trong viện. Vào cửa thời khắc, A Thanh đột nhiên mở miệng đề cập, "A huynh lần này xuống núi Đào Nguyên trấn, có hay không nhìn thấy vị kia tiểu viên cô nương?" Âu Dương Nhung hơi sững sờ, ánh mắt nhìn xem nàng. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới A Thanh sẽ đột nhiên hỏi cái này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. A Thanh sai lệch phía dưới, lại hỏi, "Cái kia một sấp phê sửa tốt kinh thư có hay không còn cho nàng?" Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu. "Ừm." A Thanh lại hỏi, "Tiểu viên cô nương là phản ứng gì, có lẽ rất vui vẻ đi." Âu Dương Nhung đi vào biệt tử, đi rửa mặt, thuận miệng đáp, "Không sai biệt lắm, nhìn nàng bộ dáng, hẳn là rất yêu thích." A Thanh thì thầm câu, "Ưa thích sao?" Lúc này, trong phòng truyền đến rượu tư giọng âm thanh, "Hai người các ngươi cuối cùng trở về, không về nữa, bản tiên cô còn lo lắng cho ngươi nhóm hai ra chuyện gì đây." Âu Dương Nhung cùng A Thanh đi vào nhà bên trong, thấy được nữ tiên đại nhân đang lười biếng nằm ở trên bàn sách, bụng nhỏ đem vải vóc chống đỡ tròn vo, bên cạnh là đã trống rỗng bánh ngọt hộp. Nhìn ra được, nữ tiên đại nhân ở nhà đợi cũng rất cố gắng ăn nhiều một điểm. A Thanh thấy thế có chút lo lắng tiến lên xem xét, Âu Dương Nhung thì là sắc mặt như thường, bước chân như trước, rơi vào A Thanh phía sau. Hắn nhẹ gật đầu, giống như là tán thành nói ra, "Nhìn không ra ngươi có rất lo lắng bộ dáng." Diệu Tư lập tức huy vũ bên dưới nắm tay nhỏ, nghiêm khắc phản bác, "Tiểu Nhung tử, lo lắng không phải đặt ở ngoài miệng, là để ở trong lòng, tiểu tử ngươi không hiểu." Âu Dương Nhung cười cười, "Để ở trong lòng, cái gì cũng không làm đúng không? Vậy ta có thể quá hiểu." Diệu Tư lập tức sặc câu, "Ngươi biết cái gì hiểu?" Âu Dương Nhung lo lắng nói, "Xác thực, hiểu cái nữ tiên đại nhân." Bị mắng lúc, Diệu Tư cái đầu nhỏ là chuyển nhanh nhất. Nàng khuôn mặt nhỏ giận dữ nói, "Tiểu Nhung tử, ngươi mới là cái dám đây." Âu Dương Nhung thở dài, hy vọng nữ tiên đại nhân lần sau cầu xin tha thứ, cầu buông tha thời điểm cũng như thế kiên cường. Diệu Tư hai tay chống nạnh, ánh mắt trốn tránh, nhất định không có khả năng, cái gì cầu xin tha thứ buông tha, cũng không biết tiểu tử ngươi đang nói cái gì, lại nhải, là nói chính mình sao? Chật, rất thích mặt mũi Tiểu Mặc Tinh mắt liếc bên người hiếu kỳ đứng ngoài quan sát A Thanh, kiên cường nói, A Thanh, đừng cùng hắn học xấu, tiểu tử này một ở trước mặt ngươi liền sống lưng cứng lên, thường ngày ngươi không có ở đây thời điểm, đối với bản tiền cô thế nhưng là túi đầu không lưng. Diệu Tư càng nói càng vui vẻ, trực tiếp từ trên bàn ngồi dậy, bụng nhỏ cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. A Thanh thấy thế, buồn cười, lại cùng Âu Dương Nhung ăn ý nhìn nhau một cái, đối với có chút tình huống thật ngầm hiểu lẫn nhau. Âu Dương Nhung đi trở về trong phòng, cũng không có tiếp tục đi đùa Diệu Tư từng cái, đây cũng là cơm của hắn sau tiết mục, giờ phút này, trêu đùa kết thúc, lưu lại quay hàm nâng lên, phục vụ Diệu Tư về sau, hắn đi làm lên chính sự. Đương nhiên, cũng là có chút điểm lo lắng, lại nhục nhã đi xuống, nữ tiên đại nhân dưới cơn nóng giận, không riêng gì nổi giận một chút, còn đem tiểu viên sự tình toàn bộ đều nói ra. Mặc dù A Thanh đối với tiểu huyền chuyện cũng biết một chút, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng tựa như là có chút không vui bộ dạng, mặc dù A Thanh một mực không nói ra, bao gồm vừa mới, nàng vẫn là chính mình chủ động hỏi nữ nhân không quản lớn nhỏ, có đôi khi chính là như vậy, cho dù là biết sẽ không vui chuyện, cũng sẽ hỏi thăm rõ ràng, giống như là lòng hiếu kỳ hại mèo chết đồng dạng. Đối với cái này, Âu Dương Nhung chỉ có thể lý giải thành, là A Thanh là sợ tiểu huyền nắm giữ trong lòng của hắn muội muội vị trí. Dù sao huynh yêu toàn bộ cho một người cùng phân cho hai người, khẳng định là có không nhỏ khác biệt, mặc dù A Thanh cùng Tiểu Huyền tính tình đều rất lớn vương, thế nhưng hào phóng đến đâu người, cũng có không hào phóng thời điểm. Đặc biệt là tại người với người quan hệ giữa bên trên, rất nhiều chuyện là không phải do ngươi giảng đạo lý, trong lòng không vui chính là không vui, như thế nào đi giải? Một câu đạo lý ta đều hiểu là được rồi sao? Thật sự đi sao? Người trung quy là một loại cảm tính động vật, đặc biệt là nữ tử, nếu là hoàn toàn lý tính lời nói, đó chính là đơn thuần vận hành máy móc, không phải người cũng Âu Dương Nhung xem như là biết rõ đạo lý này. A huynh đang nhìn cái gì, không nghỉ ngơi sao? Lúc này, bàn đọc sách bên kia chuyển đến A Thanh giọng nói. A Thanh ngồi bên dưới Diệu Tư, giúp Âu Dương Nhung dỗ dành tốt về sau, dư quang phát hiện Âu Dương Nhung vào trong phòng về sau, không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường, từ trong ngực móc ra vật gì đó, đặt ở trong tay, túi đầu tưởng tận xem xét, tinh tế dò xét giống như. Một màn này lập tức đưa tới A Thanh hiếu kỳ. Cầm trong tay chiếc giác phương kính, Âu Dương Nhung ngẩng đầu, hướng A Thanh ra hiệu bên dưới tấm gương, là cái này sao? Ân. A Thanh đi tới, sắc mặt mới lạ, A huynh làm sao đột nhiên cầm tấm gương chiếu? Trước đây chưa từng thấy A huynh dạng này. Âu Dương Nhung bất đắc dĩ cười một tiếng, chào hỏi A Thanh đi tới bên cạnh ngồi xuống, hắn giải thích nói, cái này gương không phải bình thường tấm gương. Dừng một chút, lại nói câu, người A huynh ta cũng không phải đang soi gương xú mỹ. A Thanh hiếu kỳ đánh giá chiếc giác phương kính, nàng là tiểu nữ tử, trong gương ngược lại là hiểu rất rõ, giờ phút này hỏi, A huynh, hình dạng cổ kính này thật là kỳ quái, như thế nào là hình bông, còn thiếu vai diễn, nhìn xem năm tháng cũng rất cũ. Ân. Âu Dương Nhung gật đầu, đại khái nói câu, ta chuyến này xuống núi, đi một tòa 300 năm cổ mộ, ở trong đó tìm tới cái này gương, cảm thấy vật này bất phàm, mang ra ngoài, hiện tại còn tại nghiên cứu. Thì ra như vậy. A Thanh lại liếc nhìn chiếc giác phương kính phía sau, mắt sắc nhìn thấy cái gì, nói ra, tần vong chương 1045, tần vong phương kính, 2, chương 1045, tần vong phương kính, 2, phía sau ba chữ quá là mơ hồ, nàng không có thấy rõ ràng, không khỏi hỏi, có ý tứ gì, cái này cổ kính tên là tần vong sao? Âu Dương Nhung lắc đầu, không biết, bất quá, cũng có thể gọi như vậy, liền kêu hắn suy nghĩ một chút, hiện trường biên cái danh tự, liền kêu tần vong phương kính đi. Nói xong, Âu Dương Nhung cũng khẽ cười một tiếng. Tần vong phương kính. A Thanh suy nghĩ bên dưới, buồn cười, A huynh cái này lấy tên năng lực, Âu Dương Nhung cười hỏi, thế nào, không phải rất tốt? A Thanh nghiêng đầu, không có việc gì, A huynh vui vẻ là được rồi. Vậy liền kêu tần vong phương kính. Nói xong, Âu Dương Nhung đem tấm gương tiện tay vứt cho A Thanh. Cái sau có chút ngoài ý muốn tiếp nhận, nghi hoặc nhìn hướng Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung nhàn nhạt gật đầu, A Thanh cũng giúp ta xem một chút, cái này gương có gì kỳ lạ chi địa, ta quan sát mấy ngày, không có quá lớn thu hoạch, thỉnh thoảng một chút dị động, cũng không minh bạch, không biết ra sao nguyên nhân, chỉ có thể hơi xác minh cái này gương bất phàm, nhưng cụ thể ra sao thần dị còn không biết, nói không chừng A Thanh quan sát có thể có chút phát hiện. A Thanh lúc đầu muốn nói lời nói nuốt trở vào, nhẹ nhàng gật đầu, đem trong tay tần vòng phương kính lật cái mặt, vừa đi vừa về đánh giá, ánh mắt mười phần cẩn thận. Sau một lát, nàng mở miệng hỏi, A huynh, ta không có phát hiện có cái gì kỳ quái, bất quá cái này gương chính diện chiếu người có chút mơ hồ, gương đồng thả lâu đều như vậy, ngươi nói có cần hay không mài giũa bên dưới mặt kính? Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, lắc đầu, trước không nên động nó, bảo trì nguyên dạng để phòng vạn nhất. Được. Chốc lát, Âu Dương Nhung cũng không có thu hồi gương đồng ý tứ, tùy ý A Thanh thưởng thức. Cái này tần vong cổ kính hắn đã nghiên cứu mấy ngày, không có cái gì tiến triển, không bằng để cho A Thanh thử xem, thừa dịp nàng nghỉ ngơi ở nhà. Lúc này, A Thanh thả xuống tấm gương, quay đầu thúc giục lên Âu Dương Nhung nghỉ ngơi. A huynh trước tiên ngủ đi, thời điểm không còn sớm, ngươi trong đêm còn muốn đi thiện đường đưa cơm chay. Nàng khuôn mặt nhỏ lại cười nói, A huynh yên tâm ngủ, ta không buồn ngủ, giúp ngươi canh giữ ở đầu giường, thuận tiện nghiên cứu một chút tấm gương này. Ân. Âu Dương Nhung vào sập chuẩn bị nghỉ ngơi, sắp ngủ phía trước, dặn dò một câu, nếu như ban ngày có người tới gõ cửa tìm người, ngươi nhớ tới lập tức gọi ta. Dừng một chút, chuẩn bị ngủ hắn lại căn dặn một câu, còn có, trọng yếu nhất chính là Diệu Tư, đừng để nàng đi vào ồn ào ta. A Thanh nghe vậy, cười một tiếng. Nàng nhu thuận nhẹ gật đầu, được rồi, A huynh. Âu Dương Nhung thấy thế, cũng không chậm trễ, thả xuống rèm giường, thân thể nằm nghiêng, nặng nề ngủ. Trong phòng bên trong, lưu lại Thanh Tú tiểu đường, ngồi ngay ngắn bên giường, gỡ xuống trên lưng bội kiếm, giơ kiếm trên gối, bình yên bất động, yên lặng thủ hộ. Âu Dương Nhung tỉnh nữa tới thời điểm, ngoài cửa sổ sát trời cùng hoàng hôn giằng co, dãy rủa tại nơi xa chân trời. Phản phất một nghiễn mực đậm hắt lật, dần dần hướng nhân gian tràn ra khắp nơi. Là trạm vạng tối hoàng hôn, mặt trời đã phai nhạt đi, vẫn chưa hoàn toàn ban đêm, chính là thích hợp nhất làm việc trở về nhà thời điểm. Dương một bên, không thấy A Thanh thân ảnh. Âu Dương Nhung xoa nhẹ đem mặt, vừa mới ngủ mơ ở giữa, hắn mơ hồ cảm nhận được có người đang đuốt ve khuôn mặt, cũng không biết là Diệu Tư tại hồ đồ, vẫn là A Thanh tại giúp hắn lau cái gì. Tỉnh táo lại, Âu Dương Nhung xung quanh một vòng, phát hiện trong phòng gian ngoài giống như là bị người quét dọn qua một lần một dạng, sạch sẽ gọn gàng. Tủ quần áo bên kia là mở, không thấy Tiểu Mặc Tinh thân ảnh, mặt khác, hắn đặt ở trong tủ quần áo không ít quần áo, đều biến mất không thấy. Âu Dương Nhung dự cảm được cái gì, yên lặng xoay người xuống giường, đi tới cửa nhà. Hắn nhìn quanh bên dưới, lập tức nhìn thấy viện tử nam tường một bên phơi áo dây thường bên dưới, Thanh Tú tiểu nương nhón chân thu quần áo thân ảnh, Tiểu Mặc Tinh đang ghé vào bả vai nàng bên trên, mơ mơ màng màng phơi nắng yếu ớt xuống mặt trời, ngủ nướng. A Thanh tựa như phát giác gian phòng động tĩnh bên này, nghiêng đầu nhìn tới. Hai huynh muội ánh mắt nhìn nhau một cái. "A huynh, ngươi tỉnh rồi." A Thanh kinh hỉ nói, "Làm sao tỉnh sớm như vậy, còn chưa tới canh giờ đâu, còn muốn để A huynh ngủ thêm một hồi." Âu Dương Nhung nhìn thấy, A Thanh phơi tại trên giá áo, đều là hắn tồn tại trong tủ quần áo. Rất rõ ràng, là A Thanh thừa dịp thời tiết tốt, tại hắn lúc ngủ, đem những thứ này quần áo đều lật ra đến, tẩy một lần hong khô. Âu Dương Nhung có chút nhíu mày, "A Thanh làm sao mù bận rộn cái này, ta tới liền được." A Thanh lại thu quần áo động tác không ngừng, hướng hắn ngọt ngào cười, "Không có việc gì, vừa vặn nhàn rỗi cũng là hiện tại, ta liền đem A huynh tổn quần áo toàn bộ tìm ra tẩy lần, về sau A huynh trực tiếp lấy ra xuyên là được rồi, không cần lại phiền phức Thanh Tú tiểu nương lẩm bẩm nói liên miên giúp Âu Dương Nhung quy hoạch sinh hoạt." Cái sau yên lặng nghe một lát, hắn lại nghĩ tới đã từng tại Ba Tuệ tuyển chọn lúc ăn cơm, Liễu Mẫu nói qua một câu, "Có thân nhân tại địa phương mới là nhà, mới có nhà vị." Từ góc độ này nhìn, kỳ thật Liễu Mẫu đem A Thanh giao phó cho hắn, cũng không tính là liên lụy, mà là cho hắn một cái tên là nhà đồ vật. Trong lòng Âu Dương Nhung thở dài, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, A Thanh đột nhiên nâng lên, "Đúng rồi, A huynh, buổi chiều ngươi lúc ngủ, có lạ Lâm tiểu nương tới gõ cửa, không, có gõ mấy lần, ta còn phải đi mở cửa, nàng liền rời đi, còn tại cửa ra vào lưu lại một kiện đồ vật." Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, "Thứ gì?" A Thanh từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa cho Âu Dương Nhung. Cái sau đưa tay tiếp nhận, cúi đầu xem xét, là một cái thẻ gỗ, trên đó viết nhà kho hai chữ, hắn ánh mắt ngưng lại. A Thanh một mực đang yên lặng dò xét Âu Dương Nhung thần sắc, giờ phút này thấy thế, không đợi hắn chủ động hỏi, nàng mở miệng hỏi, "A huynh, người này vật này rất trọng yếu sao? Ta gặp người này không hiểu sao, cũng liền không có đi gọi ngươi, nghĩ đến để cho ngươi ngủ thêm một lát, lại hỏi một chút là nhà kho Trần đại nương tử sao tín vật." Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, lật tay thu hồi thẻ gỗ, sắc mặt nghiêm túc, hướng A Thanh giải thích một câu, "Cũng chính là ta buổi sáng đi tìm vị kia phụ nhân, đây là nàng phái người chuyển đến hồi âm." "Hồi âm, ám hiệu sao?" "Thì ra là thế." A Thanh sắc mặt như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy liền hợp lý bất quá. A huynh, cái kia nàng tín vật này là ý gì?" Âu Dương Nhung bước nhanh tới rửa mặt, giống như là chuẩn bị lập tức ra ngoài. "A Thanh, ta đi qua một chuyến, tín vật này ngươi có thể lý giải thành là có tương đối việc gấp tình cảm, cần ta lập tức đi tới tụ lại là buổi chiều chuyển đến sao? Tạm được, thời gian không tính quá muộn, chờ ta người kia có lẽ còn tại." A Thanh không nhịn được hiếu kỳ hỏi, "A huynh, là vị kia Trần đại nương tử đang chờ ngươi sao?" "Người kia là ai?" "Không sai biệt lắm, phải đi một chuyến Thanh Lương cốc." Âu Dương Nhung ngữ khí xin lỗi nói, ngượng ngùng, "A Thanh, A huynh phải trước thời hạn ra cửa, phải lưu ngươi một người ở nhà." A Thanh thấy được đần độn thanh niên bước chân có chút vội vàng, không quên hướng hắn lại dặn dò một câu, "Đúng rồi, mặt kia tần vòng phương kính, trước đặt ở chỗ ngươi." Chương 1046, lao đạo nhân điều kiện. 1. Chương 1046, lao đạo nhân điều kiện. 1. Trong phòng, Âu Dương Nhung ra ngoài phía trước, lại lần nữa hướng A Thanh dặn dò, "Cái này gương nếu là có động tĩnh gì, muốn lập tức cùng ta nói." "Ân, yên tâm đi, A huynh cho đến trước mắt, ta còn không có phát hiện cái gì chỗ dị thường." "Được." Âu Dương Nhung gật đầu, yên tâm lại, chuẩn bị quay người, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại, bổ sung một câu, "Đúng rồi, nếu là còn có người đến tìm ta, ngươi liền nói ta lên trực đi, để cho hắn lần sau lại đến." "Minh bạch, A huynh." "Được, cái kia A huynh đi trước, tối nay có lẽ có thể về sớm một chút." Âu Dương Nhung cười cười, vuốt vuốt A Thanh đầu, quay người nhanh chân ra ngoài. A Thanh một đường đưa đến cửa viện, dựa vào cửa sân, yên tĩnh đưa mắt nhìn hắn rời đi. Âu Dương Nhung đi một hồi lâu, quay đầu nhìn lại, còn có thể lờ mờ thấy được A Thanh đứng yên cửa ra vào nhìn quanh hắn bóng hình xinh đẹp. Âu Dương Nhung trong lòng chạy qua chút dòng nước ấm. Có người thân nhân trong nhà trông coi cảm giác của ngươi, xác thực cùng lẻ loi trơ trọi một người có sự bất đồng rất lớn. Đương nhiên, có một cái Tiểu Mặc Tinh canh giữ ở trong nhà ngoại trừ nháo ma vậy cái này cảm thụ liền hoàn toàn ngược lại. Nhắc tới, Âu Dương Nhung phát hiện mình quên căn dặn A Thanh, làm sao đối phó nghịch ngợm gây sự nữ tiên đại nhân. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, Tiểu Mặc Tinh cùng A Thanh quan hệ còn rất không sai, hai nàng ở cùng một chỗ, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Âu Dương Nhung khẽ gật đầu, yên tâm vượt qua đảo nhỏ bên ngoài cầu tàu, đi hướng Thanh Lương Cốc. Âu Dương Nhung đặc biệt vòng qua Thanh Lương Cốc thiệt đường, đổi con đường, trực tiếp vào Thanh Lương Cốc bên trong. Buổi chiều, cái kia đưa tấm bảng gỗ tạp dịch tiểu nương là Trần đại nương tử phái tới, dựa theo trước thời hạn ước hẹn ám hiệu, điều này đại biểu Kham đại tiểu thư vội vã gặp hắn, có chuyện trọng yếu phân phó, để cho hắn trực tiếp đi nước suối cái đỉnh bên kia, gặp ở chỗ cũ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Âu Dương Nhung đi tới nước suối cái đỉnh chỗ, từ xa nhìn lại, liền gặp được một đạo nữ tử thân ảnh đứng lặng, nhưng nhìn xem không quá giống Kham Giai Hân thân hình. Âu Dương Nhung hơi thả chậm chút bước chân, mãi đến triệt để thấy rõ ràng trong đỉnh Trần Đại Nương tử dáng dấp về sau, mới khôi phục như thường, tăng nhanh bước chân, trực tiếp vào cái đỉnh. "A Lương huynh đệ, ngươi làm sao mới đến?" Nhìn thấy Âu Dương Nhung, chờ buồn ngủ Trần Đại Nương tử một cái giật mình, tỉnh táo lại, liền vội vàng nên đón. Giọng nói của nàng có chút nhỏ oán trách. Âu Dương Nhung giải thích câu, gần nhất có chút mệt nhọc, ngủ quên mất rồi, chạm bạn tối mới nhìn đến cửa sân tín vật tám hiệu, chủ yếu là cũng không có nghĩ đến, tiểu thư lại nhanh như vậy hồi phục, vội vàng gặp mặt. Trần Đại Nương tử nghe vậy, nhìn một chút đần độn thanh niên có chút mệt mỏi gương mặt, tựa như cũng cảm thấy thúc giục quá chặt, hơi có chút ngượng ngùng thân xác. Nàng thở dài một tiếng, chào hỏi, ngươi trước ngồi, nô tỳ đi thông báo tiểu thư buổi chiều chờ hơi không kiên nhẫn, tăng thêm ngọc đường bên kia còn có chuyện bận rộn, liền đi trước, để nô tỳ ở chỗ này chờ lấy ngươi, chờ ngươi đến, lại đi thông báo nàng tốt, ngươi trước yên tâm chờ lấy, tiểu thư có lẽ làm xong liền tới. Dứt lời, Trần Đại Nương tử trấn an bên dưới Âu Dương Nhung, đem cái bàn một chỗ khác một hộp điểm tâm xốp giòn nâng tới, đặt ở cái bàn trung ương. Âu Dương Nhung liếc nhìn đối diện chỗ ngồi, đây cũng là để lại cho Kham đại tiểu thư vị trí, mà cái này tiện tay có thể cầm tới bánh ngọt, khẳng định không phải chuẩn bị cho hắn. Âu Dương Nhung không cần chuyên môn hỏi Kham đại nương tử đều biết rõ. Nhắc tới, ngày trước mỗi lần gặp mặt, Âu Dương Nhung mang cơm tới, cho Kham Giai Hân dùng nữa, đều là quy củ cũ, bởi vì ngày trước Kham Giai Hân cái điểm này tới nước suối cái đỉnh, đều là mới vừa luyện công luyện kiếm xong xuôi, bụng đang trống không thời điểm. Bất quá hôm nay là lâm thời gặp mặt, Âu Dương Nhung tới vội vàng, khẳng định là không mang cái gì ăn uống, Trần Đại Nương tử ngược lại là chú đáo, sớm chuẩn bị ngon miệng bánh ngọt. Âu Dương Nhung nhìn lâu mắt đối với Kham thị trung thành tuyệt đối phụ nhân, cái sau đã nhanh chân rời đi, giúp Âu Dương Nhung báo tin đi. Âu Dương Nhung con mắt nhìn chằm chằm trước mặt bánh ngọt, yên lặng đợi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, xa tại tạm dịch trên đảo nhỏ Hồng Diệp Lâm cái khác tòa nào đó biệt tử. A Thanh ngồi bạn một lát tiểu Mặc Tinh về sau, đem buồn ngủ rượu tư một lần nữa đưa vào tủ quần áo. Vừa mới rượu tư cùng nàng nói không ít thì thầm, phần lớn là mắng cái nào đó đần độn thanh niên, còn có một ít là cáo trạng, A Thanh đều khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nghe lấy. Loại này không mất hứng người nghe, còn có thể cảm xúc giá trị cho đúng chỗ. A Thanh ưu điểm, cho rượu tư thỏa mãn cực lớn, một người nhất tinh ở giữa hữu nghị càng thâm hậu chút, giờ phút này, nữ tiên đại nhân hài lòng đi ngủ. A Thanh làm xong những thứ này, xoay người đi lấy Âu Dương Nhung trước khi ra cửa bị thay thế áo ngủ, đi ra cửa, trở lại trong viện từ bên giếng nước, bắt đầu múc nước thanh tẩy. Cái này thời gian nhàn rỗi, nàng chuẩn bị đem A huynh quần áo toàn bộ đều thanh tẩy một lần. Giờ phút này, A Thanh trên lưng trường kiếm lấy xuống, treo ở bên cạnh trong vòng 3 bước phơi áo dây thường bên trên. Làm việc nhà lúc, bộ kiếm mặc dù vẫn bận, nhưng A Thanh nhưng xưa nay không cho nó rời đi trong tay phạm vi. Đây là sư tôn tại thu nàng làm đồ tại vách núi ban kiếm ngày đầu tiên, dạy cho quy củ của nàng, cũng là Việt nữ lập thân gốc rễ một bộ kiếm tuyệt không thể rời đi bên người 3 bước phạm vi bên trong. Việt nữ nhất định phải có kiếm, nếu là mất kiếm, vậy thì không phải là Việt nữ. Vân Mộng kiếm trạch trên dưới đều là như vậy. Cho nên, kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Bởi vậy, đối với nữ quân điện đến nói, một vị Việt nữ bội kiếm nếu như bị tìm tới, người lại không tại, vậy liền có thể coi là đã chết trận, Việt nữ các đồng bạn không cần lại báo cái gì không thiết thực hy vọng. Đối với bình thường Việt nữ như vậy, đối với nữ quân điện thành viên, thậm chí cả ẩn danh nữ quân cũng là như vậy, đây là quy củ cũng là bởi vì như vậy, lúc trước Âu Dương Nhung 5 lần 7 lượt giao nộp đi chi xương tiểu nương tử bội kiếm, mới sẽ nghiêm trọng như vậy, để cho chi xương tiểu nương tử như chó điên đuổi theo hắn cắn, hận không thể đem nàng nghiền xương thành tro. Bởi vì hắn vậy mà để Thiên Nam Giang Hồ Khôi thủ Vân Mộng kiếm trạch nữ quân điện thủ tịch lớn nữ quân mất bội kiếm. Tin tức này nếu là truyền đến thiên hạ trên giang hồ đi, tuyệt đối là số một đại tin tức đặt ở Âu Dương Nhung trước đây thời đại, đó chính là hot seat thứ nhất, không biết bao nhiêu người nghĩ ăn dưa. Chi xương tiểu nương tử có phải là minh sư không biết, nhưng A Thanh tuyệt đối là một vị dị thường đệ tử ưu tú, hiện tại cũng là một vị vô cùng hợp cách việt nữ. Bội kiếm mất ly thần, cho dù là lúc đang ngủ, Âu Dương Nhung đều nhìn thấy A Thanh gối kiếm mà ngủ, có đôi khi cũng không nhịn được cảm khái. Vào giờ phút này, bên giếng nước giặt quần áo A Thanh, trên thân vẫn là một bộ nữ quân điện dòng chính đệ tử đặc biệt trắng như tuyết nô váy, trở lại về sau vẫn không thay đổi xuống qua, mặt khác, nàng lại ngoài định mức buộc lại một kiện nhỏ tạp dề tại trên lưng. Thanh tú tiểu nương khuôn mặt nhỏ chuyên chú thân sắc, tay áo bị nàng cuốn tới trắng mịn cánh tay chỗ, lộ ra chăm chú sườn tuyết cổ tay trắng. Nàng ngồi ở bên cạnh giếng, múc nước thanh tẩy lấy quần áo, cũng không cảm thấy không thú vị. Ngay tại A Thanh đang nghiêm túc bận rộn lúc, chương 1046, lão đạo nhân điều kiện. 2, chương 1046, lão đạo nhân điều kiện. 2, thùng 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 một đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. A Thanh động tác chậm rãi dừng lại, nghiêng đầu nhìn. Có người tại gõ cửa sân, đập đập rất có tiết tấu. A Thanh không biết người này có biết hay không A Huynh, tại đánh ám hiệu, vẫn là nói tính cách như vậy, ưa thích như thế có nhịp gõ cửa. A Thanh mu bàn tay xoa xoa gương mặt bên trên bắn tung tóe giọt nước, đứng dậy, ở bước tay nhỏ tại tạp dề bên trên xoa xoa thật mặt trái. A Thanh nhớ tới A Huynh trước khi đi căn dặn, thế là gỡ xuống bội kiếm, nâng trên tay, độc thân đi tới cửa sân một bên, đưa tay đẩy ra cửa sân. Kẹt kẹt một tiếng, cửa sân bị nàng đẩy ra một sợi nhỏ khe cửa. Cùng lúc đó, A Thanh hướng về khe cửa bên ngoài nhẹ giọng hỏi, người nào nha? Xin hỏi chuyện gì? Ngoài cửa thân ảnh nghe được nàng âm thanh về sau, tựa như yên tĩnh bên dưới, sau đó truyền đến âm thanh, xin hỏi Liêu A Lương ở đây sao? Là một vị nữ tử. A Thanh nghe được khách tới âm thanh, lập tức phản ứng lại, thế là đem cửa khe hở mở ra chút, phóng nhãn nhìn. Ngoài cửa nữ tử vừa lúc cũng nhìn lại, nhìn về phía khe cửa. Trong chốc lát, hai người ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Người tìm hắn làm gì? A Thanh hỏi thăm ở giữa, trực tiếp đem cửa sân đẩy ra hơn phân nửa. Giờ phút này, trong môn bên ngoài hai người đều thấy được song phương cụ thể dáng dấp. Lam Nhược Hi sắc mặt kinh ngạc nhìn xem tạp dịch Liêu A Lương trong sân vị này trên người mặc đặc chế trắng như tuyết ngô váy thanh tú tiểu nữ tử. Ngươi là? Nàng giống như là có chút hoài nghi có phải là đi nhầm biệt tử. Nếu không phải vừa mới A Thanh đáp lại một câu, Lam Nhược Hi đoán chừng đều muốn xin lỗi rời đi nói tìm nhầm người, muốn đổi biệt tử. Mà A Thanh phản ứng lại cùng nàng hoàn toàn ngược lại. Tại thấy rõ ràng khách tới chân dung sau đó, nàng ít có hơi hơi hít mắt, đánh giá cửa ra vào đến tìm A huynh vị này khí khái hào hùng hai hàng lông mày, dung mạo nhu mỹ xinh đẹp áo trắng biệt nữ, yên tĩnh không tiếng động. A Thanh không có lập tức trở về đáp Lam Nhược Hi vấn đề. Một lớn một nhỏ hai vị nữ tử, một môn ngăn cách, mặt đối mặt đối mặt. Không khí xung quanh giống như là dần dần đọc lại một dạng, lâm vào kỳ quái yên tĩnh. Ngươi hôm nay dám thả bản tiểu thư bộ câu? Nước suối trong đỉnh, Âu Dương Nhung ngồi ngay thẳng, xuất thần suy tư, bên ngoài đột nhiên đi tới một ngọn gió phong hỏa hỏa bóng hình xinh đẹp. Kiếm phục tiểu nương còn chưa đi vào cái đỉnh, cũng đã bắt đầu hưng sư vấn tội, âm thanh như lợi kiếm đâm vào Âu Dương Nhung trong tai. Trong lòng Âu Dương Nhung không có chút rung động nào, trên mặt lại lộ ra một ít e ngại chi sắc, có chút túi đầu nói, tiểu nhân sai, nhìn tiểu thư tha thứ. Khang Giai Hân lạnh hừ một tiếng, nhấc lên váy, tại Âu Dương Nhung đối diện vị trí ngồi xuống, vung vung tay, đánh gãy đần độn thanh niên lời giải thích, nguyên nhân Trần Thị đã cùng ta nói, ngươi không cần nói tiếp. Nếu là không nói một chút, ngươi lại không vui, cảm thấy là bị khinh thường Âu Dương Nhung trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt bên dưới. Khang Giai Hân đại tiểu thư này tính tình quả thật có chút khó hầu hạ, có thể so với lúc trước nữ quan đại nhân, đoán chừng cũng liền muốn gì được đó Trần đại nương tử cùng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu Âu Dương Nhung mới sẽ chịu được. Khang Giai Hân tiện tay vê lên một khối bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, có chút mơ hồ không do nói, tốt, đừng nói nhảm, trò chuyện chính sự đi. Âu Dương Nhung gật đầu, được. Nàng ngai ngai nhấm nuốt một lát, nuốt xuống bánh ngọt về sau, lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, hướng hắn đặt câu hỏi, nói như vậy, lao đạo nhân chỗ ấy, quả thật là có điều trị bệnh tiêu khát lương vương. Ân. Âu Dương Nhung mặt không chân thật đáng tin nhẹ nhàng gật đầu, tổ chức ngựa khí tìm từ, tôn lão tiên sinh đầu tiên là nói, bệnh tiêu khát không chỉ khát nước bể bài thường thường nhỏ vệ sinh, sẽ còn đi tiểu ngọt, thế nhưng hắn có lương vương, có thể điều trị, bất quá, nếu là người bệnh niên kỷ quá lớn, có thể sẽ hơi có chút khó giải quyết nhưng toàn bộ đến nói, vấn đề không lớn. Âu Dương Nhung những lời này, nghe Kham Giai Hân thần sắc trên mặt như xe cắp treo thay đổi, sau khi nghe xong, sắc mặt hơi hòa hoãn chút, có lương vương liền tốt, có lương vương liền tốt, bản tiểu thư quả nhiên không có tìm nhầm người, rất tốt giọng nói của nàng có chút nhỏ phân chấn. Chợt, liền nghĩ tới cái gì, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Nhung, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngưng mắt hỏi, đúng rồi, Liêu A Lương, ngươi buổi sáng để cho Trần Thị mang lời nói là có ý gì? Cái gì gọi là lén lút trò chuyện? Ngươi cùng hắn giao lưu, chẳng lẽ còn không đủ tư mật? Âu Dương Nhung gật gật đầu, giúp nàng giải thích nói, tiểu thư, chính là mặt chữ ý tứ, lao đạo nhân cùng ta nói, vậy tiêu khát lương vương, không thể tùy tiện nói, muốn tại lén lút không người lúc mới có thể xét tình hình cụ thể lộ ra. Luôn luôn không thích vòng vo tam quốc Kham Giai Hân, nghe đến mấy câu này, liền nhức đầu, trực tiếp hỏi, hắn đến cùng là ý gì, đường quay tới quay lui. Âu Dương Nhung bay mắt liếc Kham Giai Hân vẻ mong mỏi, khoái ngữ nói, tiểu thư, tiểu nhân lý giải là, lao đạo nhân mười phần không nghĩ tại thần nữ dưới mí mắt nói những thứ này, sẽ có nguy hiểm, có thể là hy vọng chúng ta lén lút dẫn hắn đi ra, đến chỗ không người mới trò chuyện lương vương, hoặc là dạng này. Kham Giai Hân cơ hồ là buột miệng nói ra cự tuyệt nói, tuyệt đối không thể. Âu Dương Nhung lời nói bị nửa đường đánh gãy, hắn nhìn thấy sắc mặt của nàng chém đinh chặt sắt, âm thanh cũng là ít có mười phần kiên định ngữ khí, tuyệt đối không thể thả hắn đi ra, dù chỉ là tạm thời đi ra hít thở không khí cũng không được. Đây là chúng ta dây đỏ, ngươi nói cho hắn, điểm này nhất định không có khả năng, để cho hắn chết cái ý niệm này. Dừng một chút, tựa như cảm thấy chính mình ngữ khí quá cường ngạnh, có chút bênh báo đắc ý, mà trước mắt nàng cùng Âu Dương Nhung còn phải tận lực dỗ dành tốt tôn lão đạo, từ trong miệng hắn nảy ra bệnh tiêu khát lương phương ý thức được điểm này. Kham Giai Hân ngựa khí hơi hòa hoãn chút, nhưng cũng không thể nói rõ quá mềm dẻo, dù sao chính là nghe lấy có chút nhỏ cứng đầu. Liêu A Lương, ngươi lần sau tiện thể nhắn đi qua, liền tối nay, liền nói chúng ta năng lực có hạn, làm không được cái trước, để cho hắn thay cái điều kiện, hỏi thăm được hay không. Âu Dương Nhung đầu tiên là gật đầu, chợt vừa mới dừng lại lời nói, tiếp tục nói, minh bạch tiểu thư, đúng, tiểu nhân còn chưa nói xong, kỳ thật tiểu nhân cảm thấy, lao đạo nhân lời nói, ngoại trừ loại này là muốn chúng ta dẫn hắn rời đi thủy lao khả năng bên ngoài, còn có thể là muốn để chúng ta dẫn ra xung quanh tạm người, ngay tại nước này trong lao, sáng tạo một cái hắn có thể cùng chúng ta nói thoải mái. Trang cảnh Kham Giai Hân nghe vậy, mơ hồ bắt lấy thứ gì, nhưng còn không xác định. Nàng nhíu mày hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Còn có loại kia có thể được. Nói ngay thẳng chút. Âu Dương Nhung hé miệng một lát, ấp ủ bên dưới ngôn ngữ về sau, trực tiếp mở miệng, ta cảm thấy lao đạo nhân từ đầu đến cuối, đều tại kiêng kỵ trong căn nhà bên ngoài ngũ thần nữ, hắn hẳn là nếm qua cái gì dạy dỗ, không dám nói lời thật chỉ có thể cùng chúng ta mắng cười toe toét ám thị thứ gì. Đánh chút ám hiệu hắn tiếp tục nói, nếu, tiểu nhân nói là nếu có thể tạm thời dẫn ra ngũ thần nữ, không người giám thị lao đạo nhân chỗ thủy lao đạo kia người nói chuyện liền thuận tiện. Chút ít, đây cũng là lén lút trò chuyện phù hợp điều kiện. Chương 1047, hai nữ không thể cùng phòng mái hiên nhà, 1, chương 1047, hai nữ không thể cùng phòng mái hiên nhà, 1, ngoài đình, mặt trời sớm đã biến mất ở rìa ngọn núi, xung quanh cảnh đêm dần dần nồng nặc lên, đặc biệt là tràn đầy núi rừng xanh um tươi tốt thanh lương cốc bên trong. Nước suối cái đỉnh bốn phía mang theo đèn lồng, mông lung tia sáng chiếu sáng trong đỉnh một nam một nữ thân ảnh, đem bọn họ cái bóng kéo rất dài, còn mơ hồ trùng điệp ở cùng nhau. Vào giờ phút này, trong đỉnh đần độn thanh niên có chút buông xuống con mắt, tốc độ nói không đổi, là Kham Giai Hân tinh tế suy luận một lần lao đạo nhân có khả năng ám thị lời nói. Kham Giai Hân sau khi nghe xong, có chút lạ thường bắt đầu trầm mặc. Chờ đợi bên trong Âu Dương Đung, mơ hồ cảm nhận được trong mắt của nàng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, cũng không biết là đang xuất thần một người, vẫn là đang quan sát cái gì. Âu Dương Nhung bảo trì mắt nhìn thẳng biểu lộ, yên lặng chờ đợi Kham Giai Hân phản ứng. Chốc lát, hắn nghe được Kham Giai Hân nghiêm túc mở miệng, "Liêu A Lương, ngươi cảm thấy lao đạo nhân thật sự là ý tứ này?" Âu Dương Nhung nghe được câu này, kỳ thật cũng liền cảm thấy 10 phần chắc chín. Bất quá, vì câu kế hoạch hoàn mỹ, hắn vẫn là cố ý mặt lộ vẻ do dự, chờ chốc lát, mới có chút miễn cưỡng gật đầu nói, "Tiểu thư, tiểu nhân không thể hoàn toàn khẳng định, vừa mới nói chỉ là tiểu nhân lúc ấy nghe được lao đạo nhân lời ấy sau đó, một chút người lý giải, cũng là lúc đó phản ứng đầu tiên bởi vì dựa theo tiểu nhân đối với lao đạo nhân tính tình hiểu rõ, tự nhận là không sai biệt lắm." Hắn ngữ khí dùng từ có chút nghiêm cẩn. Kham Giai Hân nhìn ra được hắn cẩn thận nghiêm túc, giống như là lo lắng suy đoán phạm sai lầm. Thế thế, nàng kỳ thật cũng không có cái gì trách cứ hắn ý tứ, ngược lại là lý giải, ngược lại là còn cảm thấy Âu Dương Nhung rất tận chức tận trách, không có lô mãng loạn truyền tin tức. Kham Giai Hân hé miệng, chậm chậm mở miệng, âm thanh rất nhỏ, không biết là nói với Âu Dương Nhung, vẫn là tại tự nói, lao đạo này người lo lắng không phải không có lý, tại thủy lao bên trong, hết thảy đều tại sư tôn khống chế phạm vi trong vòng, đánh một chút ám hiệu vẫn còn có thể, sư tôn bận chuyện, nói không chừng nghe không hiểu những thứ này. Thế nhưng nếu dám nói rõ, nhất định chạy không thoát sư tôn tay ân một bên Âu Dương Đung, nghe được Kham Giai Hân những lời này, rất bình tĩnh. Liếc nhìn nàng trầm tư sắc mặt. Kham Giai Hân phiên này ngôn luận, cũng coi là chứng thực Âu Dương Đung trước đây liên quan tới Vân Tưởng Y Lý đối với Thủy Lao khống chế phỏng đoán, quả là thế, liền cùng hắn trước đây phán đoán tình huống không sai biệt lắm. Âu Dương Đung lo lắng không có dư thừa, tại kiếm trạch bên trong hoạt động mọi thứ cẩn thận chút quả nhiên không sai nói như vậy, cái này Vân Tưởng Y Lý đối với Thủy Lao chỗ sâu 8 tòa màn nước phòng giam, là thật có đặc thủ khống chế phương thức, khó trách Kham Giai Hân muốn đi một vòng lớn. Phí hết sức chắc trở bị thác Âu Dương Nhung tiến vào thủy lao, cùng tôn lão đạo đi chung đường, mà không phải chính nàng đến, đồng thời cũng không cho Âu Dương Nhung trực tiếp báo ra danh hào của nàng, mà là nói bóng nói gió hỏi tôn lão đạo liên quan tới bệnh tiêu khát lương phương. Âu Dương Nhung trong lòng nhổ nước bọt thời khắc, một bên lại chuyển tới Kham Giai Hân âm thanh, mà nàng cũng không có phát hiện đối diện Âu Dương Nhung nội tâm dị thường. Âu Dương Nhung dưỡng khí công phu vô cùng tốt, chớ nói chi là còn có thanh đồng mặt nạ mang lên mặt che lấp dị sắc, người ở bên ngoài xem ra hắn chính là một mực duy trì đần độn biểu lộ, có chút chất phát trì độn thật sự là tốt nhất ngụy trang. Bất quá Liêu A Lương, ngươi nói lao đạo nhân là thế nào biết những thứ này, chúng ta lại không có chủ động nói cho hắn, hắn còn cẩn thận như vậy. Kham Giai Hân có chút nhạy cảm phát hiện kỳ lạ điểm mù, cau mày nhìn hướng Âu Dương Đung, phấn môi hàm răng khẽ mở nói, Liêu A Lương, ngươi vừa mới nói, hắn có thể là phía trước từng có dạy dỗ, kỳ quái, đến cùng ra sao dạy dỗ, chẳng lẽ ngoại trừ bản tiểu thư bên ngoài, còn có những người khác đang tìm hắn, trước đây đi tìm hắn, trực tiếp tại thủy lao bên trong trò chuyện lời nói, sau đó bị sư tôn tóm gọn. Không thể nào. Âu Dương Đung nghe nói như thế, kém chút không có kéo căng ngưng cờ ý, giả bộ không hiểu lắc đầu. Có khả năng, nói không chừng. Âu Dương Nhung mập mờ suy đoán nhìn xem cao mày suy nghĩ tỉ mỉ Kham Giai Hân. Âu Dương Nhung cũng không thể nói thẳng, ngoại trừ Kham đại tiểu thư ngươi muốn tìm tôn lão đạo bên ngoài, hắn kỳ thật cũng là đến tìm tôn lão đạo hỏi chuyện à, đoàn người mục tiêu nhất trí, tìm tôn lão đạo mục đích kém một không hai. Bất quá, nếu là nghiên cứu chi tiết lời nói, Âu Dương Nhung bịa đặt mượn cớ cũng xác thực không có gì sai, rất gần gũi lên cân nhắc. Bởi vì phía sau hắn có thể tìm bổ nói, tôn lão đạo đối với thủy lao bên trong nói chuyện chính sự biểu hiện như vậy cẩn thận cảnh giác, chán ghét Vân Tưởng Y ở bên ngoài, chính là bởi vì trước đây trải qua tú nương những chuyện kia, cũng chính là Kham đại tiểu thư thường xuyên nhắc lên tiểu sư thúc bị thủy lao bên trong một ít nguy hiểm tội tù lừa gạt phạm vào kiếm trạch quý củ, đúc lại tội sự tình trong miệng ngươi vị kia nguy hiểm tội tù xa tận chân trời, kỳ thật chính là vạn ác chi nguyên tôn lão đạo. Kham đại tiểu thư có thể cũng coi là đi ở chính mình tiểu sư thúc đã từng vượt qua sai lầm con đường, tầng này ẩn tàng tin tức nếu là đúng Kham Giai Hân công bố, kia thật là tuyệt. Âu Dương Nhung hết sức tò mò cùng chờ mong đến lúc đó Kham đại tiểu thư khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra những cái kia thần sắc. Thế nhưng trước mắt, Âu Dương Nhung khẳng định là không thể chủ động đâm thủng những thứ này, hắn cũng tại giả bộ ngây thơ, không biết tình hình thực tế có một số việc, tại đặc biệt dưới tình huống công bố đi ra, mới là uy lực cùng tác dụng lớn nhất. Trước thời hắn nói, liền không tính trọng chiêu Liêu A Lương, ngươi ngày thường đi vào được cơm, nhiều cùng hắn khách sáo, nhìn xem có thể hay không hỏi ra thứ gì. Theo đạo lý nói, hiện tại thủy lao bên trong tội tù, chỉ cùng ngươi một người tiếp xúc, ngoại trừ sư tôn, không có những người khác có thể tiến vào. Bất quá ngươi lưu ý thêm chút, bản tiểu thư hoài nghi, có thể cũng có người cùng chúng ta một dạng, muốn cùng lão đạo nhân đáp lời. Lão đạo nhân có thể tại thủy lao bên trong tiếp xúc qua, không chỉ chúng ta một lần này người. Là, tiểu thư. Âu Dương Nhung nhìn một chút Kham Giai Hân, lại hỏi, tiểu thư, xin hỏi ngài muốn tiểu nhân làm sao trở về đáp lao tiên sinh kia. Kham Giai Hân yên tĩnh không nói, chờ chốc lát, nàng hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng phất tay, tốt, bản tiểu thư đã hiểu, ngươi phân tích có chút đạo lý. Bất quá Âu Dương Nhung phát hiện Kham Giai Hân trả lời một câu về sau, mặt lộ suy tư, giống như là tại suy nghĩ quyết định trọng yếu gì. Sau một lát, nàng cuối cùng một lần nữa mở miệng, bất quá ngươi đừng nội, cho bản tiểu thư lại suy nghĩ một chút. Được rồi. Tiểu thư, Âu Dương Nhung cũng không có lại thúc giục, ngồi ở kiếm phục tiểu nương đối diện, yên tĩnh chờ đợi. Kham Giai Hân thỉnh thoảng vê lên một khối bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, ánh mắt vượt qua đần độn thanh niên bả vai, nhìn chằm chằm phía ngoài đỉnh những cái kia sinh trưởng ở nước suối bên cạnh xanh đúng tươi tốt cây cối. Âu Dương Nhung ngược lại là rất ít gặp đến Kham Giai Hân như thế dáng dấp, đại đa số thời điểm, Kham đại tiểu thư vẫn là rất sát phạt quả đoán. Bất quá giờ phút này, Âu Dương Nhung lại phát hiện nàng một mặt khác. Có đôi khi nàng cũng có tiểu nữ tử tâm tư, cũng có chút tinh tế đa sầu. Âu Dương Nhung đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, thật cũng không cảm thấy Kham Giai Hân có cái gì phá hủy vốn có đại tiểu thư hình tượng, ngược lại là cảm thấy thời khắc này nàng có chút đại chúng, rời người hơi gần chút. Chương 1047, hai nữ không thể cùng phòng mái hiên nhà, 2, chương 1047, hai nữ không thể cùng phòng mái hiên nhà, 2, tất cả những thứ này có lẽ đến từ người suy tư mị lực, không riêng gì nam tử trầm tư dáng dấp rất làm cho người khác mê muội, không quản nam nữ, đang suy tư trầm mặc thời điểm, đều sẽ cho người một loại rõ ràng rời người rất gần, suy nghĩ nhưng lại rất xa tương phản cảm giác. Người đang nhìn cái gì đâu? Nhìn chằm chằm vào bản tiểu thư nhìn làm gì? Con mắt một mực nhìn lấy bên ngoài phong cảnh xuất thần Kham Giai Hân, đột nhiên mở miệng hỏi. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, phát hiện Kham Giai Hân ánh mắt nhìn lại, nàng có chút nhíu mày, thanh tú cái mũi nhỏ cũng nhíu lại. Âu Dương Nhung không chút hoang mang, trả lời câu, "Bẩm tiểu thư, tiểu nhân vừa mới đang ngẩn người, không nghĩ đặc biệt nhìn ngài ý tứ nàng ngữ điệu để cao điểm, ngươi nói cái gì?" Âu Dương Nhung cụp mắt, sửa lại miệng, "Tiểu nhân nói là, không dám đặc biệt nhìn ngài." "Hừ." Kham Giai Hân nhìn chằm chằm một lát hắn, giống như là quan sát một lát, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi hiện tại ngược lại là lá gan lớn, đừng quên thân phận của mình, lại ngắm loạn, bản tiểu thư đem ánh mắt ngươi róc xương lóc thịt. Âu Dương Nhung cười thầm trong lòng, tiến tính không nói. Cùng lúc đó, xa tại tạp dịch trên đảo nhỏ Âu Dương Nhung trong viện, một cái cửa sân đã bị người mở ra, lộ ra ngoài cửa khách tới dáng dấp. Lúc này, trong môn khách sáo phân có chút yên tĩnh cùng xấu hổ. A Thanh nghiêm túc nhìn một chút vị này đến tìm A huynh lạ lâm áo trắng biệt nữ. Lam Nhược Hy cũng đồng dạng phản ứng, bất quá so sánh A Thanh bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, nàng thần sắc kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới trong môn đột nhiên xuất hiện thành tú tiểu đương. Đặc biệt là trên thân A Thanh kiện kia đặc chế trắng như tuyết mô váy. Mặc dù A Thanh bởi vì giặt quần áo nguyên nhân, trên lưng buộc lên tập rề, hai cái váy tay áo cũng bị kéo, lộ ra một vệt trắng cánh tay. Ngày xưa nữ quân điện dòng chính đệ tử trên thân một mực là đoan trang thuần khiết trắng như tuyết mô váy, giờ phút này có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, giống như là dương xuân bạch tuyết biến thành tiết mục cây nhà lá vườn. Nhưng nhiều một số người ở giữa chợ búa khói lửa, cho người cảm giác liền như là yểu điệu thục nữ quay người biến thành tiểu bội nhà bên. Giờ phút này, một lớn một nhỏ hai nữ cứ như vậy không tiếng động nhìn nhau một lát, đều đang yên lặng đánh giá đối phương. Cuối cùng, Lam Nhược Hy trước động, nàng lui lại một bước, xung quanh liếc nhìn trước mặt biệt tử, kỳ quái hỏi, tiểu cô nương, xin hỏi là thiện đường tạm dịch Liêu A Lương nhà viện sao? A Thanh nhẹ giọng, các hạ tìm hắn làm gì? Lấy được xác nhận, Lam Nhược Hy tiến lên nửa bước, con mắt nhìn chăm chú A Thanh, đặc biệt là trên người nàng tập rể, còn có ở bước tay nhỏ. A Thanh càng thon thả, còn tại vương người, trước mắt cái đầu so với Lam Nhược Hy thấp một ít. Lam Nhược Hy dư quang trực tiếp vượt qua A Thanh bà bay, phi tốc xem xét mắt trong sân. Tại bên cạnh giếng thùng nước, cọc treo đổ chờ chỗ hơi có lưu lại dò xét nàng ánh mắt rất nhanh thu hồi lại, lại nhìn tiếp liền không lễ phép. Lam Nhược Hy không có lập tức trả lời A Thanh lời nói, chỉ là lộ ra mỉm cười, hướng nàng hỏi trước, hiếu kỳ hỏi một chút, Liêu A Lương là người người nào? Các ngươi quan hệ rất tốt sao? A Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, không có trả lời vấn đề này, mà là mở miệng nói, hắn không ở nhà, đi thiện đường trực ca đêm đi, ngươi như có gì chuyện, có thể cùng ta nói, lại lưu lại danh hiệu, chờ hắn trở về, ta nhắn cho hắn. Lam Nhược Hy nghe vậy, trong mắt thần sắc càng thêm mới lạ. Chấp nhận một lát về sau, nàng lại lần nữa phá vỡ không khí lung túng, chủ động hỏi, à, tiểu cô nương, vậy các ngươi hai là ở chung sao? Đều ở tại nơi này tòa viện bên trong. A Thanh lại đo quay người, tránh ra vào cửa đường, đồng thời, nàng hướng trong sân đi đến, đem Lam Nhược Hy lưu tại cửa sân, các hạ có thể đi vào ngồi một chút, uống ngụm trà nóng, bất quá viện tử có chút loạn, ta còn có chút quần áo không có tẩy xong, hắn ngày mai còn muốn xuyên, có thể không có cách nào cùng các hạ cùng nhau ngồi nói xong. A Thanh cũng không có đi nhìn Lam Nhược Hy vào không có vào, trực tiếp đi trở về nhà chính bên trong, còn cài đóng cửa phòng, cũng không biết là đi pha. Chà, vẫn là đi làm cái gì? Ngoài cửa viện, Lam Nhược Hy thực sự là tràn đầy lòng hiếu kỳ, cất bước đi vào trong viện. A Thanh không tại thời khắc, nàng vòng quanh viện tử đi dạo một vòng, tại bên cạnh giếng cọc treo đồ bên dưới dừng bước, ánh mắt rơi vào cái kia thanh tú tiểu nương giặt tay qua nam tử tăng y phía trên. Cái này tăng y y, Lam Nhược Hy nhớ rõ ngày hôm qua gặp Âu Dương Nhung lúc hắn xuyên qua, là hắn quần áo không sai. Cái này khí chất xuất chúng thanh tú tiểu nương trong miệng hắn hẳn là Liêu A Lương không sai. Lam Nhược Hy lại lần nữa xác nhận khắp. Nàng thời khắc này ánh mắt có chút cổ quái, trên mặt cũng hiện đầy nồng đậm vẻ tò mò. Đây là, kèm theo kẹt kẹt một tiếng, trong phòng bị người từ bên trong đẩy ra. A Thanh bưng một bình nước trà, đi ra, đồng thời đi ra về sau, nàng vẫn rất chi kỷ tiện tay đóng lại cửa phòng. Cái này khiến xung quanh dò xét Lam Nhược Hy có một chút ghé mắt. Trong lòng hơi có chút tiếc hận, không có cách nào thấy rõ ràng trong phòng bộ dáng, bằng không thận trọng nàng, còn có thể căn cứ bên trong nhà này hoàn cảnh cân nhắc ra một chút khác tin tức đi ra. Đáng tiếc A Thanh không có cho nàng nhìn loạn cơ hội, trực tiếp đóng cửa, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, kỳ thật Lam Nhược Hy không biết là, A Thanh vừa mới vào nhà về sau, cũng không chỉ là châm trà đi. Còn cấp tốc trấn an bên dưới nữ tiên đại nhân, căn dặn nàng đừng lung tung trộm chạy đến, bên ngoài trong viện có lạ lẫm việt nữ tại, nhìn không dễ đối phó, để cho nàng đừng ngoi đầu lên rượu tư biết thật thà nhẹ thật thà trọng, đã tránh về tủ quần áo đi, bất quá nàng cái kia một đôi. Lỗ thai nhỏ có hay không hiếu kỳ dựng thẳng lên tới nghe lén, liền không được biết rồi. Giờ phút này, bởi vì A Thanh cũng không có làm sao chào hỏi, Lam Nhược Hy liền ở trong viện chọn lấy cái bàn đá ngồi xuống, A Thanh thấy thế, đưa một chén nước trà tới, hai ngón tay đẩy tới Lam Nhược Hy trước mặt. Lam Nhược Hy không có lo pha trà nước, ánh mắt toàn bộ rơi vào Thanh Tú tiểu nương trên thân. A Thanh giống như là không nhìn thấy một dạng, đưa cho nàng nước trà là rót đầy. Dưới chân núi rất nhiều nơi đãi khách lễ nghi bên trong, khách nhân tới, nước trà chỉ có thể 7 phần đầy, nếu là 7 phần trở lên rót đầy, tỷ lệ lớn là có chủ nhà không tiện, lễ phép tiễn khách ý tứ. Chỉ là không biết, cái này trên núi thế ngoại đảo nguyên, có hay không cũng có loại này quy củ. Dù sao Lam Nhược Hy biểu hiện, không giống như là quá minh bạch bộ dạng. Hắn đại khái muốn trong đêm năm canh tiên tài trở về. A Thanh lễ phép mở miệng. Được. Lam Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu, bưng lên nước trà, nhấp một miếng về sau, đặt chén trà xuống, lại không có đứng dậy rời đi. A Thanh nhìn một chút nàng, ngón tay bên dưới cọc treo đồ bên kia, các hạ trầm dùng, ta còn có chút việc nhà không làm xong, y phục phải thu một chút. Ân. Lam Nhược Hy lên tiếng, nhìn chăm chú một lát A Thanh chậm rãi đi đến viện tử một góc bóng lưng, không biết là nhớ tới cái gì, cuối cùng mở miệng, giải thích một câu, tiểu cô nương, chuyến này đến nhà quấy rầy, ta trước đó cùng Liêu A Lương nói qua, hắn là hồi phục nói, chỉ cần tới ban ngày, hoặc trễ nhất mậu lúc hai khắc phía trước tới là được. Hắn nói hắn đều ở trong viện chương 1049, nữ tử tâm tư sâu như biển, một, chương 1049, nữ tử tâm tư sâu như biển, một, lại nói, Âu Dương Nhung cũng có. Một thời gian không có đi công đức tháp bên trong đi dạo, gần nhất hắn công đức chỉ nơi phát ra phần đầu, chủ yếu đến từ hai cái phương diện. Một cái vẫn là lúc trước hắn tạo chết dự cử, tầm dương thạch quật chờ mới doanh sinh ra đuôi dài hiệu ứng chỗ phản hồi công đức trị, thường cách một đoạn thời gian, liền có thể cho hắn tăng cái nhỏ hơn mấy trăm điểm, chỉ là mỗi một lần ở giữa khoảng cách theo thời gian trôi qua, càng ngày càng dài điểm. Ngược lại là phù hợp sự vật vận chuyển quy luật, nó khẳng định là chậm chạp suy giảm. Còn có một cái, là mới nhất khai phát ra tới, đó chính là bính tự hào tội tù tiểu phu hòa thuận đồng Liêu Nô Thúy, thỉnh thoảng hào phóng cho hắn công đức phản hồi. Hai người xem như là hào phóng cùng bọn hắn ở chung thời khắc, đều thỉnh thoảng cho Âu Dương Nhung phản hồi một bút công đức, mỗi lần con số đều không tính nhiều, thế nhưng thắng tại mỗi ngày đều có, đều sẽ phản hồi một điểm. Âu Dương Nhung cũng thường xuyên cùng hai người tiếp xúc, tại trước mặt bọn họ đi dạo. Tần số số lần tiến lên, toàn bộ phản hồi công đức tổng lạch, Âu Dương Nhung giờ phút này dành thời gian đến, vậy mà cũng có chút có thể nhìn. Nào đó một mảnh thuần trắng không gian bên trong, Âu Dương Nhung đưa tay sờ sờ mượt mà tiểu mộc ngư, phía trên thanh kim sắc tiểu chữ, giờ phút này biểu thị con số khá chọc người thích, công đức, 1.208 tính toán ra, Âu Dương Nhung mới từ đảo nguyên trấn trở về không bao lâu, khoảng cách lần tiếp theo xuống núi thăm dò lưu trưởng canh trong mộ huyết thanh đồng đại môn, còn có hơn nửa tháng thời gian chờ đợi, mà bây giờ nhìn, hắn lần tiếp theo kích phát huyết thanh đồng đại môn mở ra 1.500. Công đức trị, đã sắp đủ. Đồng thời tiếp xuống hơn nửa tháng bên trong, còn có thể từ kể trên cũ mới hai cái con đường, lấy được một bút không tính ít công đức, mà nửa đường nếu là có cái khác nhân tố lại đến trợ lực, con số càng là có thể nhìn, phá cái 2000 cũng không tính khó. Trong lòng Âu Dương Nhung đại khái tính toán một phen, chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt có chút hài lòng. Chợt, ánh mắt của hắn từ trước mặt tiểu mộc ngư phía trên rời đi, một lần nữa ngẩng đầu, liếc nhìn trên cùng thanh đồng cổ trung. Nhắc tới, cái này phúc báo trung đã rất lâu cũng không có động tĩnh. Thế nhưng Âu Dương Nhung ngược lại là có chút nhạc kiến kỳ thành, không cảm thấy không có nhiều tốt. Một là bởi vì đi tới Vân Mộng kiếm trạch về sau, hắn tiểu mộc ngư công đức quả thật có chút giật gấu bá bay, thời gian dài bồi hồi tại 3000 công đức trị trong vòng, coi như phúc báo đến, cũng có không nhỏ có thể hối đoái không được. Trong này có cái có chút rõ ràng logic, đó chính là, đối với hiện tại Âu Dương Nhung mà nói, đại phúc báo mới có hơi tác dụng, tiểu phúc báo tác dụng không lớn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không như. Còn nếu là đột nhiên đến phúc báo, là một phần đại phúc báo, hắn hiện tại công đức trị lại không đủ, ngược lại hối đoái không được, dễ dàng lãng phí hết. Mặt khác, đến chính là tiểu phúc báo lời nói, coi như tiểu mộc ngư công đức trị đầy đủ, lại không có quá nhiều tác dụng, ngược lại lãng phí còn dư lại không nhiều công đức trị, cái này liền giống như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Hai là bởi vì, một khi phúc báo chung có dị động, mới phúc báo đến, có thể không chỉ là lấy được cơ duyên đơn giản như vậy, phúc báo liên quan đến mạch lạc thiên ti và lũ, nó cũng có thể là hóa giải cái gọi là huyết quang chi thai. Thế nhưng người em đẹp, ai nguyện ý có huyết quang chi thai đây? Cho nên, có thể là tới phúc báo, liền đại biểu có phiền phức hoặc ngoại ý muốn tìm tới cửa. Mà dựa theo Âu Dương Nhung ngày trước mỗi lần kinh nghiệm đến xem, đối với loại sau thể nghiệm đều không hề quá tốt, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm, mấu chốt nhất là vạn nhất là có phía trên cả hai đều phù hợp phúc báo, thì như cần đại bút công đức trị hối đoái hóa giải huyết quang chi thai phúc báo đột nhiên trước mắt, đây chẳng phải là hỏng bét cực độ, hắn lại không có công đức trị đi gõ chung hối đoái, suy nghĩ một chút đều có chút nhức cả trứng. Cho nên giờ phút này nhìn thấy phúc báo chung yên lặng không có gì động, Âu Dương Nhung ngược lại là có chút tâm tính vào chàng, bởi vì cái này chưa chắc là chuyện gì xấu. A cổ nhân cái gọi là phúc họa tương hề, chính là nói cần dùng biện chứng ánh mắt đi đối đãi nó, nhìn như vậy cổ nhân vẫn là rất có trí tuệ. Yên lặng đánh giá một lát công đức trị, Âu Dương Nhung chợt quay người rời đi công đức tháp. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, cảnh đêm đã rất sâu, tiếng côn trùng kêu một tiếng tiếp lấy một tiếng, hắn nhìn một chút đỉnh đầu ảm đạm nguyệt, hẳn là nhanh đến năm canh ngày. Âu Dương Nhung xung quanh một vòng, xác định không có gì dị thường, chợt rời đi cái này an toàn chỗ không có người, tiếp tục quay trở về tạm dịch đảo nhỏ. Còn không có tới gần nhà mình biệt tử, Âu Dương Nhung liền xa xa nhìn thấy trong viện đèn đuốc là sáng. Âu Dương Nhung cũng không có ngoài ý muốn, đi tới viện tử phía trước, trực tiếp đẩy cửa vào. Á Thanh không có khóa cửa, cánh cửa nhẹ nhàng che. Âu Dương Nhung đi vào trong viện, không có phát hiện Á Thanh thân ảnh, hẳn là trong phòng. Âu Dương Nhung gỡ xuống trên thân đồ vật, trước đi rửa mặt, sau đó trực tiếp hướng đi nhà chính. Đẩy ra cửa phòng, Âu Dương Nhung phát hiện đốt ngọn đèn bên cạnh bàn, không có bóng người, nghiêng đầu nhìn, trong phòng trên giường, một đạo thon thả bóng hình xinh đẹp đang nằm nghiêng, tựa như phát giác được hắn vào nhà động tĩnh. Trên giường bóng hình xinh đẹp bỏ lên, đi giày ngủ lại, tiến lên đón. Là A Thanh. Âu Dương Nhung phát hiện, nàng đang mặc hắn một kiện để đó không dùng trường bào, xung làm váy ngủ. Hai huynh muội dáng người cao thấp mập ốm trình độ vốn là khác biệt, trường bào có chút rộng rãi, có chút kéo tới trên mặt đất, A Thanh mặc nó, càng thêm lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn như người, nàng còn đâm cái viên thịt biện, có chút giống là xinh đẹp giả tiểu tử. Âu Dương Nhung thấy thế, một bên cởi xuống ống trúc đặt lên bàn, một bên trong phòng hướng đi ra A Thanh, hiếu kỳ hỏi, A Thanh là ngủ rồi sao? A Thanh bước nhanh đi tới nên đón, con mắt chăm chú hắn, mơ hồ một lát, có chút ngủ không được. Có thể là ban ngày ở nhà không có chuyện làm, nhàn rỗi không mệt. Âu Dương Nhung cười cười, khẳng định không có các ngươi nữ quân điện bên kia mệt nhọc, luyện công trở về, trong đêm cái hót dính cái gối liền có thể đi ngủ. Có lẽ là cái này nguyên nhân. A Thanh liếc nhìn hắn, sau đó thấp giọng trả lời một câu. Âu Dương Nhung nhạy cảm phát hiện, A Thanh cảm xúc có chút nhỏ cổ quái, nói xa suốt cũng không tính được, nói ra tâm cũng không có quá vui vẻ. Thường ngày Âu Dương Nhung làm xong trở về, tiểu nha đầu hẳn là nhất cao hứng bừng bừng mới đúng, vui vẻ cảm xúc ép đều ép không được, giống như là một cái ăn rõ ràng bé thỏ trắng. Âu Dương Nhung ngày trước nhìn nàng biểu lộ liền có thể nhìn ra, thậm chí thật vui vẻ A Thanh cũng có thể cũng dẫn đến ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, không tự chủ được thả lòng. Tâm tình sáng sủa dưới trạng thái A Thanh, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nét mặt tươi cười, là có thể lây nhiễm đến người bên cạnh, cùng nhau tâm tình sáng sủa. Nhưng tối nay tuyệt không phải bộ dạng này, Âu Dương Nhung nhìn ra được. Tiểu nha đầu tựa như là có chút tâm sự đặt ở đáy lòng đồng dạng. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, chuẩn bị đặt câu hỏi, A Thanh đột nhiên mở miệng, đánh gậy hắn, "A huynh chờ ta bên dưới, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi rót cốc nước đi." A huynh muốn nhiều uống nước. Chương 1049, nữ tử tâm tư sâu như biển, 2, chương 1049, nữ tử tâm tư sâu như biển, 2. Âu Dương Nhung run lên, đành phải trước gật gật đầu, "Ừ được, vất vả A Thanh." A Thanh lắc đầu, kiên trì nói, "Không có A huynh vất vả." Âu Dương Nhung yên lặng, có chút không biết nói cái gì. A Thanh đem Âu Dương Nhung theo về chỗ ngồi vị bên trên, sau đó trải qua bên cạnh hắn, bước nhanh đi cho hắn lấy nước bình rót nước. Âu Dương Nhung ánh mắt đi theo A Thanh thanh tú bóng lưng, chỉ thấy hắn bộ trường bào này mặc lên người A Thanh, sắc thực quá rộng rãi, còn lộ ra A Thanh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Giờ phút này, cái này dắt trường bào phần cuối có chút kéo tại trên mặt đất, A Thanh bị phòng ngừa nó dính cho làm bẩn, rủ xuống hai cái tay nhỏ, hai ngón tay vân vê trường bào phần eo chỗ vải bóc, nhẹ nhàng nhấc lên rộng rãi dắt trường bào, bước liên tục hướng phía trước đi đến bóng lưng có chút thục tinh yêu kiều. Nhắc tới, A Thanh đã lớn lên, xem như là tuổi trẻ tiểu đương, nếu là đặt ở chân núi, đã là độ tuổi thích hợp kết hôn. Âu Dương Nhung đột nhiên nghĩ đến cái này. Mang theo nấu nước nóng bình trở về A Thanh, lấy cái chén không, trước đổ điểm trong bầu nước nóng đi vào, sau đó lại mang tới một cái khác sớm chuẩn bị nước lạnh bình, đều chút nước lạnh đi vào trong bát. Âu Dương Nhung có chút thất thần, không có làm sao chú ý tới những thứ này. A Thanh bưng lên bát nước, sờ lên bát mì, tựa như có chút không yên lòng, lại trực tiếp cúi đầu, môi xúc đập bát, nhấp một miếng trong chén nước ấm, thưởng thức bên dưới ấm lạnh. Thanh tú tiểu nương tựa như có chút gật đầu, sau đó lấy ra bình nước nóng, lại đều một chút nước nóng đi vào, nâng chút hơi nóng, một ly nhiệt độ vừa phải nước nóng liền điều chỉnh thử hoàn tất. Làm xong những thứ này, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Âu Dương Nhung. "A huynh." A Thanh một tiếng la lên, để cho Âu Dương Nhung có chút hồi thần lại. "A, cảm ơn A Thanh." A Thanh rót cho hắn một ly nước nóng đưa tới, Âu Dương Nhung tiếp nhận bát nước, nói cảm ơn âm thanh. A Thanh thả xuống bình nước, đồng thời thấp giọng nói, "A huynh làm sao còn khách khí với ta?" Âu Dương Nhung có chút bất đắc dĩ, quen thuộc, lần sau sửa. "Tốt, A huynh muốn nói đến làm đến." "Ừ." Gặp hắn uống xong nguyên một chén nước nóng, A Thanh lập tức tiếp về cái chén không, lại cho hắn tiếp theo một ly. Âu Dương Nhung cũng không có khách khí, cầm lên uống mấy cái, chốc lát, tựa như uống no bụng, hắn cảm giác bận rộn một ngày mệt mỏi thân thể đều ấm áp chút. Âu Dương Nhung thân thể ngửa ra sau, dựa vào ghế, thở phào một ngụm trọc khí, giống như là hoàn toàn trầm tĩnh lại bộ dạng. Hắn một màn này, cũng bị A Thanh nhìn tại trong mắt. "A huynh." A Thanh đột nhiên la lên câu. "Hả?" Âu Dương Nhung hiếu kỳ quay đầu. A Thanh nói khẽ, "Ban ngày có người tới tìm ngươi." Âu Dương Nhung hiếu kỳ hỏi, "Người nào?" A Thanh con mắt có chút bên trên lật, nhìn chăm chú Âu Dương Nhung đần độn trên mặt nhỏ bé biểu lộ, nhẹ giọng nói, "Chính là ngày hôm qua buổi sáng ta cùng A huynh đi thanh lương cốc thiệt đường, A huynh trên đường gặp phải vị kia Việt nữ sư tỷ, A huynh còn cùng nàng hàn huyên một hồi lâu, A huynh còn nhớ rõ sao?" "Tâm A nha." Âu Dương Nhung vô vô đầu, phản ứng lại, "Ngươi nói là vị kia Lam sư tỷ? Nàng đến tìm, khi nào tới?" "Lam sư tỷ sao?" A Thanh một bên dò xét A huynh sắc mặt, một bên chậm rãi trả lời, "Chạm vạng tối lúc tới, A huynh đi trong chốc lát, nàng gõ cửa sân." Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ một lát, nói ra, "A Thanh chiêu đại sao? A Thanh là thế nào nói?" "Ta liền nói A huynh hôm nay có chuyện, đi sớm thiệt đường." "Đúng là ta có chút sai hẹn." Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, "Lúc đầu ngày đó ở trên đường, ta nói cho nàng ta ở nhà canh giờ đoạn, nàng chạm vạng tối cũng coi là đúng hạn tìm đến, ta ngày xưa đều là tại trong biệt tử, ngày hôm qua ngoại lệ không nghĩ tới vừa lúc bỏ qua." Âu Dương Nhung ngữ khí bất đắc dĩ. A Thanh lại đột nhiên hỏi, "A huynh, vị này Lam sư tỷ là người rất trọng yếu, cùng nàng gặp mặt là chuyện rất trọng yếu sao?" Âu Dương Nhung sững sờ, nhìn một chút A Thanh. Chủ yếu là không nghĩ tới A Thanh sẽ hỏi vấn đề này. Âu Dương Nhung suy nghĩ một chút, trả lời, "Ta cũng không biết làm như thế nào giải thích việc này, nàng tìm ta muốn hỏi hỏi ý kiến chuyện, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, a bất quá vẫn là phải nói chuyện, dù sao nhân gia đều tự thân tới cửa." "Là thế này phải không?" A Thanh thì thầm bên dưới, chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng Âu Dương Nhung con mắt, trực tiếp hỏi, kia rốt cuộc ra sao chuyện đâu, nàng muốn tới tìm A huynh. Âu Dương Nhung liếc nhìn tựa như tò mò tràn đầy A Thành, do dự một chút, vẫn cảm thấy Sa Nhị Cẩu việc tư khắp nơi nói loạn không quá tốt. Việc này, cùng ta cùng Lam sư tỷ một cái cộng đồng bằng hữu có quan hệ, nàng đến tìm ta, chính là muốn hỏi hắn chuyện. Âu Dương Nhung lời ít mà ý nhiều nói. Nghe được cái này có chút nói không tỉ mỉ lời nói, A Thanh nhìn nhiều mắt Âu Dương Nhung. Nàng đại khái biết A huynh không nghĩ nhiều trò chuyện việc này, liền chỉ là nói ra, chỉ là hỏi cộng đồng bằng hữu chuyện sao ta ngày đó gặp A huynh cùng nàng nói chuyện có chút lửa nóng, thoạt nhìn quan hệ rất tốt, chẳng bạn tối thấy nàng tới, ta còn muốn nàng cái điểm này đến, có phải hay không là tìm A huynh cùng nhau ăn bữa cơm, hoặc là A huynh mời tới ăn cơm chung mời đến cùng nhau ăn cơm. Âu Dương Nhung có chút sửng sốt, giải thích nói, không đến mức như vậy, ách, nàng chạm vạng tối tới, có thể là mới vừa làm xong chuyện đã xảy ra bên này bất quá cái kia thời gian điểm, cũng xác thực dễ dàng để người hiểu lầm. A Thanh lại đống nhiên nói, A huynh chính mình không có nghĩ như vậy, nhưng A huynh cũng không phải là vị này làm sư tỷ con run trong bụng, lại thế nào biết trong lòng nàng ý nghĩ đâu, kỳ thật A huynh không cần thiết vì nàng đi giải thích dừng lại, nàng lại nói khẽ, huống hồ nữ tử tâm tư sâu như biển, A huynh làm việc lỗi lạc hào sảng, đẩy mình độ người, nói không chừng là nghĩ nông các nàng những cô gái này. Âu Dương Nhung nghe xong, trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời. Được. Tiểu nha đầu trong miệng xuất hiện những đạo lý này, thật sự là một bộ, cũng không biết là cùng người nào học. Suy nghĩ một chút, hắn nói rất câu, nữ tử tâm tư sâu như biển sao, A Thanh ở đâu học được câu nói này, no, nói như vậy, A Thanh cũng là nữ tử, A Thanh viên này cái đầu nhỏ có phải là cũng rất dễ dàng suy nghĩ lung tung tới, ví dụ như chạm vạng tối nhìn thấy vị kia Lam sư tỷ lúc, A Thanh cũng tại đoán. A Thanh sau khi nghe, lần này, đúng là mảy may đều không đi né tránh, con mắt nhìn thẳng ngôn ngữ nhẹ nhõm, đang tại treo chọc ca mình, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng, không sai. Thanh tú tiểu nương cặp kia trong suốt con mắt tại cùng Âu Dương Nhung đối mặt bên trong nghiêng đi, nhìn về phía một bên, chậm rãi xuất muốn nói, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng chính là bởi vì muội muội biết mình cũng sẽ tâm tư nặng nề, cho nên mới biết nàng một chút có khả năng ý nghĩ, thì như một chút tiểu tâm tư tựa như cảm nhận được Âu Dương Nhung ghé mắt quăng tới ánh mắt, đang tại nói ra tiếng lòng A Thanh lời nói xoay chuyển, mượn cớ nói, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lúc ấy A huynh lại không tại trong viện, A huynh không bên cạnh, ta liền tương đối lười, không muốn làm bữa tối chiêu đãi nàng. Chương 1050, A Thanh tâm sự, một, chương 1050, A Thanh tâm sự, một, ngoài cửa sổ ngày còn chưa sáng, chỉ chọn một ngọn đèn dầu trong phòng. Âu Dương Nhung nghe được A Thanh lời nói về sau, cười một cái nói, A Thanh có thể một điểm không lười. Hắn chỉ tủ quần áo bên kia, tựa như đang nói nếu là người lười lời nói, A Thanh ngươi liền sẽ không vừa về tới nhà liền đem A huynh quần áo toàn bộ thanh tẩy, phơi nắng một lần. A Thanh ngộ tính rất cao, cơ hồ là liền hiểu ngay hắn hàm nghĩa. Nàng ánh mắt nghiêng về nơi khác, ngữ khí rất là nói nghiêm túc, cái kia không giống. Chỗ nào không giống? Âu Dương Nhung kỳ quái hỏi, không phải liền là A Thanh ngươi cần mẫn sao, điểm này A huynh cũng không sánh bằng ngươi. A Thanh lắc đầu, không phải ý tứ này. Âu Dương Nhung càng thêm hiếu kỳ, đó là có ý tứ gì? A Thanh nghiêm mặt nói, cần mẫn cũng là muốn phân người, nếu là A huynh chuyện, ta nguyện ý cần mẫn, chính là cảm thấy làm sao đều không quá đáng, nhưng nếu là những người khác, vậy liền không đồng dạng, phải xem tình huống. Âu Dương Nhung nghe vậy, chuẩn bị mở miệng, A Thanh lại giành ở hắn mở miệng phía trước, nói ra, cái này Lam sư tỷ ta lại không quen, vì sao muốn cho nàng chuẩn bị bữa tối chiêu đãi? Thú hồ, ngươi cũng đã nói, nàng giống như Tống cô đường, đều là thu đường bên kia người, cũng không thiếu một bữa cơm ăn, ta mới không làm. Âu Dương Nhung có chút tiến lặng. A Thanh ngữ khí có chút tiểu ngạo kiểu, Âu Dương Nhung ngược lại là hiếm hoi từ trong miệng nàng nghe được loại này ngữ khí lời nói, trước đây A Thanh đối đại hắn những bằng hữu khác đều là khách khí, lễ lễ phép tướng mạo, rất ít giống như bây giờ. Kỳ thật, A Thanh nếu là thế lực ngạo khí một chút, có thể nói thẳng, Lam Nhược Hy một cái thu đường biệt nữ, cho dù là lại được coi trọng biệt nữ sư tỷ, cũng không có tư cách để cho nàng một vị nữ quân điện dòng chính đệ tử đích thân xuống bếp nấu cơm, có thể chiêu đãi một chén trà nóng đã là rất nghệ tình, rất có lễ phép. Âu Dương Nhung kỳ thật minh bạch những thứ này, trước đây A Thanh đối với bên cạnh hắn những bằng hữu khác, tỉ như Sa Nhị Cẩu, Dư Tiểu Nương tử đám người lễ phép khách khí, thậm chí nói là bình dị gần gũi, đều chỉ là một cái kia nguyên nhân, đó chính là A Thanh là lấy Âu Dương Nhung muội muội thân phận tự cho mình là, tự nhiên là lấy cái này thân phận chiêu đãi A huynh bằng hữu. Chỉ bất quá Âu Dương Nhung vẫn là có một chút không hiểu, chủ yếu là không làm rõ ràng được A Thanh làm sao đột nhiên khó mà nói, hắn nghi hoặc hỏi, có thể ta làm sao nhớ tới, phía trước Nhị Cẩu, Dư Tiểu Nương tử các nàng tới thời điểm, A Thanh cũng rất cần mẫn, không phải đều xem như là bằng hữu sao? Ánh mắt đang nhìn nơi khác A Thanh, con mắt có chút chợp mắt bên dưới, yên tĩnh chỉ chốc lát, khoát tay một cái nói, cái kia cũng không giống. Nàng lập tức bổ sung câu, chủ yếu là tâm tình nguyên nhân, A huynh, ta cũng không phải là thánh nhân, cũng có tâm tình tốt hỏng thời điểm, trừ phi là liên quan đến A huynh ngươi sự tình, không quản ta tâm tình tốt xấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến, cái khác lời nói nhìn tình huống. Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ, như vậy sao? A Thanh đột nhiên mở miệng, A huynh, ta gần nhất nghe sư tôn nói một câu, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy có chút thương tâm khó chịu, lời này có chút đáng sợ. Âu Dương Nhung kỳ hỏi, lời gì? Hắn chủ yếu là kỳ quái chi xương tiểu nương tử còn có thể nói cái gì lời nói. A Thanh ngữ khí không hiểu nói ra, nhân sinh bất quá hơn 2-3 ngày, thời gian ngắn như vậy, liền xem như lãng phí cũng phải lãng phí ở người trọng yếu, cùng để cho chính mình chuyện vui phía trên, không thể bận tâm những cái kia có lẽ có đồ vật, đem canh giờ đều lãng phí ở những cái kia vô dụng công vô dụng người. Lên thời đại này, người tuổi thọ phổ biến đều rất ngắn, có thể sống hơn 2-3 ngày, đã coi như là trường thọ, đến mức hơn 3-3 ngày, đó chính là rất kiếm tiền, chết cũng là hỉ. Tang giờ phút này, Âu Dương Nhung nghe vậy, lập tức có chút nhíu mày. Đây là Chi Xương tiểu nương tử có thể nói ra tới, không quá giống là vị này mụ chữ lớn nữ quân có thể có trình độ. Chốc lát, Âu Dương Nhung gật gật đầu, ánh mắt tán thành nói, là cái này đạo lý, A Thanh có thể đem nó nói ra, thật sự là trưởng thành. A Thanh quay đầu lại, nhìn chăm chú lên Âu Dương Nhung, ngựa khí có chút thấp xuống, A Minh, trước đây có lẽ là tuổi tác còn nhỏ, đối với người tuổi thọ canh giờ, ta cũng không có quá nhiều trải nghiệm, nhưng bây giờ trưởng thành chút, lại quay đầu đi nhìn, lại hướng nhìn đằng trước một cái, đột nhiên phát hiện câu này nhân sinh bất quá hơn 2 vạn ngày lời nói, quá mức đáng sợ, nhớ tới đều để người khó chịu, người thọ qua quá nhanh, cho dù là luyện khí, có thể có chút kéo dài tuổi thọ, thì tính sao, lại có thể nhiều thêm vào mấy ngày đâu. Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, sau đó có chút nghiêm mặt, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bên dưới A Thanh mượt mà nhỏ bả vai, là như vậy A Thanh lại truy hỏi hắn, cái kia A huynh đâu, A huynh cảm thấy đời này nên như thế nào đi qua, mới không coi là ném thời gian. Ta sao? Ân, A huynh. A Thanh gật đầu, một đôi con ngươi trong suốt nhìn chăm chú yên tĩnh lại Âu Dương Nhung, không có rời đi. Âu Dương Nhung trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn không trả lời. A Thanh có chút túi đầu, đồng thời thấp giọng nói, A huynh là không tiện nói sao, hay là nói, còn không có nghĩ kỹ, còn đang do dự. Có thể đều có đi sao? Âu Dương Nhung trả lời câu. A Thanh một lần nữa ngẩng đầu, cắn chữ rõ ràng hướng hắn gần từng chữ, "A huynh, ta nghĩ đến, ta cảm thấy nhân sinh bất quá là hơn 2 vạn ngày, thời gian có lẽ đều dùng để làm bạn người nhà, ở nhà người bên cạnh, cho dù là đi ngủ, làm sao cũng đều không tính là lãng phí, là hoa đúng thời gian." Đen đuốc phía trước Thanh Tú tiểu đường, lời nói nói đến phần sau, giọng nói có chút âm vang có lực. Âu Dương Nhung kỳ thật có chút ngoài ý muốn, A Thanh lại đột nhiên cùng hắn tình chân ý thiết nói cái này. Nói thật, hắn có chút trở tay không kịp. Âu Dương Nhung trong đầu không khỏi liền nghĩ tới ban đầu ở Long Thành Đông Lâm Tự Tam Tuệ viện bên trong, Liễu Mẫu đem A Thanh bản giao cho hắn chiếu cố hình ảnh lúc ấy A Thanh sợ hãi nhìn về phía hắn đạo kia ánh mắt, Âu Dương Nhung hiện tại còn nhớ rõ, ánh mắt kia rất phức tạp, đã có đối với Liễu Mẫu hòa huynh tẩu không nỡ, lại có đối với hắn vị này A huynh kính trọng thân cận, còn có đối với hắn có thể sẽ mở miệng cự tuyệt sợ hãi hết sức phức tạp, Âu Dương Nhung ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà giờ khắc này A Thanh trong miệng nói tới người nhà, khẳng định là bao gồm hắn vị này A huynh. Âu Dương Nhung có chút không biết nên như thế nào nói tiếp, chủ yếu là hắn không rõ ràng. A Thanh đột nhiên nói những thứ này, nói nhiều như thế, là ẩn chứa có cái gì tầng sâu hàm nghĩa, trong lời nói có hàm ý đâu, hay là nói, chỉ là nghĩ đến một số việc, có chút kìm lòng không được, chân tình bộc lộ, chỉ là đơn thuần thuật lại một lần mà thôi. Âu Dương Nhung không xác định là loại nào, có chút để người hao tổn tâm trí. Nếu là loại sau, cái kia còn dễ nói, xem như là vô sự phát sinh. Nhưng bạn nhất là loại trước đâu vậy liền đại biểu, A Thanh là trong lời nói có hàm ý, kết hợp với nàng phía trước nói những lời này ý tứ, Âu Dương Nhung đơn giản suy tư bên dưới, lo lắng A Thanh có thể là không muốn cả người, chỉ muốn cả một đời ở tại hắn, Liễu Mẫu, huynh tẩu chờ thân mật người nhà bên cạnh, thật tốt làm bạn. Âu Dương Nhung lo lắng kỳ thật không phải không có lý. Chương 1050, A Thanh tâm sự 2, chương 1050, A Thanh tâm sự 2, bởi vì chuyện này là có trước thời hạn dấu hiệu, nhớ đến lúc ấy tại Tam Tuệ viện trên bàn cơm, Liễu Mẫu nâng lên, để cho A Thanh đi theo Âu Dương Nhung, Liễu Mẫu muốn Âu Dương Nhung giúp đã tuổi tác đến lúc lập gia đình A Thanh, tìm một hộ hảo nhân gia xuất giá, A Thanh lúc ấy là mãnh liệt phản đối. Nếu là chỉ có như thế một lần phản kháng, Âu Dương Nhung cũng vẫn có thể bản thân mực cớ, lý giải thành là A Thanh thẹn thùng sợ hãi, ngượng ngùng nhiều lời việc này. Thế nhưng là, trước mắt Âu Dương Nhung mang A Thanh đi ra, tại Vân Mộng Trạch đã ở không ít thời gian, trong thời gian này hắn cùng A Thanh ở chung lúc kinh lịch một số việc, Âu Dương Nhung suy nghĩ tỉ mỉ, sâu chuỗi, càng phát giác A Thanh tại kháng cự Liễu Mẫu kỳ vọng kết hôn, bao gồm hôm nay còn nói những thứ này đa sầu đa cảm lời nói, càng thêm hướng cái phương hướng này dựa vào, mơ hồ xác minh Âu Dương Nhung đạo này ý nghĩ A Thanh nếu thật là ý tứ này, hơn nữa tâm ý đã quyết, Âu Dương Nhung cũng không biết về sau nhìn thấy Liễu Mẫu, làm sao đi cùng Liễu Mẫu bàn giao việc này, làm sao có một loại đem sự tình mơ hồ làm hư hại cảm giác, Âu Dương Nhung có chút im lặng, nhìn một chút A Thanh, có chút muốn cùng nàng thật tốt trò chuyện một chút. Chỉ là tại đối mặt A Thanh đôi này con người trong suốt về sau, Âu Dương Nhung những lời kia toàn bộ nuốt trở vào. Coi như A Thanh là đang ám chỉ loại sau hàng nghĩa, lại như thế nào đâu, nàng nghĩ như vậy làm như vậy, chẳng lẽ là có sai sao? Vì sao Âu Dương Nhung muốn mạnh mẽ hôn nàng? Không nghĩ kết hôn, chỉ muốn thật tốt làm bạn người nhà, ý nghĩ này vốn là không có quan hệ đúng sai, chỉ là nàng cá nhân lựa chọn mà thôi. Mà là Âu Dương Nhung cảm thấy, A Thanh tuổi còn nhỏ, mặc dù hôm nay nàng có thể cảm khái đến nhiều như thế thành thục đạo lý, thế nhưng ở trong mắt Âu Dương Nhung, A Thanh cho dù là trưởng thành, cái kia như cũ vẫn là tiểu cô nương, vẫn là cái kia ban đầu ở Long Thành huyện Đông Lâm tự bị hắn trùm lên y phục đần độn tiểu cô nương, một mực không có thay đổi. A Thanh tựa như nhìn ra Âu Dương Nhung sắc mặt bên trên dị thường, cuối cùng lấy rút khí, mở miệng hỏi, "A huynh vì sao không nói một lời, là đang nghĩ cái gì sao, hay là nói, A Thanh nói không nên nói?" Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, đối với phía trên phía trước A Thanh cái kia một đôi quyến rũ mê người mắt to, hắn lập tức lắc đầu, không, có không nên nói, A Thanh nói đều rất tốt. A Thanh sắc mặt tựa như nhẹ nhàng thở ra, hai tay theo bản năng vây quanh, cuốn chặt lấy chút Âu Dương Nhung trường bảo váy ngủ u ám dưới ánh sáng, nàng một đôi mắt to con mắt nhìn thấy hắn, lại nhỏ giọng hỏi, cái kia A huynh vì sao không nói? Âu Dương Nhung có chút cười khổ nói, A huynh có chút ăn nói bù bề, không biết trả lời thế nào A Thanh, những câu chuyện này hơi có chút nặng nề cảm thấy không quá thích hợp lúc này trò chuyện. A Thanh lại không nhịn được nói câu, A huynh mới không ăn nói bù bề đâu. Lại tại khiêm tốn A huynh biết rõ đạo lý rất nhiều, A Thanh nói những thứ này, A huynh khẳng định đều hiểu, bất quá, A huynh không nói lời nào, có lẽ là A Thanh có nhiều chỗ nói sai, A huynh không đành lòng đả kích A Thanh, Nhưng kỳ thật, A Thanh không sợ A Minh đả kích Âu Dương Nhung thần sắc càng thêm bất đắc dĩ, khoát tay một cái nói, thật không phải như vậy, ta cảm thấy A Thanh nói rất hay. Tiểu Nương nghe được câu này, con mắt lập tức phát sáng lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem hắn, thật sự sao? Ừ. Âu Dương Nhung chỉ có thể theo A Thanh lời nói, hướng phía dưới nói tiếp. Bằng không hắn cũng không thể như thật cùng A Thanh nói, vừa mới trong lòng nghĩ đến cái kia hai loại khả năng đi. Âu Dương Nhung dự phán hai loại ý nghĩ, A Thanh có nhận hay không không nói đến, mấu chốt nhất là, cứ như vậy ngả bài sau đó, sự tình liền càng khó làm hơn, rất nhiều chuyện liền không có cách nào nói rõ. Thế gian này rất nhiều chuyện chính là như vậy, nếu là hai người thẳng thắn, mở ra nói, liền lúng túng, không có cách nào hàn huyên. Chỉ có ngầm hiểu lẫn nhau, mới là tốt nhất trạng thái, mới có thể thật tốt trò chuyện. Trong lòng Âu Dương Nhung thở dài, trên mặt không có chút nào biểu lộ ra tâm tình đến, chủ động lộ ra chút tiểu ý, đưa tay sờ sờ A Thanh cái đầu nhỏ, áp dụng cổ vũ thức trấn an phương thức nói, rất vui vẻ, tối nay có thể nghe A Thanh trò chuyện những thứ này được rồi, thời gian hơi trễ, chúng ta trước hàn huyên tới nơi này dừng một chút. Âu Dương Nhung giống như là có chút không nhịn được mở miệng, A Thanh, liên quan tới Lam sư tỷ chuyện, tâm ý của ngươi, A huynh kỳ thật đều biết rõ rõ. Rằng ngươi ý nghĩ, yên tâm đi, A huynh sẽ không để các nàng những sự tình này chậm trễ chúng ta ở chung thời gian. A Thanh mỗi lần trở về một chuyến cũng không dễ dàng, A huynh trong lòng sẽ nhớ kỹ đáp ứng ngươi chuyện. Nghe được lời này, tối nay tựa như một mực đi vòng mèo A Thanh, khuôn mặt nhỏ tựa như ngơ ngẩn. Nàng có chút há mồm, con mắt nhìn qua đang nghiêm túc gật đầu Âu Dương Nhung. Chốc lát, Thanh Tú tiểu nương hít mũi một cái, dùng sức gật đầu nói, "Ừ tốt. A huynh, ngươi thật tốt." Âu Dương Nhung đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, động tác có chút nhỏ cương chiều. A Thanh đột nhiên thân thể hướng phía trước khẽ nghiêng, dán vào Âu Dương Nhung trong ngực, không đợi cái sau phản ứng lại, thân như mảnh liêu tiểu nương đã vào trong ngực hắn, trực tiếp ôm lấy hắn, nàng tinh tế cánh tay cũng vây quanh tại Âu Dương Nhung trên lưng. "A Thanh, A huynh, ngươi thật tốt, nguyện ý nghe ta không có trật tự rông dài nói." A Thanh ngữ khí có chút kìm lòng không được, nóng đội cái mũi, ngữ khí có chút ít nghẹn nào, thật sự đặc biệt tốt, ta liền nghĩ ôm xuống ngươi." Âu Dương Nhung nghe vậy, cũng có chút sửng sốt, lúc đầu muốn đẩy ra trong ngực tiểu nương bàn tay cũng dừng lại. A Thanh xít sao ôm bên dưới hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, tựa như hít thở sâu bên dưới. Sau đó yên tĩnh một hồi lâu, có chút vui sướng phát giác được A huynh hình như không có đẩy ra nàng ý tứ, tiểu nương ngẩng đầu lên, ngước nhìn phía trên A huynh gương mặt, nói khẽ, "A huynh, chúng ta có phải hay không rất lâu không có ôm?" Âu Dương Nhung lắc đầu, "Ai đi nhớ cái này." Hắn nghe được A Thanh giọng nói nhu nhu nhuyễn nhuyễn, nàng nhỏ bé yếu ớt rồi mới hỏi, "A huynh, ta có đôi khi là không phải có chút quá dính ngươi?" Âu Dương Nhung có chút im lặng, không biết đáp lại như thế nào. Dừng một chút, hắn cúi đầu liếc nhìn trong ngực A Thanh có chút đỏ giữa khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn ngựa khí bất đắc dĩ, vừa mới còn khen ngươi có chút dài lớn, làm sao bây giờ nhìn còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. A Thanh ôm hắn, ngọt ngào cười, "A huynh trước đây không phải đã nói sao, tại A huynh trong mắt, ta vĩnh viễn là tiểu cô nương." Dừng một chút, nàng nghiêng đầu, chủ động nói giỡn một câu, "Nhìn như vậy, A Thanh vẫn là phải nhiều ở tại bên người A huynh, như vậy thì có thể mỗi ngày tuổi trẻ đấy." Nàng phốc một tiếng, cười bên dưới, không nghĩ tới A huynh còn có để tiểu nương biến tuổi trẻ thần hiệu. Âu Dương Nhung nghe vậy, cũng yên lặng cười một tiếng. Hắn có chút bị A Thanh vui vẻ cảm xúc lây nhiễm. Khó trách rất nhiều người nói, có muội muội nam nhân, tâm đều sẽ biến mềm. Âu Dương Nhung lắc đầu, xoa nàng đầu nói, "Được rồi, không thể lại ôm, nếu để cho người nhìn thấy liền không tốt lắm." A Thanh khuôn mặt nhỏ có chút không nỡ, chậm rãi buông lòng tay ra, có chút bất đắc dĩ từ Âu Dương Nhung trong lồng ngực thoát ly đi ra. Chương 1051, ấm áp thời gian, 1, chương 1051, ấm áp thời gian, 1, trong phòng, hai minh muội dần dần buông lòng ra ôm ấp. A Thanh túi đầu sửa sang lại có chút xốc xếp áo ngủ lồng ngực, thầm nói, ai sẽ nhìn thấy đâu, nàng tiếng nói còn không có rơi xuống, tủ quần áo bên kia truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, "Hừ, các ngươi lại làm bản tiên cô không tồn tại. Thật phục các ngươi, rõ ràng trong nhà không chỉ hai người các ngươi, bản tiên cô cũng tại, nhưng cố bị các ngươi qua trở thành thế giới hai người." Âu Dương Nhung không có quay đầu nhìn, giống như là đã sớm ngờ tới cái nào đó tiểu Mặc Tinh sẽ xuất hiện. Chỉ có A Thanh, khuôn mặt nhỏ có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Chỉ thấy tiểu Mặc Tinh chẳng biết lúc nào lên, mở ra đóng chặt cái tủ cửa, nàng hai tay ôm ngực, đứng tại cái tủ tầng cao nhất. Độ cao cùng bọn hắn ngang bằng, con mắt chính trực thẳng nhìn thấy hai minh muội bọn họ, một bộ bắt gian tại giường răng rớp. Nhìn nữ tiên đại nhân bộ này biểu lộ nhỏ, giống như là tại đối với hai người nói ha ha, cuối cùng là để cho bản tiên cô bắt đến đi. A Thanh thực sự là bị nhìn có chút xấu hổ, thẹn thùng cúi đầu. Bất quá, Diệu Tư cũng không có đi đùa nàng, tay nhỏ che miệng, ngáp một cái, giống như là mới vừa tỉnh ngủ răng rớp. Lúc này, Âu Dương Nhung gật đầu nói, trong nhà xác thực chỉ có hai người. Diệu Tư vừa muốn khuôn mặt nhỏ giận dữ, đột nhiên suy nghĩ qua câu nói này hương vị đến, dập tắt lửa giận, tay nhỏ gãi đầu một cái. Thầm nói, "No, hình như xác thực, bản tiên cô là nữ tiên, mới không phải loại người, lời này của ngươi coi như có lý, tiểu nhung tử." Âu Dương Nhung mỉm cười, "Vốn là như vậy, ngươi không phải người." Diệu Tư dừng một chút, lại hoài nghi nhìn hướng Âu Dương Nhung, hỏi, "Bất quá lời này của ngươi làm sao nghe được giống như là đang mắng người?" Âu Dương Nhung sắc mặt tự nhiên, lại cho nàng bàn logic, mắng chửi người tiền đề, cũng phải là người, nữ tiên đại nhân, ngươi không phải người, cho nên không có mắng, ân, không tính mắng chửi người. Diệu Tư suy nghĩ bên dưới, lại càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hai tay chống nạnh, trừng Âu Dương Nhung. Hoài nghi nói, "Tiểu Nhung tử, ngươi có phải hay không mắng bản tiên cô hai lần? Không phải mắng chửi người, đó chính là mắng tinh." Âu Dương Nhung cười bên dưới, không có lại nói tiếp, A Thanh còn tại bên cạnh đâu, hắn xem như huynh trưởng, có đôi khi cũng phải chú ý xuống hình tượng. Hắn xoay người, hướng một bên lặng lẽ dựng thẳng lỗ thai dự thính A Thanh, ấm giọng hỏi, cái kia phía sau đâu, A Thanh, cái kia Lam sư tỷ trước khi đi, hắn có hay không nói cái gì? A Thanh nhẹ nhàng gật đầu, thành thật trả lời, A huynh, ta trực tiếp cùng nàng nói ngươi gần đây bận việc, nàng truy hỏi ngươi khi nào có thời gian ở nhà, hẳn là nghĩ lần sau lại tới tìm ngươi, ta liền nói cái ngươi có thể ở nhà đại khái thời gian, nàng uống xong trà liền đi. Âu Dương Nhung suy nghĩ một chút, lại hỏi, còn có hay không nói chút cái khác? A Thanh yên tĩnh bên dưới, nhìn một chút Âu Dương Nhung, mở miệng nói, có, nàng hiếu kỳ hỏi ta là ai. A, xác thực nên hỏi. Âu Dương Nhung nghe vậy, có chút bừng tỉnh. Chỉ là hắn theo bản năng cho rằng, A Thanh ý tứ của những lời này là, Lam sư tỷ là đang hỏi nàng là hắn người nào. Hắn nhẹ gật đầu, không có hỏi tới đi xuống, trong lòng tự nhiên là cho rằng A Thanh lúc ấy là như thường lệ trả lời. Minh bạch, vất vả A Thanh chiêu đãi. A Thanh liếc nhìn hắn, giống như là rõ ràng trong lòng hắn suy nghĩ đồng dạng. Nàng đột nhiên hỏi, nhìn nàng bộ dáng, A huynh phía trước liền không cùng nàng đề cập qua ta sao? Đang chuẩn bị xoay người Âu Dương Nhung, thuận miệng nói câu, cùng nàng không quá quen, liền không có nói quá nhiều. A Thanh cười cười, có chút vui vẻ nói tốt. Âu Dương Nhung đón lấy ngoại bảo, đặt ở trên ghế dựa, quay người ra ngoài. A Thanh tiến lên một bước, cầm lấy hắn ngoại bảo chỉnh lý, đồng thời hiếu kỳ hỏi, A huynh đi đâu đây? Âu Dương Nhung vung tay, đi vào biệt tử, đi rửa mặt mũi, chuẩn bị nghỉ ngơi. A huynh, ta đi cho ngươi nấu nước nóng. Tốt. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Âu Dương Nhung rửa mặt xong xuôi, trở về trong phòng, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài sắc trời vẫn là đen như mực, hắn trở về đã là sau nửa đêm, trước mắt có lẽ chính là trước tờ mở sáng hắc ám. A Thanh mặc một bộ rộng lớn áo ngủ, cũng chính là Âu Dương Nhung kiện kia trường bào, ngồi quỳ chân tại trên giường, hai đoạn bắp chân có chút khúc, ngồi ở mông bên dưới, tư thế ngồi có vẻ hơi nhu thuận. Nàng đang cúi đầu giúp hắn tại tạm tiền chỉ toàn y phục, đi tới bên giường Âu Dương Nhung, cúi đầu cẩn thận liếc nhìn, phát hiện A Thanh trong tay quần áo, hẳn là chuẩn bị cho hắn ngày mai ra ngoài xuyên. A Thanh tại sớm chuẩn bị, hẳn là nghĩ để tại bên giường thuận tiện hắn rời giường lúc đưa tay cầm lấy chỗ. Thật sự là mỗi một chỗ sinh hoạt chi tiết đều bị A Thanh chiếu cố đến Âu Dương Nhung trong lòng có chút cảm thán. A Thanh ở nhà không ở nhà, cuộc sống của hắn tiết tấu quả thật có chút không giống, có chút giống ban đầu ở Tầm Dương Thành Tinh Tử phường Hồ Bạn tiểu viện, Tú Nương tại bên cạnh hắn lúc đồng dạng ngoại trừ nấu cơm chủ nghệ, A Thanh hơi có chút kém hơn Tú Nương bên ngoài. Nhưng hai nữ đối với hắn đều là giống như trí thân dụng tâm, nhân tâm đều là thiện giải, một người có cần hay không tâm, Âu Dương Nhung có thể cảm thụ được những thứ này nhỏ bé tự động, cho dù lại có cùn cảm động, đều sẽ lộ vẻ xúc động. Giờ phút này, Âu Dương Nhung không có lập tức lên giường, quay đầu liếc nhìn gian ngoài trên bàn sách ngọn đèn, toàn bộ trong phòng, chỉ chọn cái này một chiếc đèn đuốc, cũng chính là trước đây Âu Dương Nhung từ bên ngoài trở về lúc, xa xa nhìn thấy một màn kia đèn đuốc. Chỉ là ngọn đèn này khoảng cách ngủ sập chỗ trong phòng, hơi có chút xa, giường bên này tia sáng có chút u ám mơ hồ. Làm sao không đốt đèn? Âu Dương Nhung hỏi một câu, ngữ khí có chút nhỏ trách cứ. A Thanh ngẩng đầu, mong chờ mắt hắn, nghe được ngữ khí của hắn về sau, giống như là phạm sai lầm giống như nhỏ giọng hồi đáp, "A huynh, ta quen thuộc, trước đây tại Long Thành thời điểm, ta cùng A Mẫu dậy sớm, giặt quần áo nấu cơm, giúp Minh trưởng chỉnh lý ra đi quần áo, đều không đốt đèn, tiền xăng quá đắt, A Mẫu cũng không nỡ, trừ phi là A huynh thực sự thấy không rõ, chúng ta mới điểm một cái cây châm lửa." Nàng nhu thuận lắc đầu, giống như là sợ hắn không vui, có chút cười ngọt ngào dụ. Dô nói, "Không có việc gì dọn, A huynh, ta thấy rõ." Âu Dương Nhung nghe đến đó, có chút im lặng. Không được, dạng này đối với con mắt không tốt. Âu Dương Nhung lắc đầu, không cho giải thích xoay người, đi lấy một cái cây châm lửa trở về. Hắn tách ra cây châm lửa mũ đầu, đem giường một bên một chiếc cô quạng ngọn đèn đốt, nương theo nhẹ nhàng phốc phốc một tiếng, ánh đến đột nhiên giáng lâm, bao phủ đứng thẳng đần độn thanh niên cùng lấy chân ngồi ở trên giường xếp y lý tiểu nương thân ảnh, hai người cái bóng bị cái này một viên ánh đến kéo rất dài, rơi vào phía sau trên tường không cần đâu. A huynh, Âu Dương Nhung lại ngẩng mặt làm ngơ, giơ tay lên, ngựa khí ôn hòa ngắt lời nói, "Tốt, ngươi chậm rãi chỉnh lý, không gấp, ta nghỉ ngơi trước." A Thanh có chút há mồm, có chút ngậm miệng. Âu Dương Nhung liếc nhìn A Thanh, nàng ngồi ở bên ngoài giường mây, mà hắn ngủ ở bên trong. Nếu là đặt ở ngày xưa, A Thanh trở lại về sau, Âu Dương Nhung đều là tránh đi A Thanh ngủ, nói ví dụ như, Âu Dương Nhung đồng dạng đều là nhường ra giường, cho A Thanh ngủ, chính mình mang theo đệm chăn đi hướng bàn đọc sách bên kia, chấp nhận vài đêm. Chương 1051, ấm áp thời gian 2, chương 1051, ấm áp thời gian 2, bất quá tối nay có chút ngoại lệ, hắn trở về muộn, A Thanh xem ra đã ngủ một giấc say, đã tỉnh, hiện tại đối với nàng mà nói, là sáng sớm rời giường thời điểm. Tự nhiên không cần lại lên sập ngủ, chỉ là ngồi ở bên cạnh gấp quần áo. Cho nên hắn ngược lại là có thể ngủ về giường, nhìn như vậy, hai minh muội bọn họ hiện tại cũng coi là sai phong đi ngủ, trên danh nghĩa dùng chung một cái ngủ sập. Âu Dương Nhung yên lặng gật đầu. Lúc này, A Thanh nhìn một chút Âu Dương Nhung, lại nhìn một chút bên cạnh ngọn đèn, qua ngược lại là chiếu sáng nàng bên này, nàng quan tâm hỏi, như thế phát sáng đèn, có thể hay không ảnh hưởng A huynh đi ngủ? Âu Dương Nhung cười cười, vén chăn lên, tìm cái dễ chịu tư thế nằm xuống, khoát tay một cái nói, vậy ngươi thật sự là xem nhẹ A huynh. Cách đó không xa, sáng sớm đang tại trong phòng khắp nơi vặt của tìm một chút tâm ăn tiểu mặt tinh, thân ảnh dừng lại, chợt truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, "A Thanh, ngươi còn thay hắn lo lắng, ngươi là không biết, hắn trước đây mỗi đêm tại bàn đọc sách một bên nhìn ra, đèn sáng như vậy, hắn mệt mỏi đều có thể đánh tới ngủ gần, cái này đốt đèn quang thì xem là cái gì, yên tâm đi." Tiểu Nhung tử chờ một lúc, liền ngủ cùng heo chết một dạng, ngươi tùy tiện làm sao trêu chọc hắn cũng được. Âu Dương Nhung khỏe miệng hết lên, "A Thanh đừng nghe nàng nói mỏ, nàng mỗi ngày buổi tối không ngủ được, làm một đống động tĩnh lớn, ta đều quen thuộc, nếu là không nhanh chút ngủ, lại muốn bị nàng ồn ào một đêm." A Thanh nhìn xung quanh một chút cãi nhau A Minh cùng nữ tiên đại nhân, lập tức có chút dở khóc dở cười. Nói thật, kỳ thật có đôi khi, A Thanh vẫn là thật hâm mộ nữ tiên đại nhân, có thể cùng A Minh như thế không khách khí nói chuyện, đây không phải là xa lạ chẳng ghét, mà là chân chính quan hệ rất tốt thân mật biểu hiện có mấy lời, người ngoài nói là không được, chỉ có thể quan hệ tốt người nói. Chờ một chút, A Minh. A Thanh đột nhiên mở miệng, gọi lại đang nằm bên dưới chuẩn bị nghỉ ngơi Âu Dương Dung. Làm sao vậy? Âu Dương Dung có chút hiếu kỳ. Không đợi hắn đứng dậy, liền cảm thấy một trận làn gió thơm đánh tới, nguyên lai là A Thanh, đã thân thể nghiêng về phía trước, nằm đi qua giờ phút này, chỉ thấy nàng tư thế nửa ghé vào trên thân Âu Dương Dung, đặc biệt là bộ ngực nhỏ bộ vị, có chút gần sát, đè lên Âu Dương Dung có chút trọng lượng, bất quá A Thanh hình như cũng không có chú ý tới cái này, Âu Dương Dung cũng bị lời của nàng cùng đột nhiên cử chỉ hấp dẫn nhất thời lực chú ý, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới, hắn phản ứng đầu tiên là A Thanh giữa mũi miệng truyền đến ấm áp hương phân, nàng thổ khí như lan. A Thanh gọi lại ngây người Âu Dương Dung, "Á huynh đừng lúc đích, ta tới." Giờ phút này, hai người thân thể có chút dính vào cùng nhau, để cho Âu Dương Dung thực sự xấu hổ, hơn nữa cũng không đợi Âu Dương Dung mở miệng hỏi thăm, A Thanh đã duỗi ra hai cái tay nhỏ, bưng lấy hắn cái kia một tấm đần độn gương mặt, tựa như tại khấu trừ vật gì đó. Chỉ thấy, đần độn thanh niên trên thân thanh tú tiểu nương có chút nhíu mày, có chút nhỏ trách cứ mà hỏi, "A huynh làm sao không hái mặt nạ liền ngủ, không phải đã nói, ta trở về thời điểm, A huynh yên tâm nghỉ ngơi sao?" Không cần như vậy căng cứng cảnh giác, đi ngủ đều phải thời khắc để phòng. Âu Dương Nhung nghe vậy im lặng. Hắn phản ứng lại, A Thanh nguyên lai đang nói thanh đồng mặt nạ. Mạch, đeo quen thuộc, suýt nữa quên mất. Hắn tự giác đối lý, liền trung thực nằm ở A Thanh dưới thân, bình yên bất động, tùy ý A Thanh động tác có chỉ chốc lát sau. A Thanh động tác hết sức đu hòa, cẩn thận từng ly từng tí từ Âu Dương Nhung trên mặt lấy xuống một tấm chiếu nặng thanh đồng mặt nạ. Nàng cẩn thận ước lượng bên dưới thanh đồng mặt nạ trọng lượng, sau đó đặt ở cái gối bên cạnh. A Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đau lòng thân sắc, nguyên lai mặt nạ này nặng như vậy, A huynh mỗi ngày đều mang theo sao? Trên cằm xiết ra dấu đỏ, thật sự là bị tội. Âu Dương Nhung thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói, tốt đi, đeo quen thuộc liền tốt. A Thanh ngẩng đầu nhìn một chút hắn, hai người đối mặt. Nàng không biết là nghĩ đến cái gì, có chút nghiêng đi ánh mắt, thấp giọng thì thầm câu, quen thuộc sao đúng vậy à? Chuyện gì? Quen thuộc liền tốt cho dù rất khổ quá không cảm thấy có nhiều khổ bị tháo mặt nạ xuống. Âu Dương Nhung nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ phút này nghe vậy, có chút hiếu kỳ mà hỏi, A Thanh đang nói thầm cái gì đó đâu? Cái gì khổ? A Thanh lấy lại tinh thần, liếc nhìn hắn, khẽ lắc đầu, không có việc gì. Âu Dương Nhung cau mày, luôn cảm thấy A Thanh gần nhất có chút kỳ quái, tiểu cô nương còn thường xuyên tự mình nói một chút tì thầm, cũng không biết là cho người nào nghe, lộ ra lại nhải. A huynh sớm chút nghỉ ngơi đi, trong viện có ta trông coi, không cần lo lắng. Nói xong, A Thanh chi kỷ từ Âu Dương Nhung quần áo chỗ mang tới đào hoa nguyên đồ, đưa cho nàng. Ân. Âu Dương Nhung tiếp nhận đào hoa nguyên đồ, đưa nó trực tiếp nhét vào phía dưới gối đầu. Bất quá hắn cũng không có lập tức nằm xuống, mà là nghiêng đầu nhìn hướng trong phòng đang tại khắp nơi làm ầm ĩ rượu tư. A Thanh lần theo ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại. Có lẽ là trộm đạo sự tình làm nhiều rồi, Diệu Tư đối với xung quanh ánh mắt cảm giác mười phần mẹ cảm, giờ phút này phát giác được trong phòng anh vợ mỗi hai người xem ra, nàng thân thể nhỏ bé dừng ở một cái bình hoa bên trên, không những không sợ, ngược lại còn hai tay chống nạnh, hỏi lại trong phòng hai người, Tiểu Nhung Tử, A Thanh, các ngươi nhìn cái gì bóp? Mặc dù bản tiên cô nhìn rất đẹp, nhưng các ngươi nhìn lâu như vậy, có chút mạo muội. Âu Dương Nhung khỏe miệng giật giật, không nói gì. Một bên A Thanh, giống như là đoán được hắn ý nghĩ, nàng quay đầu, vỗ nhẹ nhẹ bên dưới Âu Dương Nhung mu bàn tay, còn hướng hắn chớp mắt một cái, A huynh yên tâm, giao cho ta đi. Âu Dương Nhung minh bạch A Thanh ý tứ, cũng đối A Thanh rất yên tâm. Ân. Chợt rút đi mặt nạ thanh niên tự nhiên nằm xuống, gối cầu mà ngủ. Có A Thanh tại, lần này Âu Dương Nhung hiếm hoi ngủ một tràng an giấc. Toàn bộ hành trình không động, chờ hắn tỉnh lại mở mắt ra, đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm. Bên ngoài trong viện không có cái gì động tĩnh truyền đến, cũng không biết A Thanh đang làm gì ngủ đến có chút mơ hồ. Âu Dương Nhung con mắt nhìn trần nhà, xuất thần chỉ chốc lát, lại nói, Kham Giai Hân bên kia cũng nhanh muốn có hồi phục đi, nàng một mực để cho hắn chờ tin tức. Âu Dương Nhung hơi suy nghĩ một chút, hôm nay muốn đi làm chính sự. Tại đã che nóng ấm áp trong tràn, lại vuốt ve an ủi chốc lát, Âu Dương Nhung chuẩn bị đứng dậy, bàn tay hướng một bên sờ soạn, muốn chống lên thân thể, kết quả bàn tay lại sờ đến một chỗ mềm dẻo chi địa, xúc cảm ấm áp, hắn còn theo bản năng ép bên dưới, bởi vì muốn mượn lực đứng dậy. Âu Dương Nhung cái gối bên cạnh lập tức vang lên một đạo thuộc về tiểu nương duyên dáng gọi to âm thanh. Âm thanh giống như là có chút bị đau. Nha, là có người ngủ ở bên cạnh hắn. Âu Dương Nhung con mắt manh lượn trợn, lập tức thanh tỉnh lại. Hắn ngay lập tức nghiêng đầu nhìn, lại đụng phải một đạo dấu ở lộn xộn dưới sợi tóc mặt nhát gan ánh mắt. Là A Thanh. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm. Chương 1052, Lam sư tỷ đến nhà, một, chương 1052, Lam sư tỷ đến nhà, một, trên giường, hai người ánh mắt cứ như vậy đối mặt ở cùng nhau. Trong thời gian này, cũng không biết trải qua bao lâu. A Thanh lần này không có trong sân giặt quần áo, mà là chẳng biết lúc nào lên, ngủ ở Âu Dương Nhung bên cạnh trên gối đầu, đây là hắn vạn lần không ngờ. Có lẽ A Thanh là nghỉ ngơi một hồi, kết quả liền bị mơ hồ tỉnh lại Âu Dương Nhung cho lầm chạm đến. Âu Dương Nhung cảm thấy, chủ yếu vẫn là cái giường này sập quá nhỏ. Ngày bình thường một mình hắn ngủ cũng là thích hợp, kết quả hiện tại hai người nằm, tự nhiên dễ dàng đụng phải đối phương, xoay người đều có thể đè lên đối phương chân, cho dù A Thanh thân thể nhỏ bé thon thả mảnh mai, vẫn như cũng dễ dàng lầm đụng. Đáng tiếc lý do này, Âu Dương Nhung không có cách nào nói rõ đi ra, cái này cũng dẫn đến giờ phút này giữa hai người bầu không khí, hơi có chút nhỏ xấu hổ. Bất quá may mắn Âu Dương Nhung ra mặt đủ dày, giả bộ hồ đồ bản lĩnh mạnh, cộng thêm tủ quần áo bên kia chuyển đến rượu tư đục lạc mộ kiện vật phẩm bình tâm thanh, phá vỡ hai huynh muội ở giữa không tiếng động bầu không khí. Đôn đốt. Hai người cùng nhau nghiêng đầu nhìn hướng truyền ra động tĩnh gian ngoài phương hướng. Một vị nào đó nữ tiên đại nhân tựa như tự biết từ gặp rắc rối, gian ngoài bên kia yên tĩnh một lát. Khu khu, A Thanh, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra rửa mặt mũi. Âu Dương Nhung trước hết nhất thu hồi ánh mắt, khoái ngữ một câu, sau đó tại A Thanh ngạc nhiên dưới ánh mắt, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, xoay người vòng qua A Thanh thân thể, xuống giường sập, chạy hướng về phía cửa ra vào, đem giường bên này để lại cho A Thanh. Ra ngoài tiệc đường, Âu Dương Nhung vẫn không quên cho Diệu Tư thưởng cái hạt rẻ ăn. Trong phòng trên giường A Thanh, nghe được A huynh tựa như tấm mặt mũi mở miệng, khiển trách câu, làm ầm ĩ gì đây, vừa mới hù đến A Thanh, biết không? Viên này hạt rẻ, tự nhiên chọc cho nữ tiên đại nhân một trận nhe răng niết miệng, nàng tức giận bất bình, cứng cổ nói, tiểu Nhung tử ngươi có bệnh à, nó chính mình rơi xuống, không có quan hệ gì với bản tiên cô, bình hoa của ngươi còn kém chút nện vào bản tiên cô đấy, ngươi còn đối với bản tiên cô giống lớn tiếng như vậy. Âu Dương Nhung lại là không chút nào dính chiêu này, chính ngươi thanh lý, đừng để A Thanh tới. Hắn bước xuống một câu giễu cợt, chợt bước nhanh ra ngoài. Trong phòng bên trong, A Thanh bọc lấy đệm chăn, một tay chống lên thân thể, ánh mắt không có đi nhìn tủ quần áo bên trên đang chống lạnh khó chịu, mang lấy Âu Dương Nhung tiểu mặt tinh, ánh mắt của nàng một mực đi theo A huynh bóng lưng biến mất ở cửa ra vào. Trên giường tiểu nương khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ rực, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệu Tư chạy vào, hướng A Thanh thầm nói, "A Thanh, thật không phải ta làm, chính nó hạ xuống, bản tiên cô chỉ là vừa tốt theo bên cạnh một bên trải qua." A Thanh lấy lại tinh thần, nhìn một chút nàng, đột nhiên đưa tay đem tiểu mặt tinh bế lên, ôm vào trong ngực, sau đó ngón tay sờ lên đầu nhỏ của nàng. A Thanh hướng nàng cười cười. Âu Dương Nhung sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi một chuyến nhà vệ sinh, lại cố ý trì hoãn thời gian, một chút mới trở lại gian phòng. Kết quả lại phát hiện A Thanh không tại trong phòng, giường bên kia không có bóng người. A Thanh ra ngoài múc nước đi. Diệu Tư ngồi ở giường một bên, đung đưa một đôi chân ngắn nhỏ, sau khi giải thích xong, thư lạnh một tiếng, "Tiểu Nhung tử, ngươi là càng ngày càng không biết lớn nhỏ." Âu Dương Nhung không để ý đến, lúc này, cửa sân vừa lúc có người gõ cửa. Âu Dương Nhung quay đầu liếc nhìn cửa sân. Hẳn không phải là A Thanh, A Thanh nếu là trở về, vào cửa không cần gõ cửa. Người nào? Âu Dương Nhung hiếu kỳ hỏi một câu, quay người đi tới cửa sân một bên. Hắn lập tức nghe được ngoài cửa truyền đến một đạo quen thuộc lại xa lạ nữ tử giọng nói. "A Lương huynh đệ, là ta." Âu Dương Nhung đột nhiên phản ứng lại. "Lam sư tỷ." Hắn lập tức mở ra cửa sân, quả nhiên thấy được một vị áo trắng Việt nữ đứng tại cửa viện, đang thanh tú động lòng người nhìn xem hắn. Âu Dương Nhung thấy thế, nghiêng người sang, nhường đường ra hiệu Lam Nhược Hy vào cửa. "Mời đến." Mặc dù A Thanh nói qua, nàng đã cùng Lam Nhược Hy giải thích qua, Âu Dương Nhung vẫn là thuận miệng lại giải thích một câu, "Chuyện ngày hôm qua ta nghe nói, ta ngày hôm qua bận chuyện, xin lỗi không thể nên đón Lam sư tỷ quang lâm." Lam Nhược Hy không chút nào nổi nóng, chỉ thấy nàng lắc đầu, "Không có việc gì." Âu Dương Nhung đem Lam Nhược Hy đón vào cửa bên trong, đột nhiên, đi ở bên cạnh phía trước hắn, giống như là phát hiện cái gì, quay đầu kỳ quái hỏi Lam Nhược Hy, "Lam sư tỷ đang nhìn cái gì đâu, trên mặt ta là có đồ vật gì sao?" Từ vào cửa lên nhìn chằm chằm vào Âu Dương Nhung khuôn mặt nhìn Lam Nhược Hy, có chút rời đi ánh mắt, dùng nhẹ nhõm chút ngữ khí trả lời, "Không, không có." Âu Dương Nhung cảm thấy có chút không đúng, con mắt cẩn thận tường tận xem xét bên dưới Lam Nhược Hy trên mặt nhỏ bé thân sắc, phát hiện không có gì dị thường chi sắc, hết thảy như thường đồng dạng. "Ừ." Âu Dương Nhung nói dứt câu, "Nếu là có gì làm chỗ không đúng, mong rằng Lam sư tỷ chỉ ra." Lam Nhược Hy vung vung tay, lại xem thêm một cái hắn, "Á Lương huynh đệ khách khí." Nghe đến đó, Âu Dương Nhung lúc này mới kịp phản ứng, Lam Nhược Hy đối với hắn xưng hô hình như thay đổi điểm, trước đây đều là gọi thẳng tên. Gọi thẳng tên cũng không có cái gì không đúng, xem như là thưa thất bình thường, Âu Dương Nhung cảm thấy kêu cũng rất thích hợp, thế nhưng trước mắt, Lam Nhược Hy chẳng biết tại sao thay đổi một cách vô tri vô giác sửa lại miệng, đổi thành gọi hắn Á Lương huynh đệ, cái này liền có chút quen thuộc thân cận ý tứ. Tựa như một mực hỗ trợ Trần Đại Nương tử đối với hắn xưng hô cũng có thể gặp hai loại xưng hô ở giữa không giống. Âu Dương Nhung đi ở phía trước dẫn đầu hỏi một câu, "Lam sư tỷ có gì phân phó?" Lam Nhược Hy yên tĩnh một chút, giống như là cái gì cũng không cách nào mở dạng, tùy ý hỏi một chút, "Ngày hôm qua canh giữ ở trong viện vị tiểu cô nương kia, trở về sao?" Âu Dương Nhung sửng sốt một chút, lắc đầu, "Ngươi nói là A Thanh sao? Nàng ra ngoài có việc đi, đợi lát nữa mới trở về, chúng ta không cần chờ nàng, đi thôi." "Lam sư tỷ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chúng ta vào nhà trò chuyện." Lam Nhược Hy xung quanh một vòng xung quanh gian phòng, nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng xuống, "Tốt." Dọc theo đường bên trên, Âu Dương Nhung phát hiện Lam Nhược Hy đối với hắn ngôi viện này tựa như rất hiếu kỳ, không làm gì ngay tại nhìn chăm chú lượng. Lúc này, Âu Dương Nhung đem Lam Nhược Hy mang vào trong phòng. Trước khi vào cửa, Âu Dương Nhung cố ý dùng nắm đấm che miệng, ho khan âm thanh, khụ khụ, câu nói này giống như là cái ám hiệu, trong phòng nguyên bản đang tại làm ầm ĩ tiểu mặt tình, tại Âu Dương Nhung mang theo Lam Nhược Hy đẩy cửa vào về sau, tất cả động tĩnh biến mất không thấy gì nữa. Nữ tiên đại nhân không biết là trốn đến đi đâu, cũng không biết có phải hay không là nàng thường xuyên cùng Âu Dương Nhung khoác lác nói tới trốn đến trong sách đi. Loại này tại chỗ trong nháy mắt giấu kín năng lực, ngoại trừ dùng tại đánh vỡ bình hoa trò chuyện xấu bên ngoài, còn có thể tránh thoát đại đa số người xa lạ, là thật Diệu Tư chủng tộc thiên phú nàng có thể nắm giữ năng lực, thật sự là một điểm dư thừa địa phương đều không có, hoàn mỹ phù hợp nữ tiên đại nhân bản tính. "Lam sư tỷ, ngồi bên này, ta đi cho ngươi ngược lại chén trà nóng vào nhà về sau." Âu Dương Nhung dẫn Lam Nhược Hy đi hướng bàn đọc sách bên kia. Chương 1052, Lam sư tỷ đến nhà 2, chương 1052, Lam sư tỷ đến nhà 2, Lam Nhược Hy hiếu kỳ đánh giá trong phòng hoàn cảnh. Âu Dương Nhung dư quan kỳ thật tại vào cửa về sau, cũng một mực rơi vào Lam Nhược Hy gương mặt bên trên, muốn bắt giữ một ít chi tiết. Giờ phút này, quan sát sau một lúc, Âu Dương Nhung có chút xác định, Lam Nhược Hy hẳn là không có phát hiện trốn Diệp Tư. Bất quá, hắn lại phát hiện một chỗ nho nhỏ dị thường. Lam Nhược Hy từ vào cửa về sau, hình như liền đối với trong phòng bên kia cảm thấy hứng thú, liên tiếp nhìn bảy tám mắt. Nàng tựa như là tại hiếu kỳ lại âm thầm quan sát Âu Dương Nhung cùng A Thanh ngủ qua giường. Giờ phút này, đi tới bàn đọc sách một bên, Âu Dương Nhung cũng thấy không rõ trong phòng tình huống bên kia, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng A Thanh trước đây không lâu rời giường lúc, có hay không thu thập xong giường, không biết có phải hay không là vẫn là lộn xộn. Nếu là như vậy, ngược lại là dễ dàng dẫn tới người ngoài hiểu lầm. Bởi vì kẻ ngoại lai rất rõ ràng có thể nhìn ra, cả viện cũng chỉ có cái này một cái giường có thể ngủ. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Nhung cảm thấy vẫn là chính mình nghĩ quá nhiều, nói không chừng nhân gia Lam sư tỷ lực chú ý căn bản liền không tại những thứ này không đứng đắn sự tình phía trên. Âu Dương Nhung khẽ lắc đầu, đánh gây giờ phút này rời đi bàn đọc sách đi kiểm tra giường bên kia tình huống suy nghĩ. Trước mắt cử động lần này khẳng định là không thích hợp, Lam Nhược Hy liền ngồi ở trước mặt hắn đâu, cặp kia khí khái hào hùng con mắt hình như cũng tại một mực nhìn chăm chú hắn, cũng không biết nàng đang đánh giá thứ gì. Âu Dương Nhung có chút nghi hoặc nhỏ. Bất quá loại này vấn đề, hắn khẳng định là không thể trực tiếp hỏi. Thế nhưng bất kể như thế nào, Âu Dương Nhung lúc nào cũng cảm giác, hôm nay nhìn thấy đích thân đến nhà bái phòng Lam sư tỷ, cùng ngày xưa trên đường gặp, hình như mơ hồ có chút khác biệt. Cũng không phải nói nàng khí chất, mà là đối đãi Âu Dương Nhung thái độ. Lúc này, Âu Dương Nhung đã đem nước trà ngược lại tốt, hai ngón tay chống đỡ chén trà, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy bên dưới, ôn hòa ra hiệu nói, "Lam sư tỷ uống ngụm trà nóng, ấm áp thân thể." Lam Nhược Hy nhìn nhiều mắt hắn đần độn khuôn mặt, nâng chén trà lên, giống như là nhấp ngụm, kỳ thật người khác cũng không rõ ràng bờ môi nàng có hay không dính vào nước trà. Giờ phút này, trước bàn sách bình yên ngồi xuống áo trắng biệt nữ, khẽ gật đầu, bưng không uống chén trà, lại là hướng Âu Dương Nhung chân thành nói cảm ơn một câu, "A Lương huynh đệ có lòng." Âu Dương Nhung minh bạch nàng cái này nhỏ bé động tác hàm nghĩa. Kiếm Trạch Việt nữ đi ra bên ngoài, là không thể tùy ý uống người khác nước trà, rất không an toàn, trừ phi là rất quen bằng hữu. Âu Dương Nhung vẫn như cũ nhớ tới, lần trước tại Tống Chỉ An trong viện, nhìn thấy đột nhiên đến nhà tìm đến Lam Nhược Hy lúc, Tống Chỉ An cũng cho Lam Nhược Hy rót một chén trà nước, Lam Nhược Hy cũng là cùng giờ phút này mở dạng, nâng chén trà lên, mang tính tượng trưng nhấp lên một cái cho nên không tính là nặng bên này nhẹ bên kia, mà là quen thuộc như vậy mà thôi. Âu Dương Nhung tự mình bưng lên nước trà, dẫn đầu uống một ngụm, xem như là một loại nào đó thiện ý cử chỉ. Lam Nhược Tích cười bên dưới. Giờ phút này, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, yên lặng uống một lát trà sau. Lam Nhược Hy lực chú ý từ giữa nhà giường bên kia, toàn bộ thu hồi, nàng thả ra trong tay mang tính tượng trưng chén trà, thần sắc có chút hăng hái hướng Âu Dương Nhung hỏi, nghe A Lương huynh đệ vừa mới những lời kia ý tứ, A Lương huynh đệ là rõ ràng ta lần này chưa đến, không biết có chuyện gì. Âu Dương Nhung cũng không có khách khí khiêm tốn, trực tiếp gật đầu, ngựa khí bình tĩnh nói, ừ, có thể đoán cái 8-9 phần 10 đi. Lam Nhược Hy nhiều quan sát vài lần hắn, nhìn về phía trước mặt đần độn thanh niên ánh mắt, dần dần có chút thưởng thức. Nhắc tới, trước đây tại Tống Chỉ An trong viện tụ hội thời điểm, Lam Nhược Hy đối với Âu Dương Nhung kỳ thật không có cái gì quá lớn ấn tượng duy nhất chính là Âu Dương Nhung tựa hồ cùng nàng quan tâm xa nhị cậu quan hệ rất quen, giống như là bạn tốt quan hệ hơn nữa. Cho dù lúc ấy Âu Dương Nhung cùng nàng lẫn nhau khách khí lễ phép báo danh hảo, Lam Nhược Hy cũng là quay đầu liền quên. Đến phía sau hai người ở trên đường chạm mặt lúc, nàng kém chút đều không nhớ ra được, vẫn là Âu Dương Nhung chủ động nhắc lại danh hiệu, lúc này mới tránh khỏi một loại nào đó nhỏ xấu hổ phát sinh. Cho tới giờ khắc này, ở chung mấy lần, Lam Nhược Hy mới xem như vốn nắn có từ lâu quan niệm, đối với vị này đần độn thanh niên có chút cảm thấy hứng thú, cảm thấy cái này đần độn thanh niên là cái rất có ý tứ tạp dịch. Lam Nhược Hy đột nhiên hỏi, vị tiểu cô nương kia đây? Âu Dương Nhung nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, mới kịp phản ứng nàng chỉ là Á Thanh, ngày hôm qua tiếp đãi qua nàng. Âu Dương Nhung chỉ nói là nàng cùng Á Thanh ngày hôm qua nói chuyện rất quen. Hắn ngắm nhìn cái sân trống rỗng, hồi đáp, đi ra múc nước, còn chưa có trở lại, Lam sư tỷ là tìm nàng có chuyện gì sao? Lam Nhược Hy lắc đầu, phát giác được Âu Dương Nhung hơi nghi hoặc một chút lên ánh mắt, nàng lập tức nghiêm mặt chút, mở miệng hỏi, A Lương huynh đệ, ngươi lần trước gặp Sa Nhị cậu là lúc nào? 3-4 ngày phía trước đi. Âu Dương Nhung thành thật trả lời câu. Sau đó, hắn một bên đánh giá Lam Nhược Hy sắc mặt, vừa lên tiếng nói, ngày đó chạm vào tối, nhị cậu chạy tới Thanh Lương cốc bên này, tới trong viện tìm ta, còn đưa chút bánh ngọt tới, Hàn Huyên không có vài câu, liền trở về. Lam Nhược Hy nghe vậy, có chút túi đầu, nhai nhai nhấm nuốt một lát, 3-4 ngày trước sau chốc lát, nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, hắn có hay không nói, hắn là tới Thanh Lương cốc làm cái gì, ngoại trừ gặp ngươi bên ngoài. Âu Dương Nhung mặt lộ do dự chi sắc, chậm rãi gật đầu, thừa nhận nói, ngược lại là nói, hắn nói là tới xử lý cái chính sự, tựa như là tìm người. Âu Dương Nhung không có trực tiếp nâng nhị cậu trả lại kiếm chuyện, giả vờ như kiến thức nửa đời biểu lộ, chậm rãi nói, hắn nói là rất trọng yếu chuyện, ta cũng không có hỏi nhiều làm sao, việc này là cùng Lam sư tỷ có quan hệ sao? Lam sư tỷ hôm nay tới cửa, chính là hỏi việc này. Lam Nhược Hy sắc mặt có chút khó tả, bất quá vẫn là thẳng thắn nhẹ nhàng gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, mặt khác, quan hệ là có một ít. Âu Dương Nhung sắc mặt càng thêm tò mò, hỏi tới, nhị cậu ngày đó tìm người chính là Lam sư tỷ ngươi sao? Là tìm ngươi chuyện gì đây? Lam Nhược Hy không đáp, giống như là không nghe thấy, ngược lại lại hỏi, A Lương huynh đệ, ngươi cùng Sa nhị cậu rất quen, xin hỏi những ngày qua, có hay không một chút sinh ra vây bên người hắn? Sinh ra ngược lại là không có, ít nhất ta không nhìn thấy. Âu Dương Nhung lắc đầu, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, Lam sư tỷ là lo lắng nhị cậu bị cái khác có ý người cho mang hỏng sao? Lam Nhược Hy nhấp hạ miệng, sau một lát mới trả lời ba chữ, nói không rõ thế nhưng nhìn hắn cử động phản ứng, khẳng định là bị một chút người một số việc cho ảnh hưởng tới. Âu Dương Nhung thần sắc như có điều suy nghĩ, giống như là không hiểu đồng dạng, ảnh hưởng tới nhị cầu sao? Hắn rất bình tĩnh mắt liếc Lam Nhược Hy nghiêm túc sắc mặt, trong lòng nói câu may mắn không có nói thẳng lời nói thật, bằng không liền bị bắt tại trận cho dù không phải hắn, đó cũng là bùn đất rơi đúng quần, không phải cái kia, cũng là cái kia. Âu Dương Nhung thầm nghĩ câu nguy hiểm thật, giờ phút này, hắn đứng trước mặt Lam Nhược Hy, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Chương 1053, nhị cầu dị thường, 1, chương 1053, nhị cầu dị thường, 1, kỳ thật, nếu là nghiêm ngặt dựa theo Lam Nhược Hy bộ này tiêu chuẩn đến xem, có thể ảnh hưởng đến xa nhị cầu người hoặc chuyện, khả năng rất lớn chính là chỉ Âu Dương Nhung. Chủ yếu là Âu Dương Nhung trước đây cũng đúng là cùng xa nhị cậu lời nói thâm thiên nói qua một chút đạo lý liền Âu Dương Nhung chính hắn, cho đến bây giờ, cũng không thể xác định, có phải là hắn nói những thứ này đại đạo lý khiến xa nhị cậu sau khi nghĩ thông suốt, đột nhiên quyết định trả lại bội kiếm giáng phúc cho Lam Nhược Hy. Bởi vì Âu Dương Nhung nhớ rõ, chính hắn cùng xa nhị cậu nói chi tiết việc này thời điểm, là tại lúc trước Tống Chỉ An trong viện yến hội kết thúc về sau, khi đó xa nhị cậu vừa mới lấy được Lam Nhược Hy mắt xanh cộng lại nhận lấy bội kiếm giáng phúc. Mà thời điểm đó xa nhị cậu tập hợp ngàn vạn sư trưởng sủng ái vào một thân, lấy được đến từ trúc đường sư trưởng, thu đường các sư tỷ các lộ phúc duyên, đây cũng là xa nhị cậu nhất xuân phong đắc ý thời điểm. Kết quả là, xem như người từng trải Âu Dương Nhung, hảo tâm chủ động nâng hai miệng, cảnh cáo xa nhị cậu đối với mấy cái này vận mệnh quà tặng phải nhiều hơn cảnh rất chút. Thế nhưng từ đó về sau, qua tốt một thời gian, mới có mấy ngày trước đây, xa nhị cậu chủ động tới Thanh Lương cốc bên này tìm Lam Nhược Hy trả lại bội kiếm giáng phúc sự tình phát sinh. Nửa đường là qua không ít thời gian, thậm chí Âu Dương Nhung còn xuống núi vừa đi vừa về một chuyến thời gian lâu như vậy. Âu Dương Nhung không thể xác định, hắn xuống núi trong đó, xa nhị cậu có phải hay không đã trải qua thứ gì, hoặc là có nghe được cái nào lời nói cũng chính là nói, Âu Dương Nhung không xác định, Lam Nhược Hy hôm nay chỗ nâng trả lại bội kiếm giáng phúc một chuyện, ảnh hưởng đến xa nhị cậu, đến cùng phải hay không một mình hắn. Đây cũng là lập tức xa nhị cậu tất cả mọi chuyện mấu chốt. Dù sao cái này xa nhị cậu tính cách, xác thực rất lỗ mãng, cũng dễ dàng bị người mê hoặc. Âu Dương Nhung có đôi khi đối với hắn đưa ra đề nghị, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chính là lo lắng bị xa nhị cậu không cẩn thận cho làm nện. Cuối cùng hoàn toàn ngược lại, cho nên đối với Lam Nhược Hy hôm nay chạy đến hỏi thăm những vấn đề này, Âu Dương Nhung trả lời đều là cực kỳ thận trọng, sợ tình huống còn không có biết rõ ràng, hắn liền không cẩn thận chính mình lây dính nhân quả, bạch bạch cho người thế tội. Dù sao, hắn có một tòa công đức thác tại, nghiên cứu nó lâu như vậy xuống, Âu Dương Nhung cho ra lớn nhất dạy dỗ, chính là ít nhiễm nhân quả bốn chữ. Trừ phi là quan hệ cực tốt xa nhị cầu, lúc trước hắn mới quản việc không đâu chỉ điểm vài câu. Kết quả ngược lại tốt, hiện tại cũng có thể nhìn thấy, cuối cùng vẫn là lây dính điểm xa nhị cầu bên kia nhân quả. Không biết sâu cạn dính líu vào trước mắt xa nhị cậu trả lại kiếm cho Lam Nhược Hy sự tình, bị Lam Nhược Hy tìm tới cửa hỏi ý, Âu Dương Nhung không nhịn được giúp đỡ cầm dưới đầu, cực lực tránh khỏi chuyện vẫn là phát sinh, càng thêm xác minh một ít nói nguyên tắc để ý, xem ra sau này cần càng thêm cẩn thận mới được, trước mắt đã phát sinh chứ không trốn tránh, suy nghĩ một chút xử lý như thế nào à, dù sao quan hệ đến xa nhị cậu, tận lực thật tốt giải quyết. A Lương huynh đệ không nói lời nào, đang suy nghĩ gì đấy? Lam Nhược Hy đột nhiên mở miệng hỏi thăm Âu Dương Nhung, có phải là nghĩ đến cái gì xa nhị cậu bên kia manh mối? Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lam Nhược Hy con mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn, rất là cẩn thận quan sát hắn trên mặt nhỏ bé biểu lộ. Vất vả Âu Dương Nhung mang theo thanh đồng mặt nạ, khuôn mặt giống như mặt đơ giống như đần độn bình tĩnh, cho dù là giờ phút này trong lòng có ba động, trên mặt cũng duy trì lấy tấm này thần sắc, khiến người ngoài khó mà từ trong suy nghĩ ra cái gì tới. Manh mối sao thật cũng không, ta vừa mới là hồi tưởng bên dưới gần nhất cùng nhị cậu gặp mặt lúc chi tiết, có chút thất thần, Lam sư tỷ chớ trách Âu Dương Nhung không có đem lại nói quá bài toàn. Vừa mới trong lòng những cái kia lời nói thật cũng không thể trực tiếp cùng Lam Nhược Hy biểu lộ, bởi vì trước mắt hắn còn không xác định Lam Nhược Hy đối với xa nhị cậu cử động lần này thái độ đến cùng là như thế nào. Hắn yên lặng đánh giá trước mặt nhíu mày suy ngẫm áo trắng biệt nữ, nói chuyện cũng là điểm đến là dừng. Lam Nhược Hy nếu là tới hỏi tội thái độ, cái kia Âu Dương Nhung đương nhiên không thể nói thẳng, dễ dàng nhóm lửa trên thân, đồng thời hắn còn phải đánh nghiệm trợ cho xa nhị cậu mới đúng. Cho nên tại thử đi thử lại dò xét biết rõ ràng Lam Nhược Hy thái độ phía trước, có mấy lời không thể thẳng tắp đều nói hết, cái này gọi lưu lại thủ đoạn, đề phòng tại chưa xảy ra. Có gần nhất tại thủy lao bên kia thận trọng từng bước cẩn thận kinh nghiệm, Âu Dương Nhung đối với một bộ này thăm dò phương án, 10 phần thuần thục, trước mắt có thể trực tiếp sử dụng ở trên người Lam Nhược Hy, cũng coi là nắm chắc phần thắng. Lam Nhược Hy không hề biết trước mặt thô kệch thanh niên nhỏ bé tâm tư, trực tiếp hỏi, cái kia A Lương huynh đệ có cái gì phát hiện không? Âu Dương Nhung theo bản năng lắp phía dưới, ta cùng nhị cậu gần nhất thấy không nhiều, dị thường lời nói hắn nói đến chỗ này, lời nói đột nhiên dừng lại. Nhắc lên dị thường, Âu Dương Nhung chợt nhớ tới một việc đến, nếu không phải Lam Nhược Hy lặp đi lặp lại nâng lên cái từ này, Âu Dương Nhung còn chưa nhất định nghĩ đến nó. Âu Dương Nhung nhớ tới, đoạn thời gian trước, cũng chính là hắn lần gần đây nhất xuống núi đảo nguyên chân phía trước, Âu Dương Nhung tại cửa viện đụng vào qua một lần xa nhị cậu. Lúc ấy xa nhị cậu liền ngồi tại cổng sân nhỏ hạ bên trên chờ hắn, hơn nữa Âu Dương Nhung nhớ mang máng, lúc đó xa nhị cậu còn hốc mắt đỏ bừng à không hiểu đến tìm, lại không hiểu khóc qua. Âu Dương Nhung lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái tới, nhớ tới hắn khi đó còn chủ động hỏi qua xa nhị cậu có phải hay không phát sinh thích hợp, xa nhị cậu ngược lại là không nói cái gì, qua loa tắt trách tới. Khi đó Âu Dương Nhung đã cảm thấy có chút kỳ quái, cũng đặc biệt lưu lại một phần tâm, bất quá về sau, xa nhị cậu ngược lại là khôi phục bình thường, đi ra viện tử bên này tìm hắn thường xuyên điểm bên ngoài, không có cái gì quá lớn dị thường. Lại sau này, chính là sự tình viện tử đi ngang qua hắn sau mấy ngày trước đây xa nhị cậu trả lại giáng phúc cho Lam Nhược Hy. Nghĩ đến đây, Âu Dương Nhung hơi híp mắt lại, trong đầu phi tốc sửa sang lại thời gian trình tự, suy nghĩ tỉ mỉ. Lam Nhược Hi một mực tại quan sát Âu Dương Nhung thần sắc, giờ phút này, chỗ ngồi nàng, sống lưng thẳng lên, hỏi tới, dị thường cái gì? Tại sao không nói? Âu Dương Nhung đầu góc nhất chuyển, lâm thời đổi giọng, một lần nữa để cập nói, là có một lần tương đối dị thường, chính là mấy ngày trước đây, vừa mới cũng cùng Lam sư tỷ nói, cụ thể biết, chính là Sa Nhị Cẩu đột nhiên tới tìm ta, ban ngày ta tại đi ngủ, hắn tới một lần không có kết quả, lại đi, cũng không có gọi ta, phía sau đến trạm vào tối, chờ ta sau khi tỉnh lại, Nhị Cẩu lại tới một lần, nói là ban ngày làm sự tình đi, ta hỏi hắn chuyện gì, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Không biết là nhớ tới cái gì, Lam Nhược Hi thần sắc có chút thay đổi, vừa cẩn thận hỏi Âu Dương Nhung cụ thể ngày tháng, cái sau thành thật trả lời đi ra. Lam Nhược Hi nhấp hạ miệng. Chốc lát, Âu Dương Nhung giả vờ như hiếu kỳ đánh giá sắc mặt của nàng, hỏi, Lam sư tỷ là nghĩ đến cái gì sao? Lam Nhược Hi lại lắc đầu. Chương 1053, Nhị Cẩu dị thường, 2, chương 1053, Nhị Cẩu dị thường, 2, Âu Dương Nhung giả bộ không hiểu, tiếp tục truy vấn Lam Nhược Hi, cuốn trở về phía trước vấn đề kia, đồng thời cũng là đang bẫy nàng, Lam sư tỷ, Nhị Cẩu bên kia, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, để cho ngươi như vậy lo lắng hắn cho nên nói, hắn ngày đó đi tìm ngươi à, đến cùng là vì chuyện gì đi tìm ngươi? Hắn nhưng thật ra là muốn moi ra Lam Nhược Hi đối với Nhị Cẩu thái độ. Chỉ thấy Lam Nhược Hi sắc mặt do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, trôi này bội kiếm giáng phúc, ngươi còn nhớ rõ sao? Âu Dương Nhung giả vờ như nghi ngờ hỏi, Lam sư tỷ nói chính là, tống cô nương trong viện ăn cơm lần kia, trong bữa tiệc ngươi đưa cho Nhị Cẩu. Lam Nhược Hi miễn cưỡng gật đầu, không sai, chính là trôi này. Âu Dương Nhung nghiêm mặt nói, ta nhớ kỹ, đoàn người đều rất ghen tị Nhị Cẩu, có thể Lam sư tỷ ưu ái, đặc biệt là Lư Minh. Lam Nhược Hi không có nghe tiếp, cũng không có nói nhảm, xua tay, ngắt lời hắn, nói thẳng, vậy ngươi có biết, Sa Nhị Cẩu ngày đó tới, là đem nó trả lại cho ta. Hắn không cần. Âu Dương Nhung giả vờ như sửng sốt. Lam Nhược Hi không có ngoại ý muốn phản ứng của hắn. Chật, Âu Dương Nhung mặt lộ kinh ngạc, chủ động hỏi tới câu, đây là vì gì, em đẹp, làm sao trả lại bộ kiếm, ta nhìn hắn cầm tới về sau, không phải rất yêu thích sao? Lam Nhược Hi sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu nói, không sai, vấn đề chính là xuất hiện ở nơi này, hắn không phải rất yêu thích nha, làm sao đột nhiên không cần, chẳng lẽ là có cái gì người, cùng hắn nói qua cái gì? Nàng lời nói tiếp theo, biến thành thì thầm, giống như là tự nói đồng dạng, không giống như là nói với Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung ghé mắt quan sát đến Lam Nhược Hi thần sắc, ngay tại lúc đó, quan tâm hỏi, có khả năng hay không là Nhị Cẩu chính mình cảm thấy ngượng ngùng, mới chạy tới trả lại? Khả năng không lớn, hắn không đến mức như vậy. Lam Nhược Hi lắc đầu, giống như là suy nghĩ một hồi, mới bê nước, nhìn hướng trước mặt Âu Dương Nhung, tiếp tục mở miệng nói, cho nên ngươi nói ngày ấy, ta biết, hắn chính là ngày đó tới trả lại bội kiếm cho ta, phía trước tới một lần thu đường tìm ta, nhưng ta đang bận không gặp mặt, phía sau lần này tới, trực tiếp trả lại kiếm cho ta, ta cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ làm như vậy. Âu Dương Nhung nghe được trong miệng Lam Nhược Hi toát ra đứa nhỏ này ba chữ, luôn cảm giác có chút là lạ. Mặc dù Sa Nhị Cẩu niên kỷ so sánh Âu Dương Nhung cùng Lam Nhược Hi xác thực nhỏ nửa vòng, thế nhưng loại này tiêu pháp càng giống là đối đãi bạn bè nhà van bối đồng dạng. Lam Nhược Hi không hề biết Âu Dương Nhung suy nghĩ trong lòng cùng hắn quan tâm trọng điểm, nàng tiếp tục nói, hơn nữa hắn bội kiếm cũng trả lại rất kiên quyết, cùng ta trong ấn tượng không giống, ta sợ là vì một chút người rảnh rỗi nói nhàn thoại. Âu Dương Nhung hiếu kỳ hỏi, cái gì nhàn thoại? Lam Nhược Hi lại không có trả lời, quay đầu đi, con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa trên đảo đèn đuốc. Kỳ thật Âu Dương Nhung nghe được hiện tại vẫn như cũ không làm rõ ràng được Lam Nhược Hi đến cùng đang lo lắng thứ gì. Chụp vào nàng nhiều lời như vậy, Âu Dương Nhung hiện nay chỉ có thể đại khái phán đoán, nàng hẳn không phải là muốn hại Sa Nhị Cẩu, bằng không không cần thiết đến tìm hắn hỏi thăm những việc này, mà là còn để cho hắn có thể nghe được không kiêng kỵ người ngoài, cái này liền đại biểu Lam Nhược Hi mục đích cùng cách làm, xem như là quang minh lỗi lạc, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng không dính nổi một bên, cho nên mới như vậy bằng phẳng tự nhiên. Âu Dương Nhung cũng suy nghĩ một hồi, tiếp tục hỏi một câu, Lam sư tỷ, có thể đưa tự nhiên, có thể còn, đều là ngươi tình ta nguyện, chẳng lẽ nói, Nhị Cẩu không nên còn sao? Không phải không nên trả, mà là ta hy vọng hắn có thể thật tốt nhận lấy. Đây là vì gì? Âu Dương Nhung rất bình tĩnh hỏi, nhắc tới, Lam sư tỷ lúc trước liền nhận biết Nhị Cẩu sao? Lam Nhược Hi không có trả lời, nói chỉ là câu, lần kia liên hoan là lần đầu tiên gặp mặt. Âu Dương Nhung gật gật đầu, nhìn ra được, lúc ấy Lam sư tỷ còn đang hỏi tới, cũng tại nhận hắn mặt. Lam Nhược Hi chi tiết thừa nhận nói, không sai, lúc ấy còn kém chút cho rằng ngươi là Sa Nhị Cẩu. Âu Dương Nhung cười cười, đông nhiên nói như vậy, Lam sư tỷ hẳn là đã sớm nhận biết Nhị Cẩu, chỉ là chưa từng thấy. Vốn tại thuận miệng nói chuyện phiếm Lam Nhược Hi nghe vậy, tựa như khôi phục chút cảnh giác, liếc nhìn hắn, ngươi hỏi cái này làm gì? Đối mặt chất vấn, Âu Dương Nhung lại nhìn không chớp mắt, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt áo trắng Việt nữ nói, Nhị Cẩu là ta bạn tốt, ta cũng quan tâm hắn, kỳ thật ta mới đầu còn một mực lo lắng, hắn bạch bạch thu lấy Lam sư tỷ bội kiếm không quá tốt, lễ trọng, không thể báo đáp. Lam Nhược Hi nghe được chỗ này, khẽ gật đầu, nhìn ra được, ngươi cùng hắn quan hệ quả thật không tệ, ta chuyến này tới, xem như là không có tìm lầm người, chỉ bất quá, liền ngươi cũng không biết hắn trả lại kiếm. Nguyên nhân, những người khác đoán chừng cũng là không rõ ràng, lúc đầu ta còn chuẩn bị đi tìm một chút quen biết hắn khác mấy người đồng bọn. Âu Dương Nhung run lên, xác nhận nói, Lam sư tỷ nói chính là Dư tiểu nương tử cùng Lư công tử bọn hắn. Ân. Lam Nhược Hi liếc nhìn hắn, đột nhiên bổ sung câu, kỳ thật ta sớm nhất là đi tìm Tống sư muội, bất quá Sa Nhị Cẩu bên kia, Tống sư muội không có các ngươi dạng này quen, cũng không có cái gì quá lớn thu hoạch. Đây cũng là. Âu Dương Nhung tán thành lời ấy, dừng lại, lại ấm áp đề nghị, bất quá Lam sư tỷ nếu là thực sự hiếu kỳ lời nói, có thể đi tìm xem bọn hắn, vạn nhất đâu, đặc biệt là Lư công tử, hắn cũng tại trúc đường bên kia, cùng Sa Nhị cậu cách rất gần, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, mặc dù hai người bọn họ quan hệ không phải quá hòa hợp, thế nhưng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ta là cùng Nhị cậu quan tâm tốt không sai, nhưng dù sao cách quá xa, lẫn nhau gặp một lần rất khó khăn, liền cùng lần này. Một dạng, ta cũng không cách nào đúng giờ hiểu rõ Nhị cậu thái độ, không có cách nào đến giúp Lam sư tỷ. Hắn ngữ khí có chút xin lỗi xin lỗi. Lam Nhược Hy lại xua tay, ngữ khí chân thành nói, không sao, ngươi cung cấp tin tức khác đã rất hữu dụng, chỉ mong đi. Ân. Hàn Huyên tới chỗ này, giữa hai người bầu không khí yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều không có tiếp tục nói chuyện. Âu Dương Nhung kỳ thật có suy nghĩ rất nhiều hỏi, thế nhưng vừa mới thăm dò, đều bị Lam Nhược Hy vô tình hay cố ý lướt qua, rất nhiều vấn đề không trả lời thẳng hắn. Âu Dương Nhung có thể cảm thụ được, cũng không có lặp lại đi hỏi, tự chuốc lấy đau khổ. Bất quá, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Lam Nhược Hy không nghĩ nhiều lời thái độ không giống như là ở trong lòng có quỷ, càng nhiều hơn chính là quan hệ còn chưa tới vị, có chút việc tư không muốn cùng hắn cái này không quá quen người nhiều lời. Âu Dương Nhung cũng là lý giải, không có đi cưỡng cầu. Nếu là tiếp tục rất phiền phức truy hỏi, ngược lại dễ dàng hoàn toàn ngược lại, gây nên Lam Nhược Hy hoài nghi cùng cảnh giác, vậy thì phiền toái, vậy sau này cũng đừng nghĩ từ vị này Lam sư tỷ trong miệng moi ra lời nói tới trước mắt Âu Dương Nhung, chính là hy vọng nhất tránh cho phiền phức thời điểm, nếu không phải việc này dính đến tốt lão đệ Sa Nhị cậu, hắn đã sớm trốn xa xa, một điểm nhân quả cũng không dính vào, là thật vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người. Chỉ tiếc, ngày không theo người nguyện. Chương 1054, huynh muội tình thâm, 1, chương 1054, huynh muội tình thâm, 1, Lam Nhược Hy không nói gì thời khắc, Âu Dương Nhung cũng lầm vào yên lặng. Đúng lúc này, Lam Nhược Hy lại lên tiếng, dẫn đầu phá vỡ trước bàn trầm mặc, "Tốt, ta nên hỏi cũng hỏi không sai biệt lắm, hôm nay xem như là quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta thường đi một đầu đường nhỏ vào Thanh Lương Cốc, vừa vặn trải qua các ngươi thiện đường bên kia, thấy được các ngươi bọn tạp dịch tại thiện đường làm việc cũng thật mệt mỏi." Âu Dương Nhung lập tức minh bạch nàng ý tứ. Hắn chủ động đứng dậy, nhấc lên bình nước nóng, cho Lam Nhược Hy trước mặt trống không chén trà, cuối cùng đổ đầy một chén trà nóng, đi theo quy trình tới tiễn khách, "Lam sư tỷ khách khí." Thế nhưng là lúc này, cửa viện lại truyền đến một trận tiếng bước chân. "A huynh, là ai tới?" A Thanh giọng nói truyền tới. Âu Dương Nhung lập tức đứng lên, nghiêng đầu nhìn hướng trong sân, hơi nghi hoặc một chút hướng trong viện hỏi một câu, "A Thanh lúc nào trở về?" Lam Nhược Hy yên lặng liếc nhìn cửa ra vào phương hướng. Trận này tiếng bước chân là đột nhiên xuất hiện, nàng nghe thấy rất rõ ràng, bởi vì vừa mới đều không có nghe được A Thanh tới gần viện tử động tĩnh, tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện ở cửa viện chỗ, Lam Nhược Hy lúc đầu cũng có chút nghi ngờ, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra. Vị này kêu A Thanh tiểu nương, là trước lặng yên không tiếng động đi tới cửa viện, sau đó mới cố ý lộ ra tiếng bước chân, cũng không phải là thính lực của nàng không được, mà là vị này tiểu nương tĩnh bước năng lực quá mạnh. Lam Nhược Hy nhấp hạ miệng, đứng dậy đi theo Âu Dương Nhung đi ra ngoài, đồng thời đi đến trong viện tử, đã nhìn thấy xách theo thùng nước trở về Thanh Tú tiểu nương. Âu Dương Nhung ngược lại là không nghĩ nhiều như thế, nhìn thấy A Thanh dáng dấp về sau, lúc này tiến lên một bước, đoạt lấy A Thanh trong tay thùng nước đó lấy, giúp nàng đưa đi vạc nước bên kia. A Thanh nhìn thấy Âu Dương Nhung về sau, lỏng ngón tay ra, tùy ý hắn cướp đi thùng nước, nhưng nàng cũng không có trả lời Âu Dương Nhung vấn đề, mà là ngay lập tức nhìn về phía sau lưng Âu Dương Nhung trong phòng đi theo đi ra Lam Nhược Hy. Cái sau cũng là ngay lập tức nhìn về phía nàng. Vào giờ phút này, hai nữ ngăn cách một cái ngây thơ không biết Âu Dương Nhung, ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. A Thanh mở miệng trước nói, "Lam sư tỷ lưu lại ăn bữa cơm đi." Âu Dương Nhung đem trong thùng nước nước toàn bộ rót vào chữ nước chung đựng nước, cất kỹ thùng nước về sau, lau tay, cũng ứng hòa một tiếng, "Ừ, ăn một bữa cơm lại đi." A Thanh lại nhìn về phía hắn, Lam Nhược Hy thấy thế, cười bên dưới, xua tay nói, "Không cần, các ngươi ăn, ta còn có việc, không quấy rầy các ngươi." Tâm nàng đi về phía trước mấy bước, nhớ tới cái gì lại quay đầu, hướng Âu Dương Nhung nói, "A Lương huynh đệ, lần sau gặp lại." Âu Dương Nhung cùng nàng ánh mắt đối mặt bên dưới, trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Đơn giản chính là nói, Sa Nhị cậu sự tình, nàng còn tại quan tâm, lần sau có thể còn sẽ tới hỏi hắn, nếu là hắn bên này có cái gì phát hiện mới lời nói, nàng cũng tốt kịp thời biết. Âu Dương Nhung đáy lòng càng thêm hiếu kỳ, Lam Nhược Hy đến cùng vì sao như thế quan tâm Sa Nhị cậu. Chỉ tiếc nữ tử này kín miệng, một điểm khe hở đều không lộ. Âu Dương Nhung vung tay, "Ân, tốt, Lam sư tỷ đi thong thả." Lam Nhược Hy đi ra cửa viện, bước nhanh rời đi. Á Thanh nhìn một chút Âu Dương Nhung sắc mặt. Âu Dương Nhung còn tại suy tư Nhị cậu sự tình, tiến lên mấy bước, đi đóng lại cửa sân. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện bên cạnh Á Thanh một mực đang nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn. Âu Dương Nhung hiếu kỳ hỏi, "Làm sao vậy, Á Thanh, trên mặt ta là có vật gì sao?" Á Thanh gật gật đầu, nhàn nhạt giọng nói, "Á huynh giống như là bị câu hồn." Âu Dương Nhung sửng sốt một chút, "Câu cái gì hồn?" Á Thanh khẽ hừ một tiếng, không biết là học người nào ngữ khí, ôn nhu nói câu, "Lam sư tỷ đi thong thả." Âu Dương Nhung nhịn không được cười lên. Hắn không nhịn được đưa tay, sờ lên giờ khắc này ở trong mắt của hắn vô cùng nổi bật lên vẻ dễ thương Á Thanh đầu. Á Thanh có chút không vui quay đầu, giống như là nghĩ tránh ra Á huynh thật dày bàn tay lớn, bất quá nàng quay đầu tư thế, ngược lại đỉnh bên dưới Âu Dương Nhung bàn tay, ngược lại là không giống như là vùng ấy. Sau một lát, Âu Dương Nhung một mực không nói chuyện, A Thanh quay đầu lại, ánh mắt nhìn xem hắn nói, "A huynh cùng nàng nói chuyện vẫn rất lựa nóng nha." Âu Dương Nhung bất đắc dĩ, "A Thanh là nơi nào nhìn lựa nóng, tại sao ta cảm giác chính là tùy tiện hàn huyên một chút, ta cũng không có muốn lưu nhân ra ăn cơm." A Thanh lại âm thanh lạnh nhạt nói, "Còn không lựa nóng sao, thường ngày ta xách nước trở về, còn không có tới gần biệt tử." A huynh liền nghe được động tĩnh đi ra, hôm nay ta đều vào viện tử, kêu A huynh một tiếng, A huynh mới hồi phục tinh thần lại, như thế mà còn không gọi là lửa nóng đầu nhập sao? Cái kia muội muội thật không biết cái gì gọi là lửa nóng đầu nhập vào. Âu Dương Nhung lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Chủ yếu là, hắn vừa mới thật đúng là không nghe thấy A Thanh tiếng bước chân tới gần biệt tử, mãi đến nàng la lên một câu, Âu Dương Nhung mới kịp phản ứng điểm này, từ A Thanh lời nói bên trên nhìn, ngược lại là không sai, bất quá, chỉ là bằng cái này liền cùng nói chuyện lửa nóng đầu nhập 6 cái chữ đi câu, Âu Dương Nhung vẫn cảm thấy có chút gượng ép. Thế nhưng nữ tử sở dĩ là nữ tử, chính là ở không thể cùng nàng một mực nói logic. Cho dù là ngày xưa một mực nhu thuận hiểu chuyện rất nghe hắn lời nói muội muội A Thanh, nữ tử thân phận là xếp tại muội muội thân phận phía trước, đầu tiên là nữ tử, lại là hắn nhu thuận muội muội, nữ tử bản tính tự nhiên cũng tại, không thể bởi vì trong lòng Âu Dương Nhung cương triều, cầm nàng coi như muội muội nhìn, liền bỏ qua. Kỳ thật, Âu Dương Nhung cũng là gần nhất tại cùng A Thanh ở chung bên trong, dần dần ý thức được điểm này, mới kịp phản ứng A Thanh có chút lớn lên mới nhiều đoạn trước thời kỳ nhiều như vậy cảm khái lời nói. Những thứ này lời trong lòng cùng cảm thụ, ở trong lòng chợt lóe lên, Âu Dương Nhung giờ phút này khẳng định là không thể toàn bộ cùng A Thanh nói. Xem như minh trưởng hắn, đành phải hướng có chút của mắt, mềm nói nhận âm thanh sai, hôm nay đúng là A huynh không đúng, không có chú ý tới bên ngoài, kỳ thật ta cũng không biết thế nào, rõ ràng có lưu ý đang nghe bước chân, nhưng chính là không nghe thấy, có chút kỳ quái nghe được Âu Dương Nhung bắt đầu nghiên cứu chi tiết về sau, A Thanh nhìn thẳng Âu Dương Nhung ánh mắt, có chút nghiêng đi chút, sau đó đột nhiên mở miệng, được rồi, A huynh, chúng ta không nói cái này, ngươi nếu không quan tâm ta còn có thể cầm ngươi như thế nào không được, không phải là ngươi muội muội, lại biến không được, chúng ta là người nhà. Âu Dương Nhung nghe được lời này, đặc biệt là người nhà hai chữ, đối với vừa mới nho nhỏ sơ suất càng thêm áy náy. Hắn yên tĩnh một hồi lâu, đưa tay vuốt vuốt A Thanh cái đầu nhỏ, nghiêm mặt nói, A Thanh, A huynh cam đoan với ngươi, về sau sẽ không. A Thanh nhìn một chút hắn, lại đột nhiên có chút không vui mà nói, cũng không phải là A huynh một người sai, A huynh ngày nay cái gì, không phải chỉ trách A huynh. Nghe được cái này không đầu không đuôi lời nói, Âu Dương Nhung cũng sửng sốt một chút, cái kia trách ai. A Thanh không nói chuyện, ánh mắt lại mở, nhìn hướng sau lưng Âu Dương Nhung một phương hướng nào đó. Âu Dương Nhung quay đầu liếc nhìn, phát hiện phía sau là cổng sân nhỏ, cái phương hướng này cũng chính là vừa mới Lam sư tỷ rời đi phương hướng. Chương 1054, huynh muội tình thâm 2, chương 1054, huynh muội tình thâm 2, cho nên A Thanh ý tứ đã rất rõ ràng. Âu Dương Nhung lập tức có chút dở khóc dở cười, cũng không thể chỉ trách nhân gia a, dù sao nhân gia cũng là vô tâm. A Thanh sai lệch phía dưới, hiếu kỳ hỏi, A huynh cũng không phải là người khác con run trong bụng, làm sao biết nhân gia tâm tư? Âu Dương Nhung nghe vậy, kỳ thật rất muốn theo câu nói này, về một câu A huynh cũng không phải muội muội bụng của ngươi bên trong run bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là thôi. A Thanh tính tình hắn hiểu, tùy tiện không tức giận, một khi tức giận vậy liền không xong, mặc dù từ Long Thành nhận biết đưa đến hiện tại, A Thanh chưa từng có đối với hắn như thế minh trưởng sinh quá khí, đối với hắn vẫn luôn là nhìn lên tôn trọng, thế nhưng vạn nhất đầu, Âu Dương Nhung cũng không muốn mở cái hòng đầu. Huống chi, bởi vì lúc trước Liễu A Sơn chuyện, Âu Dương Nhung sâu trong đáy lòng, một mực đối với A Thanh, Liễu mẫu một nhà vô cùng thua thiệt cũng dẫn đến hắn tiến tới rất chân quý cùng A Thanh tình cảm. Cho nên, giờ phút này Âu Dương Nhung đem lời nén trở về, không đi ăn nói linh tinh. Nhắc tới, đây cũng là nam tử cùng nam tử ở giữa ở chung, cùng nam tử cùng nữ tử ở chung, ở giữa khác nhau. Nếu là huynh đệ bằng hữu lời nói, tự nhiên là lời gì đều có thể tùy ý nói, cười mắng nổ nước bọt đều có thể. Thế nhưng nếu là cùng nữ tử ở chung, cho dù là thê tử tình nhân, có chút không lễ phép lời nói, vẫn là phải thận trọng chút nói, bởi vì muốn giữ gìn một ít nghiêm túc hình tượng cao lớn. Cho nên cho dù là thân tình, tình yêu, cũng xa xa không có đơn thuần hữu nghị như vậy tự tại nhẹ nhõm, thế nhưng cái này không hề đại biểu hai cái trước không bằng cái sau, mà là nói phương thức hào hứng khác biệt, bởi vì thân tình tình yêu thường thường còn mang ý nghĩa rất chính thức trách nhiệm, không có hữu nghị như vậy tập hợp tản tùy ý, cho nên đối với hai cái sau, tự nhiên cần nghiêm túc chỉnh trọng chút, còn lâu mới có được đối với cái sau như vậy không áp lực cùng nhẹ nhõm. A Thanh không hề biết, chính mình cử động sẽ để cho A Huynh một nháy mắt nghĩ đến nhiều như thế. Nếu là rõ ràng, đoán chừng cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì A Huynh ở trong mắt nàng, vẫn luôn là ngộ tính cực mạnh người, cho dù tại nữ quân điện tu luyện lúc, sư tôn thường thường khen ngợi nàng có ngộ tính, thế nhưng A Thanh thủy chung là cho rằng nhất ngộ tính vẫn là sư tôn nhất nghiến răng nghiến lợi chán ghét A Huynh. Âu Dương Nhung không có lại nói tiếp, chỉ là đứng bên người A Thanh, nụ cười sán lạn nhìn xem nàng. A Thanh đi tới một bên, đi làm việc. Âu Dương Nhung lại tiếp tục đuổi theo, lời gì cũng không nói, chính là đứng tại bên cạnh nàng cười. Hai người kéo dài một lúc lâu. A Thanh làm xong việc kế về sau, yên lặng quay đầu, nhìn một chút khuôn mặt tươi cười của hắn. Coi như lại không vui vẻ, lớn hơn nước khí, giờ phút này cũng tiêu không sai biệt lắm. A Thanh cứng rắn hỏi, A Huynh đi theo ta làm gì? Âu Dương Nhung nháy con mắt, liền nghĩ nhiều nhìn xem nhà ta A Thanh. Không được nha. A Thanh lắc đầu, không tốt, ta vội vàng đấy. Âu Dương Nhung tiếp tục nói, vậy ngươi làm việc của ngươi, ta lại không vội vàng, ta ngay tại một bên, lại không chỉ hoan ngươi. A Thanh có một chút trừng mắt, A Huynh làm sao chơi xấu. Âu Dương Nhung cười không nói. A Thanh lồng ngực chập trùng một trận, chợt hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó mới thoáng bình ổn lại, hừ một tiếng, tiếp tục làm việc đi. Âu Dương Nhung liếc nhìn hoàng hôn sắc trời, thời điểm còn sớm, hắn cũng không có vội vã đi thanh lương cốc thiện đường bên kia, dù sao hiện tại Kham Giai Hân một mực cùng hắn kéo lấy, để cho hắn chờ đợi hồi phục. Âu Dương Nhung trong thời gian ngắn cũng không làm được cái gì, thiện đường cùng thủy lao chuyện bên kia không tính quá gấp, xem như là hiếm hoi thanh nhàn giai đoạn cửa sổ đi. Trước đây một tháng, thiện đường cùng thủy lao chuyện bên kia đều quá đuổi quá gấp, hơi chậm dần chút cũng tốt, Âu Dương Nhung thầm nghĩ. Hơn nữa Âu Dương Nhung nếu là nhớ không lầm, tối nay là Ngô Thúy đi tìm Kham Giai Hân tập kiếm ước định thời gian, Kham Giai Hân cũng tại bận rộn. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, tiếp tục đi theo A Thanh, trong sân làm việc, thỉnh thoảng cũng dựng vào người đứng đầu. A Thanh khuôn mặt nhỏ thần sắc hòa hoãn rất nhiều, thỉnh thoảng ngắm một cái hắn. Âu Dương Nhung dần dần phát hiện, A Thanh đối với hắn làm bạn cùng hỗ trợ, đáy lòng hẳn là rất vui vẻ, cho hắn sắc mặt đều tốt hơn một chút. Âu Dương Nhung lập tức suy nghĩ hắn vừa bắt đầu đáp ứng qua A Thanh sự tình, tại nàng về nhà thời điểm, thật tốt làm bạn nàng. Nói kỳ thật không phải liền là bộ dáng như hiện tại sao? Trước đây Âu Dương Nhung lý giải, hơi có chút sai lầm, hoặc là nói, phạm vi hiểu biết hơi lớn, hắn còn tưởng rằng, chỉ cần hắn đợi ở nhà bên trong, cho dù là đi thư phòng đọc sách hoặc là ước chừng Lam sư tỷ đám người tới trò chuyện, chỉ cần A Thanh trong sân, hắn đều tính toán không phải làm bạn đến. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là không dụng tâm làm bạn, nếu là còn tự mình làm chính mình sự tình, cho dù hai huynh muội cách rất gần, thậm chí gần trong gang tấc, cái kia cũng không tính là thật tốt làm bạn, bởi vì hai trái tim khoảng cách quá xa, hắn tâm tư đều không ở phía sau bên trên A Thanh. Âu Dương Nhung không nhịn được nhìn một chút trước mặt làm việc lúc bước chân có chút nhẹ nhàng A Thanh, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, có chút lý giải A Thanh vì sao vừa mới không mấy vui vẻ, thậm chí đối với Lam sư tỷ thái độ có chút không chào đón Lam sư tỷ hẳn là bị giận chó đánh mèo. Trên căn bản vẫn là Âu Dương Nhung làm trái ước định, tại tự mình bận rộn xa nhị câu chuyện, A Thanh có chút không vui, thế nhưng tính tình của nàng lại không nỡ chỉ trách tội cho Âu Dương Nhung, thế là chỉ có thể đem không vui giận chó đánh mèo đến tới cửa tìm Âu Dương Nhung hỏi chuyện Lam sư tỷ trên thân. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Âu Dương Nhung trong lòng càng thêm áy náy, bước nhanh về phía trước, tay mắt lanh lẹ cho A Thanh đi đem tay nhận lấy tới hoa bầu nước. A Thanh thấy thế, có chút lui lại một bước, tùy ý Âu Dương Nhung hỗ trợ. Nàng cúi đầu nhìn một lát Âu Dương Nhung tới hoa động tác, lúc này đột nhiên mở miệng, "A huynh." Âu Dương Nhung giọng mũi ôn hòa, "Hả?" A Thanh giọng nói nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi có thể hay không cảm thấy muội muội có chút cố tình gây sự?" Âu Dương Nhung quay đầu nhìn một chút nàng cái kia một tấm bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hồi đáp, "Làm sao lại, A Thanh đang miên man suy nghĩ cái gì đâu, nhà ta A Thanh là coi trọng nhất đạo lý tốt ta, có thể để cho A Thanh đều có chút không vui, có chút nhịn không được, như vậy khả năng rất lớn chính là A huynh chỗ nào làm không đúng, A huynh chưa từng sẽ cảm thấy là A Thanh bên kia vấn đề, hiểu chưa?" A Thanh có chút há mồm, trống không mà không tiếng động, tựa như rất nhiều lời ngữ nuốt trở vào. Nàng yên tĩnh một hồi lâu, ánh mắt nghiêng đi chút, giống như là có chút xấu hổ. Nguyên lai cho tới nay, A huynh đều là nghĩ như vậy sao? Âu Dương Nhung nghiêm mặt gật đầu, "Ừm." A Thanh cái đầu nhỏ buông xuống, có chút không dám nhìn hắn. Trước mắt, trời chiều cuối cùng một vệt sắc trời đã tiêu tán, cảnh đêm giáng lâm đại địa, nhà chính bên kia đèn đuốc rơi vào vườn hoa bên này, có chút yếu ớt, bốn phía nghiêng về u ám. Âu Dương Nhung mơ hồ nhìn thấy trước mặt thanh tú tiểu nương khuôn mặt nhỏ nhắn hình như đỏ rực, giống như là một viên khinh thục đỏ như trái táo, để người thích ăn không nhịn được muốn cắn một cái. Chương 1055, cách rời mới là trạng thái bình thường, một, chương 1055 cách rời mới là trạng thái bình thường. Một, Âu Dương Nhung viện từ góc tây nam vườn hoa là A Thanh nuôi hoa hoa thảo thảo, nàng nói là có thể cho trong viện gia tăng chút sinh cơ. Trước đây A Thanh tại trong nhà lúc cũng cùng Liễu Mẫu cùng nhau nuôi qua hoa cỏ, xem như là quen thuộc. Âu Dương Nhung ngược lại là tùy A Thanh làm vườn, nàng không có ở đây thời điểm, hắn cũng sẽ định kỳ hỗ trợ tưới tưới nước. Giờ phút này đang bị Âu Dương Nhung tưới nước vườn hoa phía trước, ánh sáng lờ mờ bên dưới, A Thanh giống như là bị đính tại tại chỗ, trong lúc nhất thời nàng có chút lúng ta lúng túng không nói gì. Đúng lúc này, một bàn tay lớn duỗi tới, đột nhiên nặng nặng A Thanh đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn. A Thanh cả người ngốc tại chỗ, chỉ có trong miệng yếu ớt la lên âm thanh, "A huynh, ngươi làm gì?" Âu Dương Nhung cảm nhận được A Thanh có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này có chút phát nhiệt, đúng là mơ hồ phòng tay chỉ là vừa mới một đoạn thời khắc, đột nhiên cảm thấy nhà ta muội muội có chút tiểu khả ái. Âu Dương Nhung trả lời câu, chợt thu tay lại. Chẳng biết tại sao, A Thanh lại cảm thấy khuôn mặt chỗ đột nhiên trống rỗng. Nàng đưa tay sờ sờ bị Âu Dương Nhung bóp qua phía bên phải khuôn mặt, vẫn như cũ nóng nóng. A Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cái kia A huynh lần sau cùng ta nói trước một tiếng." Đột nhiên dạng này, có chút dọa ta. Âu Dương Nhung kinh ngạc hỏi, "Hù đến ngươi cái gì, sẽ không phải cho rằng A huynh muốn ức hiếp ngươi đi, chuẩn bị chạy trốn?" Ha ha. A Thanh ngai ngai nhấm nuốt bên dưới, mới xác định Âu Dương Nhung nói ức hiếp là chỉ đùa giỡn, mà không phải ý khác. Nàng vội vàng xua đuổi đi trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, lắc lắc đầu nói, "Không có, chính là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, A huynh trước đây rất ít dạng này." Âu Dương Nhung nửa đùa nửa thật nói, "Đây còn không phải là trước đây A Thanh quá gầy, dinh dưỡng không đầy đủ, gò má đều không có thịt, A huynh làm sao đi bóp, vẫn là hiện tại tốt." A huynh cuối cùng là đem A Thanh nuôi mút miết. A Thanh sửng sốt một chút, tay nhỏ sờ lấy khuôn mặt, có chút nghiêng đầu, lo lắng hỏi hắn, "A huynh, A Thanh thật mập sao?" Âu Dương Nhung biết nàng lo lắng cái gì, đây là nữ tử đều lo lắng quan tâm vấn đề. Hắn cười trả lời một câu, gò má dài chút hải nhi mập, vừa vặn, thoải mái tinh thần a, không mập. A Thanh có chút thấp giọng, "A nha." Âu Dương Nhung bóp một hồi, phát hiện A Thanh phản ứng có chút không đúng lắm, cũng không có nhiều sở soạn, lo lắng để cho nàng không vui. A Thanh chỉ là nhìn một chút nàng, không nói gì. Một lát sau, yên lặng làm việc A Thanh hướng một bên làm bạn chờ đợi Âu Dương Nhung, đột nhiên mở miệng, "A huynh còn không đi thiện đường lên trực sao?" Âu Dương Nhung lắc đầu, "Không gấp." A Thanh thấp giọng nói, "A huynh, ta chờ một lúc liền muốn về nữ quân điện, chờ ngươi đi rồi, từ dạo phía trước." Âu Dương Nhung sửng sốt một chút, không nhịn được hỏi, "Làm sao nhanh như vậy, không phải còn có một ngày kỳ nghỉ sao?" A Thanh cũng lộ ra tiết hận thần sắc, từ trong tay áo lấy ra một phần thủ tín, hướng Âu Dương Nhung ra hiệu bên dưới, sư tôn bên kia chuyển đến, lúc đầu lần này nghỉ ngơi là còn lại một ngày, thế nhưng sư tôn bên kia có lẽ là có việc, gọi ta trở về, muốn tại Tử Dạ phía trước, đến nữ tôn điện, nhìn thấy sư tôn. Âu Dương Nhung không khỏi nhíu mày, muốn nói lại thôi. A Thanh tiếp tục mở miệng, đứng tại Âu Dương Nhung góc độ, thay hắn phân tích nói, ta biết A huynh quan tâm cái gì, sư tôn bên kia, chiếu theo ta đối với nàng hiểu rõ, lần này gọi ta trở về thái độ, không tính quá gấp, chỉ là có chút nghiêm túc mà thôi, cho nên, hẳn không phải là cái gì mười phần tình thế cấp bách sự tình, có thể là có việc vụ phân phối cho ta, cần cứ gọi ta trở về căn dặn. Âu Dương Nhung miệng ngậm lại, nhấp một lát miệng, mới mở miệng nói, tất nhiên đều đã thư gọi ngươi, cũng không cách nào mượn cớ khước từ. Ân. A Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí cũng có một ít bất đắc dĩ, sư tôn khẩu dụ không thể tùy ý làm trái, nếu không lần sau ta chủ động nghỉ ngơi, sư tôn có thể liền sẽ không cho phép ử. Âu Dương Nhung miễn cưỡng gật đầu. A Thanh gặp hắn vẫn như cũ nhíu mày suy ngẫm, không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi hỏi, A huynh là có cái gì lo lắng sao? Cũng không tính. Âu Dương Nhung khẽ lắc đầu, hỏi tiếp, A Thanh là khi nào nhận đến khẩu dụ? A Thanh thành thật trả lời, buổi chiều, A huynh còn tại nghỉ ngơi thời điểm. Âu Dương Nhung nghe vậy, không nhịn được liếc nhìn trước mặt vẫn còn tại làm việc A Thanh. Thanh tú tiểu nương tựa như chuẩn bị đem trong viện có thể giúp hắn làm công việc kế toàn bộ đều cho làm. Âu Dương Nhung trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi hoặc là nói, là xác nhận nói, cho nên A Thanh bận bịu cả ngày, bận rộn, là muốn ở trước khi đi, giúp ta đem trong viện việc làm xong sao? A Thanh sau khi nghe được, không có quay người, khuôn mặt nhỏ tựa như cười bên dưới, không có trả lời. Âu Dương Nhung thấy thế, cũng coi là hiểu rõ, hắn càng thêm có chút tâm tình ấy nấy. Tốt A huynh. A Thanh đột nhiên quay người, hướng Âu Dương Nhung nháy con mắt nói, A huynh cũng nên đi thiệt đường, canh giờ đã không còn sớm. Âu Dương Nhung nhìn chăm chú nàng, một lát sau mở miệng, không gấp. A huynh chớ có tùy hứng, chính sự quan trọng hơn. A huynh suy nghĩ nhiều bồi bồi người, cùng A Thanh cũng là chính sự. Nghe được lời này, A Thanh có chút không nén được vui vẻ, nhưng vẫn là nhịn xuống tiêu ý, nghiêm mặt lắc đầu. A huynh tâm ý, muội muội nhận lấy. Thế nhưng chúng ta tất nhiên tới kiếm trạch, đều phải thật tốt làm chính mình sự tình, không thể tùy hứng làm bậy dừng một chút. Nàng đột nhiên hoán đổi một cái chủ đề. A huynh, kỳ thật đối với vị kia làm sư tỷ, ta cũng không có cái gì để ý, chỉ là đối với nàng cùng vị kia nhị cậu ca chuyện, quấy rầy đến ngươi, có chút không vui. Vì sao? A Thanh nghiêm mặt, ngữ khí lẽ thẳng khí hùng, bởi vì ngươi là đến tìm Tú Nương tỷ tỷ, cũng không phải là đến cho các nàng xử lý vấn đề, vị này làm sư tỷ tìm tới cửa, không phải liền là đang lãng phí A huynh ngươi thời gian. Âu Dương Nhung yên tĩnh một lát, mở miệng nói, là dạng này. Nhưng kỳ thật các nàng chút chuyện này cũng không chỉ hoan ta. A Thanh lại lập tức đánh gãy, hướng hắn hỏi, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất A huynh quấn vào nhà. Âu Dương Nhung có chút im lặng. Bất quá hắn cũng coi như là làm rõ ràng, A Thanh vì sao đối với Lam sư tỷ đến có một chút không vui nguyên lai là lo lắng loại này chuyện. Sau một lát, Âu Dương Nhung mới một lần nữa trịnh trọng sắc mặt, hướng A Thanh nghiêm túc nói, dạng này như thế nào? A Thanh, ta cam đoan xử lý các nàng những thứ này việc vụn vặt, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chính sự, chỉ là tiện thể vì đó kỳ thật. Nếu là đặt ở trước đây, người A huynh ta cũng sẽ không nhiều như thế xen vào chuyện bao đồng, nhưng đã đến hiện tại, đã trải qua cái này nhiều chuyện, ta càng phát giác, trên đời này không có cái gì nhàn sự chính sự phân chia, người khác. Nhàn sự có lẽ liền nghiêm trọng quan hệ đến ngươi chính sự, ngươi nhàn sự cũng ngược lại liên quan đến người khác chính sự, cho nên nếu là gặp phải chuyện, lại cố ý tránh ra, bỏ mặc, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Nói đến đây, Âu Dương Nhung nhìn qua một bên vườn hoa, thở dài một tiếng. Đặc biệt là lúc trước ta tại Giang Châu mặc cho bên trên, trưởng cư tầm dương, xem như người khác khách qua đường, mắt thấy quân phục quân phản loạn, Tư Thiên dám tạo đại phật, Vân Mộng kiếm trạch hủy phật các sự kiện. Chương 1055, cách rời mới là trạng thái bình thường. 2. Chương 1055, cách rời mới là trạng thái bình thường. 2. Vừa mới bắt đầu chỉ là muốn làm cái quần chúng, bảo vệ tốt Tầm Dương Vương phủ liền được, kết quả đến cuối cùng, Tầm Dương Thạch Quật đại chiến ngày ấy, lại cũng lúc đó phát hiện tất cả xung quanh tuyến nhân quả đầu kiềm chế, mình cùng Tầm Dương Vương phủ đã bị đường con quân thân, thân ở cục trong cục bên trong, này chỗ nào là cái gì quần chúng chỗ ngồi, rõ ràng chính là vạn chúng. Nhìn trừng trừng đại cao, là mục tiêu công kích, bốn phía ánh mắt mọi người đều đã quan tới. Đến cuối cùng, vẫn là phải chính mình lấy thân vào cuộc mới được, không người đến cứu ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi là quần chúng mà có chỗ tha thứ, đặc biệt là Tú Nương chuyện, rõ ràng ta cùng Tú Nương hẹn nhau, chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn, kết quả Tú Nương vẫn là bị kiếm trạch người cướp đi, bỏ lỡ cơ hội. Trong mắt Âu Dương Nhung hồi ức chi sắc dần dần rút đi, quay đầu, hắn hướng A Thanh lạ thường nghiêm nghị nói ra, A Thanh, này hết thảy đều có mệnh số, ngươi sẽ gặp phải người nào, sẽ gặp phải chuyện gì, đều có định số, cứng rắn trốn là trốn không thoát, không buông được. Nếu dùng đạo gia lời nói chính là, người khác ngược lại là ngươi tuyệt kiếm, là tại giúp ngươi chạm đi nghiệp duyên nghiệp chướng, đây là chuyện tốt mới đúng, chớ buồn chớ thích. Phía trước lời nói A Thanh còn có thể nghe hiểu, thế nhưng nghe phía sau lời nói, nàng cũng nghe rơi vào trong sương mù. Khuôn mặt nhỏ có chút mơ hồ, yên lặng nhìn qua hôm nay lạ thường có nói tính Âu Dương Nhung. Chốc lát, đợi đến Âu Dương Nhung nói xong, nàng mới chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, A huynh, kỳ thật ta nghe không hiểu nhiều, thế nhưng ta rõ ràng ngươi ý tứ, cũng chính là nói, bên cạnh sự tình, không cần một mực quanh tay đứng nhìn, cũng phải nhập ra tùy tục đối đãi, nói ngắn gọn, có thể giúp thì giúp là thế này phải không? Không sai, không sai biệt lắm. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi một câu, A Thanh vẫn rất có nội tính, có thể nhận thức đến cái này đại khái ý tứ. Ân, A huynh có sắp xếp của mình liền tốt. A Thanh cuối cùng thật sự nói câu, chỉ cần A huynh chớ quên Tú Nương tỷ tỷ liền được, bởi vì chúng ta là người nhà trọng yếu nhất, phải đặt ở vị thứ nhất. Âu Dương Nhung cũng trịnh trọng hồi đáp, đúng vậy, người nhà trọng yếu nhất. Hai người ăn ý đối mặt, sau đó cười một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Nhung nhìn thấy sắc trời thực sự là quá muộn rồi, nhất định phải ra cửa, mới lưu luyến không bỏ cùng A Thanh tạm biệt. A Thanh cũng dừng việc làm trong tay kế, cho Âu Dương Nhung chuyển tới ra ngoài xuyên quần áo, lại dặn dò chút sinh hoạt hạng mục công việc, đem hắn một đường đưa đến cửa ra vào. Diệu Tư cũng đi theo sau, nàng cũng biết A Thanh lập tức sẽ rời đi. Nhìn Diệu Tư giống như là muốn cùng A Thanh nói thì thầm. Đương nhiên, muốn trước đưa đi Âu Dương Nhung lại nói. Thời khắc này Tiểu Mặc Tinh biểu hiện rất có trộm cảm giác, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn về phía trước sắp ra ngoài Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung cảm thấy, nữ tiên đại nhân cùng A Thanh tạm biệt muốn nói chuyện, tám thành là lần sau để cho A Thanh mang loại nào điểm tâm, không ở ngoài là loại này chuyện. Đi tới cửa viện, Âu Dương Nhung quay đầu liếc nhìn A Thanh cùng bả vai nàng bên trên Diệu Tư. Nhìn nhau một cái, Âu Dương Nhung sắc mặt có chút do dự, muốn hay không thừa cơ đi khởi động trắng như tuyết trường kiếm, dò xét bên dưới chi xương tiểu nương tử. Bởi vì A Thanh vừa mới đột nhiên nâng lên, chi xương tiểu nương tử có việc quan trọng, gọi nàng trở về, việc này có khả năng chính là cùng chi xương tiểu nương tử bế quan để phòng hắn có quan hệ, nói không chừng là để phòng thủ đoạn mất linh, chi xương tiểu nương tử nắm không được hắn, chỉ có thể khắp nơi giao động người, đi nữ quân điện nội điện trông coi. A Thanh chỉ là bị chi xương tiểu nương tử gọi trở về bên người người một trong, nói không chừng Ngư Niệm Uyên, Vân Tưởng Yiye, Hoa Tưởng Dung giờ phút này cũng bị chi xương tiểu nương tử cho kêu trở về. Âu Dương Nhung không xác định, chỉ có thể lấy ra trắng như tuyết trường kiếm, đi chủ động thử một chút mới có thể biết. Phía sau tiệc tiễn đưa A Thanh cùng Diệu Tư, cũng không biết Âu Dương Nhung suy nghĩ trong lòng. Gặp hắn liên tiếp quay đầu, tựa như không bỏ được đi, A Thanh hiểu lầm hắn ý tứ, chủ động trấn an nói, "A huynh không cần lo lắng, cũng không cần đích thân đưa ta, còn có chút việc nhà không làm xong, ta chờ một lúc lại đi, nhưng cũng không phải một người độc hành trở về, đợi lát nữa sẽ có một vị sư tỷ trước đến tiếp ta." Vị sư tỷ kia A huynh trước đây hẳn là cũng gặp qua Âu Dương Nhung từ nhà chính bên kia. Thu hồi ánh mắt, nhìn một chút ngựa khi an ủi A Thanh, hắn không có giải thích A Thanh. Hiểu lầm ý hắn, theo nàng lời nói, tiếp tục nói, "Cái kia đi, bất quá thấy được A huynh muốn nói lại rồi." A Thanh không nhịn được hỏi, "Bất quá cái gì?" "A huynh." Âu Dương Nhung không có lập tức mở miệng, đầu tiên là liếc nhìn A Thanh trên bả vai Diệu Tư. Cái sau hai tay ôm ngực, ngồi ở trên bả vai, tới lui bắp chân, hướng hắn hừ lạnh một tiếng nói, "Nhìn cái gì vậy, tiểu tử ngươi còn có lời gì là bản tiên cô không thể nghe sao? Tiểu Nhung tử, ngươi có phải hay không lại tại A Thanh trước mặt lén lút mắng ta?" Âu Dương Nhung không thèm để ý nàng, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên thân A Thanh, chậm rãi nói ra, "A Thanh, còn nhớ phải ta mấy ngày trước đây cùng ngươi nói, nữ quân điện cầu đan một chuyện?" A Thanh ánh mắt nhớ một chút, "Cầu đan?" "A huynh nói là, Ngọc Đường bên kia có thể nhận đến sư tôn cùng nhị sư thúc thủ dụ xuống núi cầu thuế phàm kim đan một chuyện sao?" "Ta nghe A huynh đề cập qua." "Ân." Âu Dương Nhung khẽ gật đầu, ngữ khí có chút không hiểu, hình như có thâm ý, "A Thanh chuyến này trở về, giúp ta lưu ý bên dưới, nhìn xem việc này là có hay không thực, đồng thời tốt nhất hỗ trợ tìm hiểu đi ra, nữ quân điện bên kia cầu mãi viên này thuế phàm kim đan, đến cùng là muốn tặng cho người nào?" Dùng A Thanh liếc nhìn khuôn mặt của hắn, sau đó rất bình tĩnh đáp ứng nói, "Tốt, A huynh, ta sẽ chu đáo lưu ý việc này." Âu Dương Nhung than dài một ngụm trọc khí, chợt cũng không còn lưu lại, quay người ra ngoài, bước nhanh mà rời đi. Nửa đường không quay đầu lại đi nhìn cửa sân, đưa mắt nhìn hắn tiểu nương cùng Tiểu Mặc Tinh thân ảnh. Kỳ thật, hắn sớm đã quen thuộc cách rời, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là Tú Nương sự tình, Âu Dương Nhung dần dần minh bạch một cái đạo lý. Cách rời mới là trạng thái bình thường, gặp nhau mới là ngoài ý muốn a, trên đời này có rất nhiều người đều lẫn lộn đầu đuôi, cho nên mới sẽ cầu mãi không có kết quả, cả ngày khó chịu chờ Âu Dương Nhung đi tới Thanh Lương Cốc Thiện Đường thời điểm, sắc trời đã rất sâu, đại khái là trong đêm 8-9 điểm canh giờ. Mấy vị tạp dịch nương tử đều đã đến, đang bận rộn bữa ăn khuya chuyện, Âu Dương Nhung xem như là tới khá chậm, bất quá không ai có thể quản thúc hắn, dựa theo thiện đường quy củ, hắn xem như tay cầm môi bảo đinh, xem như là đêm nhà bếp bên này, địa vị cao nhất. Vào cửa, hướng đi kệ bếp trên đường, Âu Dương Nhung một bên hồi phục tạp dịch đại nương môn nhiệt tâm chào hỏi, một bên nhìn quanh một vòng trong phòng bếp. Tối nay không có thấy được Ngô Thúy thân ảnh. Liên cùng hắn dự đoán suy đoán một dạng, Ngô Thúy đi tìm Kham Giai Hân luyện kiếm đi, vẫn chưa về, Âu Dương Nhung ngược lại không gấp, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1056, mới bữa tiệc, 1, chương 1056, mới bữa tiệc, 1, hơn nữa, dựa theo ngày trước lệ cũ, Ngô Thúy mỗi lần trở lại về sau, đều sẽ cho Âu Dương đưa mang một chút Kham Giai Hân lời nói tới. Âu Dương Nhung dự cảm cũng xác thực không sai. Ngô Thúy tối nay trở về tương đối trễ, bất quá nàng cũng là đuổi tại tử dạ phía trước, về tới thiện đường. "A Lương huynh đệ, xin lỗi, tối nay trễ điểm." Nàng vừa vào cửa, liền sắc mặt ấy này nói. Xem như đêm nhà bếp quản sự người Âu Dương Nhung, nhẹ nhàng bày hạ thủ, ra hiệu không ngại, mấy vị khác giúp đỡ tạp dịch đại nương môn cũng là làm như không nhìn thấy một dạng, tự mình làm việc, có đại nương, còn hướng trở lại công vị Ngô Thúy hiểu ý cười một tiếng. Dù sao đoàn người đều là tạp dịch, tại kiếm trạch bên trong hôn kiếm sống, tự nhiên sẽ không lẫn nhau khó xử, có thể giúp đỡ liền giúp làm nền chút, cảnh vật xung quanh đều tha thứ chút cho thỏa đáng, bởi vì ai cũng không biết chính mình ngày nào cũng muốn đến chế hoặc phạm sai lầm chuyện, cần các đồng liêu nho nhỏ ngầm hiểu lẫn nhau một chút, trừ phi là rất nghiêm trọng, vậy liền khắc nói. Ngô Thúy nhìn thấy đại gia phản ứng, trong lòng ấm áp, nàng thường ngày là chưa từng đến trễ, tối nay luyện kiếm chậm trễ thời gian, cũng là bởi vì quá mức chân quý cái này đi theo Kham Giai Hân cơ hội luyện kiếm, tự nhiên là nắm chắc, không dám buông tay, có thể học thêm chút là một điểm, cho nên sắp xếp thời gian bên trên, không thể chính nàng một người làm chủ, đến mức hoàn toàn phục tùng Kham Giai Hân an bài, đi theo nàng tới cái này tự nhiên là dễ dàng tại thiện đường bên này phát sinh. Chút đến trễ sự tình, mười phần bình thường. Chỉ bất quá Ngô Thúy dù sao cũng là thân nữ nhi, da mặt quá mỏng, vào cửa lúc nhìn chằm chằm các đồng liêu ánh mắt, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng bất quá, nàng cũng rất may mắn, có thể gặp phải Âu Dương Nhung chờ đêm nhà bếp đồng liêu, thái độ đều rất thân mật tha thứ. Nô Thúy quy vị về sau, không bao lâu, tối nay cho Thanh Lương Cốc Ngọc Đường cùng Thủy Lao bên kia chuẩn bị bữa tối, chế tạo xong xuôi. Mắt thấy khoảng cách từ dạ, còn có một đoạn công phu, Âu Dương Nhung nhàn rỗi xuống về sau, rất bình tĩnh tới gần phòng bếp một góc đang tại làm việc bên cạnh Nô Thúy. Rất nhanh, nhạy cảm cái sau cũng chú ý tới hắn động tác, chậm lại trong tay công việc, xung quanh một vòng tả hữu, phát hiện không người gì chú ý bên này, nàng cũng nghiêng đầu nhìn về phía trải qua bên cạnh nàng Âu Dương Nhung. Hai người ánh mắt, trong không khí không tiếng động giao hội bên dưới, lại cấp tốc tách ra. Mơ hồ có một loại không tiếng động ăn ý dấu ở trong đó, nếu không biết chi tiết người thấy được một màn này chi tiết, đoán chừng còn tưởng rằng giữa hai người là có cái gì không đứng đắn sự tình đâu, tựa như cũng nghĩ đến điểm này, Âu Dương Nhung trong lòng không khỏi cười bên dưới. Nô Thúy rời đi ánh mắt, cũng có một ít xấu hổ. Tối nay như thế nào? Âu Dương Nhung chủ động hỏi một câu. Nô Thúy trong tay công việc không ngừng, túi đầu nhỏ giọng nói, Kham tiên tử tới chậm chút, nói là có chuyện quan trọng xử lý, cho nên tối nay ta cũng về trễ điểm. Âu Dương Nhung gật đầu, tiếp tục truy vấn, Kham tiên tử có hay không cùng ngươi nói cái gì? Nô Thúy hiếu kỳ quay đầu lại, cái gì nói cái gì? Âu Dương Nhung không có trả lời. Nô Thúy tựa như nghĩ đến cái gì, giật mình nói, đúng, Kham tiên tử nâng bên dưới ngươi. Âu Dương Nhung rất bình tĩnh hỏi, nâng ta cái gì? Chính là hỏi ta, ngươi gần nhất đi thủy lao đưa cơm, có hay không phát sinh việc khó gì? Nô Thúy nhớ một chút, thuật lại nói, Kham tiên tử nói, sư tôn nàng thỉnh thoảng tính tình sẽ không quá tốt, để cho ta cùng ngươi nói một tiếng, Kham tiên tử để cho chúng ta cẩn thận một chút, không cần nói lung tung, đi vào đưa cơm làm việc cũng muốn chú ý cẩn thận. Âu Dương Nhung nghe vậy, có chút im lặng. Hiển nhiên, đây chính là Kham Giai Hân cố ý hành động, có mục đích cùng Nô Thúy nói. Mà vị này Kham đại tiểu thư nói những lời này ý đồ cũng rất rõ ràng, chính là Nô Thúy mang lời nói mặt chữ ý tứ, tại thủy lao bên trong, vũ thần nữ phụ cận, nói chuyện phải cẩn thận một điểm, nàng tính tình không quá tốt. Âu Dương Nhung hé miệng. Nô Thúy tính tình tinh tế, phát giác được an tĩnh của hắn trầm mặc, không khỏi chủ động hỏi, làm sao vậy, Liệu A Lương, là có chỗ nào không đúng sao? Nàng nhớ tới Kham tốt làm được căn dặn, lại hỏi tới, sẽ không phải là ngươi cũng tại thủy lao đụng tới chuyện này? Không có. Âu Dương Nhung lắc đầu, ngữ khí có chút bình tĩnh nói, ngũ thần nữ chính là quý nhân, bình thường sẽ không cùng chúng ta những thứ này tạp dịch phân cao thấp, bất quá vẫn là muốn cảm ơn Kham tiên tử dặn dò, rất hữu dụng. Ừ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nô Thúy chân thành tán thành nói. Chốc lát, lấy được mình muốn đáp án, Âu Dương Nhung cùng Nô Thúy đơn giản hàn huyên vài câu về sau, quay người rời đi, không có lại quấy rầy Nô Thúy làm việc. Âu Dương Nhung sắc mặt bình tĩnh, đối với Kham Giai Hân lo lắng, hắn kỳ thật rất lý giải. Kham Giai Hân sợ nhất chính là bị sư tôn nàng bần tưởng y đi cho đích thân bắt bao, vậy liền xong, cho nên Kham Giai Hân mỗi một bước hành động đều rất là cẩn thận, bao gồm đi vòng lớn như vậy một vòng, tìm đến Âu Dương Nhung thay thế nàng đi và hỏi thăm thần y tôn lão đạo, đủ để nhìn ra nữ tử này cực mạnh kiên nhẫn cùng cẩn thận thông minh, cho nên có thể để cho Kham Giai Hân do dự không tiến, đến bây giờ còn không có rõ ràng đáp lại sự tình, đúng là nguy hiểm không nhỏ. Bất quá Âu Dương Nhung mặc dù có chính mình việc tư muốn tại, thế nhưng trước mắt hắn dựa vào Kham Giai Hân tài nguyên, vẫn là cần bận tâm bên dưới Kham Giai Hân mệnh lệnh, cũng không tốt chính hắn một người đi tự tiện hành động. Tất nhiên tối nay Kham Giai Hân không có cái khác chỉ thị, chỉ có tiếp tục cảnh cáo Âu Dương Nhung, liền cũng không có cái gì quá lớn kế hoạch, chuẩn bị như thường lệ đưa mấy lần cơm chay, thân quen chỗ này lại nói. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, treo lên tâm để xuống. Âu Dương Nhung làm việc cũng nhanh nhẹn, thời gian rất nhanh đi tới lúc nửa đêm. Lý Nhược Đồng chờ một đám Ngọc Đường biệt nữ nhóm đến tiệc đường, lấy dùng tối nay cơm chay đồ ăn. Âu Dương Nhung giống như thường ngày, tại không quá nhiều người chú ý dưới tình huống, theo đội ngũ hướng về Thanh Lương Cốc đi đến. Lại là như thường lệ nước vào tủ đưa cơm chay một ngày. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, dáng chiều đi ngàn dặm. Ngày hôm qua chạm vạng tối làm bạn A Thanh thời điểm, Âu Dương Nhung liền nhìn thấy dáng chiều mười phần sáng lạ, ngày kế tiếp quả nhiên sáng sủa. Mà trước mắt, Âu Dương Nhung là buổi chiều tỉnh lại, bởi vì một ngày trước ngược lại là từ thủy lao trở về sớm, ngủ đến cũng sớm, hắn sau không làm cơm, cùng Diệu Tư đơn giản nói một tiếng về sau, thật sớm ra cửa. Âu Dương Nhung trực tiếp đi qua Thanh Lương Cốc thiệt đường, cũng không có cùng bên trong các đồng liêu chào hỏi, trực tiếp vượt qua nó, thông qua Thanh Lương Cốc kết nối phụ cận hòn đảo cầu tàu, đi hướng đông nam phương hướng một hòn đảo nhỏ. Nguyệt Thê đảo. Âu Dương Nhung có chút xe nhẹ đường quen lên mở, hướng về đảo này góc đông nam đi đến. Không bao lâu, hắn liền xa xa nhìn thấy một tòa độc lập quận khu é nhã xá biệt tử, cửa sân đang khép, trong viện mơ hồ có bóng người đi lại. Âu Dương Nhung sắc mặt như thường, không có ngoài ý muốn. Hắn trước đây tới qua một lần Tống Chỉ An chỗ ở biệt tử, lúc này xem như là lần thứ hai tới. Âu Dương Nhung trong tay còn cầm một chút sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, yên lặng đi tới. A Thanh là đêm qua đi, Âu Dương Nhung canh năm đưa xong cơm chay trở về, trong nhà đã trống rỗng, chỉ có ghé vào trên bệ cửa sổ buồn ngủ Tiểu Mặc Tinh. Chương 1056, mới bữa tiệc 2, chương 1056, mới bữa tiệc 2. A Thanh không tại, trong nhà xác thực lộ ra vắng ngắt, cho dù Thanh Tú tiểu nương trước khi đi đã đem trong viện công việc làm không còn một mảnh, vườn hoa cũng xử lý cảnh lá rậm rạp, thế nhưng Âu Dương Nhung vẫn như cũ cảm thấy viện tử có chút lãnh đạm. Bất quá, phân biệt mới là trạng thái bình thường, gặp gỡ mới là ngoài ý muốn. Âu Dương Nhung rất nhanh liền điều chỉnh xong, thật sớm nghỉ ngơi, một mực ngủ đến hôm nay buổi chiều. Đêm qua thủy lao không có cái gì quá lớn biến hóa, vẫn tưởng y lý vẫn là như cũ, Hòa Địa Vi lao ngồi ở tại chỗ, làm Âu Dương Nhung kèm chút hoài nghi nàng có phải hay không cũng là tội tù, cũng bị nhốt áp tại thủy lao, chỉ bất qua cái khác tội tù là nhốt tại màn nước trong phòng giam, mà Vân Tưởng Y Lý thì là bị giam tại bày ra một chiếc đèn cùng một bản Phật kinh sách nhỏ trước bàn, có chút chăm sông đổ về một biển chi rượu. Trừ cái đó ra, đêm qua Âu Dương Nhung chỉ cùng Tôn lão đạo đánh một cái đối mặt, lão đạo nhân ăn xong cơm chay, vẫn là giống như trước đây còn lại không ít đồ ăn, bị hắn tiện tay ném ra ngoài cửa. Chợt gặp Âu Dương Nhung không có đánh ám hiệu ý tứ, lao đạo nhân chắp tay sau lưng, thong thả trở về trong lao đi ngủ. Làm Âu Dương Nhung còn tưởng rằng Tôn lao đạo không phải tại trong tủ, mà là tại trong nhà hưởng thụ. So với bên cạnh phòng giam ốm đau bệnh tật thanh niên tiểu phu, một mực bị kỳ lạ ma bệnh cho trà tấn, Tôn lao đạo xem như là quá ư thư thả nhiều, vô bệnh vô thai, đến mức trên lưng hắn đủ ác tính, Âu Dương Nhung từ khi biết hắn lên, liền không gặp hắn tái phát ốm đau qua, cũng không biết có phải là chữa khỏi. Đêm qua tiểu phu lấy được Âu Dương Nhung chuyển tặng đồ ăn thừa cơm thừa, còn có Âu Dương Nhung ấm áp cung cấp thác nước nước lạnh về sau, ngược lại là con đếm thử cùng Âu Dương Nhung đáp lời. Bất quá, Âu Dương Nhung lực chú ý không hề ở trên người hắn, cộng thêm còn có Vân Tưởng Y canh giữ ở bên ngoài, Âu Dương Nhung không có quá tích cực đáp lại, nói chuyện câu được câu không. Cuối cùng, tại bên thai vang lên thanh thúy mộ âm thanh, Âu Dương Nhung lấy được theo dự liệu công đức về sau, liền cấp tốc rời đi. Âu Dương Nhung nhìn ra, vị này Têu tiểu phu bính tự hào tội tù, hẳn là rất muốn tìm người nói chuyện trời đất, chỉ tiếc Âu Dương Nhung hôm nay cũng không có nói tính, đi phối hợp hắn. Nhắc tới, nếu là đem nữ tiên đại nhân lén lút mang tới, nàng liễu dĩu, rất có thể cầu nhau, ngược lại là có thể cùng tiểu phu nói chuyện lửa nóng cũng không nhất định, bất quá Âu Dương Nhung cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nói tóm lại, lập tức không có đạt được Kham Giai Hân làm ra lựa chọn hồi phục phía trước, Âu Dương Nhung tạm thời không có cách nào cùng Tôn lão đạo dứt bỏ ám hiệu đi nói chi tiết. Đến mức tội tù tiểu phu, Âu Dương Nhung từ đầu đến cuối vẫn là mang một chút cảnh giác ở trong đó, có thể ít tán gẫu liền thiếu đi nói chuyện tiếng, cộng thêm mỗi đêm ổn định cầm lấy một phần công đức trị. Suy nghĩ thu hồi, Âu Dương Nhung phát hiện mình chạy tới Tống Chỉ An viện từ trước cửa chính. Không đợi hắn vào cửa, trong môn liền truyền đến một đạo vui sướng âm thanh, "Liêu đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh nhanh nhanh, ngươi mau mời vào, ta cùng Tống tỷ tỷ vừa mới đem phòng bếp thanh lý không sai biệt lắm, liền chờ ngươi nấu cơm." Hắc hắc, lại nói, "Lần trước chỉnh lý phòng bếp vẫn là một tháng trước, Tống tỷ tỷ ngày thường lại không làm cơm, cái bếp bên trên rơi xuống không ít cho đấy là dư tiểu nữ tử." Nàng giống như mai con từ bên trong cửa viện nhảy ra ngoài, nhanh như chớp chạy đến Âu Dương Nhung phía sau, hai tay duỗi thẳng chống đỡ hắn dày rộng sau lưng, hướng bên trong cửa viện đẩy đưa. Âu Dương Nhung thấy thế, cười cười, cũng không có làm sao ngoài ý muốn. Dư cô nương làm sao tới sớm như vậy, những người khác đâu? Nói xong, hắn đã bị Dư Mễ Lệ đẩy đến cửa phòng bếp. Dư Mễ Lệ vỗ vỗ tay, cười hì hì nói, "Nhị cậu ca, Lý phu nhân, Lư công tử bọn hắn còn chưa tới, ta tại đào đường bên kia không có gì, liền trước thời hạn tới." "Nô, không có cách, thực sự là quá muốn Tống tỷ tỷ cùng Liễu đại ca." Đúng lúc này, cửa phòng bếp bên trong truyền đến một đạo quen thuộc lại nhu hòa nữ tử giọng nói, "Ngươi là quá muốn Liễu đại ca tay nghề mới đúng." Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị cao gầy na tiểu nương đang từ trong phòng bếp chậm rãi đi ra. Là nhiều ngày không thấy Tống Chỉ An. Một kiện treo lên hoa văn thu đường màu trắng nô còn bị nàng xuyên mười phần vừa vặn sạch sẽ, tiểu nương trong lúc giơ tay nhấc chân, mơ hồ còn có chút tự phụ chi khí. Âu Dương Nhung nhìn thêm một cái Tống Chỉ An. Hắn kỳ thật vẫn cảm thấy vị này kiếm nam nói chạy nạn tới tiểu nương, trước đây ra thế cũng không sai, bằng không bồi dưỡng không ra bực này quý khí cũng không biết nhà nàng tại kiếm nam đạo thiên thai nhân họa bên trong đã trải qua thứ gì, chỉ còn lại lúc trước nàng một người trốn đến bên này tị nạn giờ phút này, phát hiện bị Tống Chỉ An một câu điểm phá, Dư Mễ Lệ le lưỡi một cái nhọn, hai cái tay nhỏ nhu thuận cong tại sau lưng, gặp may nói, "Hắc hắc, đều có." Liêu đại ca đồ ăn là ăn ngon không sai, nhưng ta cũng rất muốn Tống tỷ tỷ các ngươi sao, lại không xung đột, kỳ hỉ. Tống Chỉ An có chút nhỏ bất đắc dĩ, lắc đầu, chợt đang qua ánh mắt, nhìn về phía Âu Dương Nhung cùng trong tay hắn xách theo nguyên liệu nấu ăn. Nàng trên dưới quan sát một lần, ánh mắt tốc độ rất nhanh, chợt một bên nghiêng người sang, tránh ra tiến vào phòng bếp lối đi nhỏ, một bên nhẹ nhàng nói, "Liêu đại ca tới có chút sớm." Âu Dương Nhung mặt không đổi sắc, trải qua bên cạnh nàng, mang theo nguyên liệu nấu ăn hướng trong phòng bếp đi đến, lễ phép cười nói "Tốt ta nấu cơm, đương nhiên phải tới sớm một chút." Dư Mễ Lệ ở một bên tiếp cha nói, chính là, vẫn là Liêu đại ca làm việc thỏa đáng. Tống Chỉ An nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc đầu còn suy tính Liêu đại ca trực ca đêm, có thể dậy trễ, chạm vạng tối mới có thể chạy tới, ta đưa tin lúc liền nói để cho Lý phu nhân cùng Sa huynh đệ bọn hắn đừng đến quá sớm. Âu Dương Nhung nghiêm túc trả lời một câu, "Không có việc gì, ta trước nóng cái lò, chờ bọn hắn từ từ sẽ đến." Tống Chỉ An nhìn qua Âu Dương Nhung không nói hai lời công việc lu bù lên, khẽ cười một tiếng, "Tốt, Liêu đại ca nhìn xem tới." Nói xong, nàng cùng Dư Mễ Lệ cũng không có đi, đứng tại cửa phòng bếp, buổi tiếp đang tại bận rộn rửa rau Âu Dương Nhung. Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lệ hàn huyên một trận, lẫn nhau nói chút mình tại sở thuộc đường khẩu tình huống phía sau. Tống Chỉ An đông nhiên mở miệng nói, "Nhắc tới, Liêu đại ca làm sao đột nhiên nghĩ đến kêu chúng ta cùng nhau liên hoan?" Âu Dương Nhung nấu ăn động tác không ngừng, chỉ là quay đầu, liếc nhìn Tống Chỉ An hai nữ. Chỉ thấy hai người ánh mắt đều hiếu kỳ rơi vào trên người hắn. Ngắn ngủi nhìn nhau một cái, Âu Dương Nhung đang quay đầu đi, ngữ khí tự nhiên đáp, "Kỳ thật cùng Dư cô nương nói một dạng, đối với đoàn người hơi nhớ nhung, đến kỹ bên dưới, chúng ta bốn người đã không ít thời gian không gặp mặt, cũng không biết đối phương đang bận cái gì, vừa mới tiến kiếm tránh lúc, chúng ta vẫn là thường xuyên liên hệ." Nói xong, hắn cười bên dưới nói, "Suy nghĩ một chút, chúng ta đoạn này tình nghĩa cũng rất chân quý, đoàn người đều có duyên, vẫn là nhiều đi lại, cũng đừng làm cho phần này duyên chặt đứt." Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lệ nghe vậy, đầu tiên là liếc nhau một cái, chợt đối với hắn có chút ghé mắt. Chương 1057, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, 1, chương 1057, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, 1. Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lệ hiếu kỳ quăng tới ánh mắt không phải không có lý. Không chỉ hai nữ, liền Sa Nhị cậu cùng Âu Dương Nhung ở chung lâu như vậy, đều rất ít nghe được Liễu đại ca nói loại này thường cảm bi thiết lời nói. Dư Mễ Lệ nuốt một ngụm nước bọt, Hướng đang nghiêm túc thái thịt đâu Dương Đùng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Liêu đại ca?"
"Hả?"
Dư Mễ Lệ lớn mà hỏi, "Liêu đại ca gần nhất có phải là gặp phải cái gì chuyện thương tâm?" Tống Chỉ An cũng tại nhìn chăm chú lên hắn nhỏ bé biểu lộ. Âu Dương Nhung có chút bất đắc dĩ dừng lại động tác, hỏi ngược một câu, "Đều là thứ gì cùng cái gì, em đẹp, có cái gì chuyện thương tâm?" Dư Mễ Lệ cũng tự biết nói loại lời này có chút quá không may mắn, nàng có chút le lưỡi. Tống Chỉ An tiếp lấy nàng, mở miệng nói, "Liêu đại ca kêu chúng ta tới dùng cơm, có phải là có chuyện gì gấp?" Âu Dương Nhung không quay đầu lại, động tác trên tay không ngừng. Hôm nay trận này bữa tiệc, mặc dù là tại Tống Chỉ An trong viện tổ chức, nhưng lại là hắn đêm qua lên trực phía trước đưa tin cho mọi người, chỗ tổ bữa tiệc. Chỉ là bởi vì Tống Chỉ An quá bận rộn, sợ ảnh hưởng nàng tu luyện, nàng lại không đến, để cho tiện chút hắn, Âu Dương Nhung mới đem cơm cục địa điểm định tại Tống Chỉ An viện tử bên này. Tiền căn hậu quả chính là như vậy. Âu Dương Nhung suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn hướng Tống Chỉ An. Mặc dù Dư Mễ Lệ ở một bên, nhưng hắn cũng không có đi quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, "Lam sư tỷ gần nhất có phải là tới đi tìm ngươi?" Tống Chỉ An ánh mắt có chút ngoài ý muốn, có chút không nghĩ tới Âu Dương Nhung sẽ hỏi ra loại lời này. Âu Dương Nhung lại ánh mắt không rời nhìn xem nàng. Tống Chỉ An sắc mặt do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, "Lam sư tỷ là tới qua."
"Lúc nào?"
Âu Dương Nhung tiếp tục truy vấn, "Còn báo ra một ngày, ngày hôm qua." Lam Nhược Hy nhìn nhiều một cái hắn, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, ngày hôm qua." Âu Dương Nhung giống như là đã sớm ngờ tới một dạng, thần sắc trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Dư Mễ Lệ nghe rơi vào trong sương mù, hết nhìn đông tới nhìn tây bên dưới, hiếu kỳ hỏi, "Liêu đại ca, Tống tỷ tỷ, hai người các ngươi đang nói gì đây, cái gì gặp mặt?"
"Lam sư tỷ."
"Cái nào Lam sư tỷ?" Giờ phút này, Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An đối diện nhìn, không có người chưa hồi phục Dư Mễ Lệ vấn đề này, giống như là xem nhẹ kẹp ở giữa tàn nhang tiểu nương giống như. Âu Dương Nhung lại sắc mặt hỏi như thường, "Có phải là cũng là hỏi ngươi, liên quan tới Sa Nhị Cầu sự tình?" Lam Nhược Hy yên tĩnh bên dưới, tiếp tục gật đầu, "Không sai. Cho nên, Nhị Cầu sự kiện kia, Tống cô nương biết." Rõ ràng một điểm, Lam sư tỷ giản lược nói vài câu, ta cũng không có kỹ càng hỏi. Âu Dương Nhung nhìn nhiều mắt Lam Nhược Hy, đối với nàng lời nói, hắn chỉ chắp vá nghe, không có tin hoàn toàn. Một bên Dư Mễ Lệ, lúc đầu nghe thấy không hiểu ra sao, bất quá, làm nàng nghe được trong đó một chút từ mấu chốt đặc biệt là Sa Nhị Cầu chữ, để cho nàng sửng sốt một chút về sau, ánh mắt có chút bừng tỉnh đại ngộ. "Lam sư tỷ Nhị Cầu ca chờ một chút, các ngươi nói Lam sư tỷ sẽ không phải là lần trước ở đây ăn cơm, đi vào tìm Tống tỷ tỷ vị đại tỷ tỷ kia sao?" Dư Mễ Lệ hậu chi hậu giác phản ứng lại, hỏi ngược lại. Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An đều không có lên tiếng, chỉ có cái sau, chống cự không nổi Dư Mễ Lệ ánh mắt, khó mà nhận ra gật đầu, miễn cưỡng xem như là thừa nhận. Dư Mễ Lệ thấy thế, khuôn mặt nhỏ thần sắc lại là càng thêm tò mò. "Đến cùng là cái gì chuyện? Hai người các ngươi như thế lại ngại?"
"Không có chuyện gì."
Tống Chỉ An lắc đầu hồi đáp, nàng biết nếu là Âu Dương Nhung trả lời, Dư Mễ Lệ tám thành không tin, còn phải là nàng tới trấn an. "Vậy các ngươi hai làm như thế ăn ý làm gì?" Một độ ngầm hiểu lẫn nhau dáng dấp Dư Mễ Lệ thấy thế, có chút lẩm bẩm nói, "Không biết, còn tưởng rằng hai người các ngươi là tại mưu đồ bí mật chút gì đây, giống như là liếc mắt đưa tình, đều không cho ta biết." "Hừ." Tống Chỉ An nghe vậy, đặc biệt là Dư Mễ Lệ một ít từ ngữ, làm nàng có chút đỏ mặt. Tiểu nương trừng mắt nhìn khuê mật bạn tốt. Dư Mễ Lệ một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng dấp. Âu Dương Nhung không có trả lời Dư Mễ Lệ ý tứ, yên tĩnh một lát, tiếp tục làm lên trong tay công việc, bất quá hắn không biết là nhớ tới cái gì, lại giống như thuận miệng mà hỏi, "Ngoại trừ Nhị Cầu chuyện, Lam sư tỷ còn hỏi qua Tống cô nương cái gì sao?" Tống Chỉ An nhìn một chút Âu Dương Nhung gò má. Không đợi đến nàng trả lời, một bên Dư Mễ Lệ lại phạm lên nói thầm, hoài nghi hỏi, "Nhị Cầu ca chuyện là chuyện gì? Lam sư tỷ vì sao muốn tìm Tống tỷ tỷ, còn có, Liêu đại ca ngươi là thế nào biết rõ?" Hai người không có thời gian trả lời nàng. Lúc này, chờ đợi bên trong Âu Dương Nhung, quay đầu nhìn hướng Tống Chỉ An. Cái sau cũng chậm rãi mở miệng, không có hỏi cái gì, chủ yếu là Sa Nhị Cầu chuyện bên kia.
"Nha."
Âu Dương Nhung nhẹ nhàng lên tiếng. Tống Chỉ An đột nhiên hỏi, "Cho nên, Lam sư tỷ cũng đi tìm ngươi?" Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, "Không sai, lần trước tại ngươi trong viện liên hoan, ta ngay tại bên cạnh Nhị Cầu, so với các ngươi, cách tương đối gần, Lam sư tỷ hẳn là cảm thấy ta cùng Nhị Cầu quan hệ càng tốt hơn một chút hơn, đặc biệt tới viện ta bên trong đi tìm ta, hỏi chút chuyện." "Thì ra là thế, Liêu đại ca cùng Sa huynh đệ quan hệ xác thực càng tốt hơn một chút." Tống Chỉ An công nhận một câu, sau đó nàng lại xem thêm một cái Âu Dương Nhung. Kỳ thật nàng đấy lòng có một câu, vừa mới bị Dư Mễ Lệ ngắt lời, không nói ra, đó chính là ngày hôm qua Lam sư tỷ vội vàng tìm tới nàng về sau, không chỉ là hỏi Sa Nhị Cầu chuyện, còn có một chút Liêu đại ca ngươi chuyện, bất quá có một số việc không phải lập tức trọng điểm được gấp, nói nhiều như thế cũng không có cần phải. Tống Chỉ An đem nó nuốt xuống bụng bên trong. Âu Dương Nhung không có phát hiện Tống Chỉ An sâu trong ánh mắt nhỏ dị thường, rất nhanh, hắn liền lướt qua cái đề tài này. Hai người bọn họ ngược lại là ngắn ngủi trao đổi tin tức, giao lưu xong xuôi, chỉ còn lại một bên Dư Mễ Lệ vào đầu bứt tai, vừa mới bọn hắn những lời này để cho nàng nghe hiếu kỳ không thôi. Tàn nhang tiểu nương thế nhưng là cùng mèo đồng dạng lòng hiếu kỳ. Dư Mễ Lệ rõ ràng Tống tỷ tỷ tính tình, đến bây giờ đều không có cùng nàng kỹ càng nói, cái kia tỷ lệ lớn là sẽ không cùng nàng nói, nàng phía sau cho dù thế nào làm lũng bán manh cũng sẽ không lộ ra, Tống tỷ tỷ hàm ý chính là như thế nghiêm. Ngược lại, Liêu đại ca thì không giống. Ngay tại Tống Chỉ An chuẩn bị mang theo Dư Mễ Lệ ra ngoài, rời đi phòng bếp, không đi quấy rầy Âu Dương Nhung lúc Dư Mễ Lệ phi tốc tiến lên một bước, một cái kéo lấy Âu Dương Nhung ống tay áo. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút vô cùng đáng thương hỏi, "Liêu đại ca, Nhị Cầu ca bên kia đến cùng ra sao chuyện? Thiếu kỳ chết ta rồi, ngươi biết rõ,
ta cùng nhị cậu ca quan hệ cũng tốt, đối với việc khác quá quan tâm, các ngươi cùng ta nói một chút à, yên tâm, ta tuyệt đối không đi mật báo, liền ăn dưa mà thôi. Văn cầu Âu Dương Nhung túi đầu nhìn một chút nàng bị nắm lấy ống tay áo, lại nhìn một chút Dư Mễ Lụy ủy khuất ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn. Tống Chỉ An quay đầu, có chút nhíu mày, khiển trách bên dưới khuê mật, hạt gạo chớ hồ nháo, chúng ta đi ra ngoài trước, Sa huynh đệ, Lý công tử bọn hắn mau tới, có chuyện gì, chúng ta phía sau trò chuyện tiếp, hiện tại đừng chậm trễ thời gian. Chương 1057, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, 2, chương 1057, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, 2, Dư Mễ Lụy lòng ngứa ngáy cự tuyệt nói, không nha Tống Chỉ An không để ý tới nàng, hướng đang quay người lại Âu Dương Nhung nhẹ giọng hét lên một câu. Liễu đại ca đừng để ý tới nàng, Âu Dương Nhung đột nhiên mở miệng, không có việc gì, cùng nàng nói một chút cũng không sao, bằng không, nhìn Dư cô nương bộ dạng này, nói không chừng đợi lát nữa khai tiệc ăn cơm về sau, sẽ tại nhị cậu trước mặt lộ tẩy đúng thế đúng thế. Dư Mễ Lụy vui đến phát khóc, vui vẻ xin bên dưới bờ eo thon, hướng Tống Chỉ An lẽ thẳng khí hùng nói, Tống tỷ tỷ còn không biết ta sao, chuyện gì đều treo ở trên mặt, ngươi còn không bằng trực tiếp nói cho ta đấy, nói không chừng ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau, cảm thấy không có gì vui, có thể chỉ chưa không đề cập tới ngược lại là các ngươi như bây giờ, chuyện gì cũng không nói, ta dễ dàng lòng ngưỡng ấy. Bạn nhất đợi lát nữa đang tại nhị cầu ca mặt, nói bậy, lộ tẩy sẽ không tốt tống. Chỉ An càng thêm những mày, nhìn chằm chằm vào Dư Mễ Lụy, đối với nàng thực sự là có chút không thể làm gì, bởi vì nàng nói những thứ này xác thực không có cái gì sai, thậm chí đều không tin cái gì cố ý uy hiếp, tiểu nương chính là như vậy khỉ tính nôn nóng. Cùng Dư Mễ Lụy tiếp xúc lâu như vậy, Tống Chỉ An cùng Âu Dương Nhung cũng đều là tâm tư cẩn thận người, rất biết nhận thức người, đều là hiểu rất rõ Dư Mễ Lụy. Âu Dương Nhung nhìn một lát Dư Mễ Lụy, mở miệng trước nói, Dư cô nương, ngươi cũng biết, miệng kín như bưng. Miệng kín như bưng. Dư Mễ Lụy lập tức dựng thẳng lên một bàn tay, thanh tú động lòng người nói, ta thể. Tống Chỉ An thấy thế, khoe miệng giật giật. Âu Dương Nhung lúc này mới chậm rãi nói, Dư cô nương còn nhớ rõ, lần trước chúng ta tại Tống cô nương gian viện tử này bên trong liên hoan lúc ăn cơm, Lam sư tỷ đột nhiên đến thăm, sau đó trong bữa tiệc đưa nhị cậu một thanh bội kiếm sao? Bội kiếm? Là trôi này dáng phúc sao? Dư Mễ Lụy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi một câu, ân, là nó. Dư Mễ Lụy lập tức gật đầu nói, nhớ tới, đương nhiên nhớ tới, lúc ấy Lư công tử có thể ghen tị, đương nhiên, ta cũng ghen tị. Hắc hắc, không riêng gì bởi vì nó là kiếm trạch sư tỷ tặng không, đồng thời trôi này bội kiếm, còn giống như là lục nữ quân từng khai quang, ban thưởng cho Lam sư tỷ, trong này ý nghĩa cũng không đồng dạng đấy. Nói đến chỗ này, nàng thấy được Âu Dương Nhung sắc mặt có chút bình tĩnh, không có gợn sóng, lại không khỏi hỏi, làm sao vậy, Liêu đại ca làm sao đột nhiên nhắc lên cái này. Âu Dương Nhung mặt không đổi sắc, tại Dư Mễ Lụy kỳ quái dưới ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, nhị cầu mấy ngày trước đây, chuyên môn đi tìm Lam sư tỷ, thái độ kiên quyết trả lại bội kiếm giáng phúc. Dư Mễ Lụy đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt nàng nuốt nuốt lỗ tai, nghiêng đầu hỏi, Liễu đại ca ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ, có chút nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Tàn nhang tiểu nương giống như là hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm, mãi đến Âu Dương Nhung rất phiền phức, lại lặp lại một lần nàng vừa mới nghe nhầm phía sau nội dung. Nhị cậu đem giang phúc còn cho làm sư tỷ. A. Dư Mễ Lụy có chút khiếp sợ, một câu gần như từ nàng trong cổ họng buột miệng nói ra, hắn có phải hay không ngốc? Nhị cậu ca làm sao phạm loại này ngốc? Tàn nhang tiểu nương còn đắm chìm đang giật mình bên trong, chậm rãi tiêu hóa việc này. Trước mặt nàng hai người khác thì là đã sớm biết được, đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Âu Dương Nhung lắc đầu. Tống Chỉ An cũng khẽ khẽ thở dài. Ai biết được, hắn đột nhiên làm như vậy, cũng không có dấu hiệu cái gì. Tống Chỉ An cau mày nói, ta cũng là Lam sư tỷ tìm tới cửa, hỏi ta liên quan tới Sa huynh đệ sự tình về sau, ta mới từ trong miệng nàng biết được. Dư Mễ Lụy không khỏi nhìn hướng Âu Dương Nhung. Cái sau chậm rãi nói, ta cũng cùng Tống cô nương không sai biệt lắm, bất quá ta cùng nhị cậu tiếp xúc nhiều chút, hắn tới thu đường còn cho Lam sư tỷ bội kiếm ngày đó, chạm bạn tối còn đi một chuyến ta chỗ ấy ăn cơm, ta lúc ấy liền cảm giác hắn cảm xúc có chút không hiểu. Tống Chỉ An đột nhiên hỏi, cảm xúc không hiểu? Không hiểu pháp làm sao cái. Âu Dương Nhung cùng nàng ánh mắt liếc nhau một cái, từ từ nói, nhìn nhị cậu bộ dạng, giống như là nhẹ nhàng thở ra, một thân nhẹ nhõm cảm giác, trong bữa tiệc, hắn còn cùng ta nói, ta trước đây thuận miệng nói qua một chút đạo lý thật đúng, hắn nói hiện tại hắn cũng cảm ngộ đến. Đạo lý gì? Tống Chỉ An không khỏi hỏi tới, Liễu đại ca trước đây cùng hắn nói cái gì? Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ suy tư, giống như là hồi tưởng bên dưới, mới mở miệng nói, đại khái chính là thiên hạ không có miễn phí ăn trưa, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, để cho hắn hơi chú ý xuống, vào kiếm trạch chúc đường sát thực đê bớm. Cũng thuận buồm xuôi gió, thế nhưng xử sự là người, vẫn là muốn cẩn thận một chút, không có người nào là một mực xuôi gió xuôi nước. Âu Dương Nhung đại khái nói đến nơi này, Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lụy lại nghe hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật những thứ này mang theo lão nhân thuyết giáo lời nói, nếu là từ những người khác trong miệng nói ra, ví dụ như Lư công tử, hai nữ ngược lại là sẽ không khỏi suy đoán, có phải là Lư công tử ghen tị, âm thầm ế ẩm. Thế nhưng trước mắt, những lời này lại là từ luôn luôn đần độn kiệm lời trong miệng Liễu đại ca nói ra, các nàng liền mảy may không sinh ra phương diện này ý nghĩ, ngược lại là cảm thấy Sa nhị cậu có thể để cho trầm mặc đàng hoàng. Liễu đại ca lập tức nói nhiều như thế, là thật quan hệ rất thân, mặt khác, Liễu đại ca cũng là thật sự đối với Sa nhị cậu tận tình quyến bảo, là thật không có cái gì ước ao ghen tị ở bên trong. Đây chính là tính cách khác nhau người nói cùng một câu nói, sẽ cho người khác mang tới không đồng cảm quan, cũng không tính là khác nhau đối đại à, chỉ có thể nói là cứng nhắc ấn tượng. Giờ phút này, Âu Dương Nhung chi tiết giải thích những thứ này, thế nhưng hắn không hề rõ ràng Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lụy lắng nghe lúc nhiều trí lịch trình. Cửa phòng bếp đứng tại hai nữ, lẫn nhau nhìn nhau một cái về sau, các nàng nhao nhao nhìn hướng Âu Dương Nhung. cùng nhau gật đầu nói, Liêu đại ca nói không sai.
Ân, rất có đạo lý, không tính cực khổ lẩm bẩm, Sa huynh đệ bên cạnh có thể có Liêu đại ca hảo hữu như vậy chỉ điểm, cũng là Sa huynh đệ một phần phúc khí.
Tống Chỉ An không nhịn được khen một câu, sau đó không biết là liền nghĩ tới cái gì, tiếp tục than nhẹ một tiếng nói, nhìn như vậy, Sa huynh đệ vào chúc đường sau đó phúc khí là thật nhiều, một phần tiếp lấy một phần.
Âu Dương Nhung vung vung tay, bất đắc dĩ nói, vẫn là không đề cập tới cái này, chỉ là chút chuyện xưa lại nhải, người nào đều có thể nói vài lời, bất quá, nghe các ngươi như thế khen ta, ta ngược lại là có chút chột dạ.
Dư Mễ Lệ kỳ hỏi, chột dạ cái gì?
Âu Dương Nhung chứng chặt đàng hoàng sắc mặt, chột dạ có phải là ta nói những thứ này nói bậy mới để cho nhị cậu làm những cái kia cử động, hắn là lấy giọng đùa giỡn nói ra. Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lệ đều không có quá quá thật, nhao nhao an ủi một câu.
Liễu đại ca chớ lo lắng, nếu là chỉ là những lời này, liền để nghe vào Sa huynh đệ làm trả lại bội kiếm một chuyện, Lam sư tỷ ngược lại sẽ không trách tội Liễu đại ca, chính là.
Chương 1058, chia tay 3 ngày, lau mắt mà nhìn, 1, chương 1058, chia tay 3 ngày, lau mắt mà nhìn, 1, Nguyệt Thế Đảo.
Trạm ban tối, một gian lịch sự tao nhã viện lạc bên trong, có rơi tà dương trời chiều cửa phòng bếp.
Tống Chỉ Nhược nghe vậy, hướng về kệ bếp một bên yên lặng làm việc đần độn thanh niên sau khi nói xong, một bên Dư Mễ Lệ cũng tại gà con mổ thóc giống như gật đầu đáp lời.
Âu Dương Nhung có chút nhíu mày, có chút biết rõ còn cố hỏi, đây là vì gì?
Rất đơn giản.
Tống Chỉ An tiện tay dựng thẳng lên hai ngón tay, một là, Liêu đại ca nói xác thực không có cái gì ma bệnh, ta cũng cảm thấy, nếu là hiểu những đạo lý này người, nên chú ý cẩn thận đối đãi sư tỷ đột nhiên tặng kiếm, Sa huynh đệ nếu là nghe lọt được, cũng làm theo, là chuyện tốt ta, đại biểu hắn có rất lớn ngộ tính, hay là, Lam sư tỷ sở dĩ theo đuổi hỏi chúng ta, lặp đi lặp lại kiểm chứng việc này. Ta cảm thấy cũng không phải là bởi vì Sa huynh đệ cự tuyệt để cho nàng bất mãn, mà là Lam sư tỷ xác thực rất quan tâm Sa huynh đệ, có lẽ đấy lòng là vì Sa huynh đệ tốt, Sa huynh đệ trả lại bội kiếm, để cho nàng lo lắng sự tình, là có người xấu sợ dũng làm sùng, nói chút không nên nói nói đến chỗ này. Tống Chỉ An dừng một chút, hướng về ánh mắt không tiếng động quăng tới Âu Dương Nhung cùng Dư Mễ Lệ nói, ân, phía trên câu này là Lam sư tỷ cùng ta nói chuyện riêng lúc nguyên thoại, mặc dù ta cũng không rõ ràng, không nên nói là lời gì, thế nhưng Lam sư tỷ ý tứ chính là ý tứ như vậy, cũng rất dễ lý giải cho nên nói. Liêu đại ca ngươi trước đây cái kia một phen thành khẩn dạy bảo chi ngôn, khẳng định là không tại đồng dạng quan tâm Sa huynh đệ Lam sư tỷ trong mắt không nên nói liệt kê, bởi vậy không cần lo lắng việc này.
Tống Chỉ An sau khi nói xong, không đợi Âu Dương Nhung đáp lại, bên cạnh Dư Mễ Lệ lại cùng Tiểu Tùy Tùng, giã đòi gật cái đầu nhỏ, ừ, không sai, Tống tỷ tỷ nói rất đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là không có Tống tỷ tỷ như thế sẽ nói, có thể dăm ba câu khái quát đi ra nghiêm túc thương lượng chuyện. Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An nghe vậy, không nhịn được nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tình cảm giống như tàn nhang tiểu đường.
Dư Mễ Lệ thấy thế, cái đầu nhỏ có chút co lại bên dưới, ngựa khí cũng mang theo chút ít chột dạ, khụ khụ, các ngươi nhìn ta làm gì, chúng ta trò chuyện chính sự à?
Âu Dương Nhung tiếp quản chủ đề, nói khẽ, tốt, sự tình chính là như thế, chuyện này Dư cô nương hẳn là cũng rõ ràng.
Ừ, minh bạch.
Tống Chỉ An hỏi, cho nên hôm nay trận này liên hoan, Liêu đại ca là muốn gặp một lần Sa huynh đệ, đúng không?
Không sai. Không đợi Âu Dương Nhung nói xong, một bên Dư Mễ Lệ cũng nói lầm bầm, ta cũng muốn xem một chút, nghe các ngươi tiểu nói này, nô, nhị cậu ca chẳng lẽ thật biến đến dạng?
Tống Chỉ An ánh mắt có chút nhỏ cảnh cáo nhìn xem kích động tiểu đường, biến không biến dạng không biết, thế nhưng hạt gạo ngươi chớ nói lung tung, làm lộ ử, yên tâm đi, sẽ không.
Dư Mễ Lệ thẳng tắp cái eo, vô bộ ngực bảo đảm nói, ta ngươi còn lo lắng sao?
Nghe được câu này, Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An ngược lại bị chỉnh không biết. Hai người liếc nhau một cái, kỳ thật bọn hắn đều rất muốn nói, chính là bởi vì là ngươi, mới để cho nhân tâm ngọn nguồn từ đầu đến cuối có chút yên lòng.
Bất quá, nhìn một chút Dư Mễ Lệ ý chí chiến đấu sục sôi biểu lộ nhỏ về sau, bọn hắn vẫn là đem lời nói nuốt trở về, không có đi đả kích tàn nhang tiểu nương phần này hiếm hoi tính tích cực.
Dư Mễ Lệ không hề biết chính mình lại bị Liêu đại ca cùng Tống tỷ tỷ cho khoan dung, quay đầu liếc nhìn cổng sân nhỏ, thầm nói, lại nói, nhị cậu ca bọn hắn làm sao còn chưa tới đây.
Nói xong, nàng còn nhanh như chớp chạy tới cửa sân đi, trái phải nhìn quanh, không biết còn tưởng rằng là tại làm tại đây.
Vừa mới căn dặn xong, Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An khỏe miệng đều kéo bên dưới, hai người lại liếc nhau.
Âu Dương Nhung nhìn ra Tống Chỉ An trong mắt có chút không thể làm gì thần sắc.
Hắn cũng mặt không hề cảm xúc.
Không hổ là ngươi a, Dư tiểu nương tử.
A, đây là Lý phu nhân.
Nhị cậu ca cùng Lư công tử đây.
Cửa sân trông coi Dư Mễ Lệ đột nhiên truyền đến nói thầm âm thanh.
Tống Chỉ An nghe vậy, đi ra ngoài, nên đón khách tới.
Âu Dương Nhung thì là còn ở trong phòng bếp bận rộn, dựa theo ngày trước thói quen, Lý phu nhân bên kia có Tống Chỉ An, Dư Mễ Lệ tiếp đãi là được rồi, dù sao đều là nữ tử.
Nữ tử ở giữa chủ đề, Âu Dương Nhung kỳ thật cũng không nhúng vào lời gì.
Lý phu nhân tới.
Lý phu nhân, Lư công tử đâu?
Nhị cậu ca ngươi có thấy hay không, hai người bọn họ làm sao còn chưa tới?
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp Âu Dương Nhung liền nghe được bên ngoài trong viện truyền đến chư nữ Hàn Huyên nói chuyện âm thanh.
Là Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lệ trước tiên mở miệng.
Kinh Hồng còn chưa có trở lại, gặp canh giờ còn sớm, thiếp thân liền trước thời hạn tới.
Âu Dương Nhung chợt nghe được Lý Hoàn dịu dàng trả lời một câu lời nói.
Ba nữ lại trò chuyện lên chủ đề khác, Lý Hoàn tựa như là mang theo chút lễ bật tới.
Lại một lát sau, cửa phòng bếp truyền đến một trận vụn bật tiếng bước chân.
Là các nàng đồng loạt tới gần phòng bếp.
Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo thức tha phụ nhân thân ảnh, tại một trái một phải hai vị tiểu nương đồng hành, xuất hiện tại cửa phòng bếp.
A Lương huynh đệ.
Lý Hoàn nhìn thấy làm việc bên trong Âu Dương Nhung, nở nụ cười xinh đẹp, lên tiếng chào hỏi.
Lý phu nhân rất lâu không thấy. Trong tay Âu Dương Nhung công việc không ngừng, như thường lệ lên tiếng chào hỏi. Lý Hoàn một đôi con mắt sáng tỏ, mơ hồ còn có chút sắc bén, cho dù là người xa lạ xem xét, liền biết đây là một vị thông minh nhạy bén phụ nhân. Nàng từ trên xuống dưới quan sát một lần Âu Dương Nhung, lên tiếng lần nữa, ấm giọng hỏi thăm, xác thực đã lâu không gặp, A Lương huynh đệ gần nhất đi muộn về sớm, thiếp thân đều không có gặp qua ngươi, bất quá, ngày hôm trước thiếp thân buổi sáng ra ngoài, ngược lại là đụng phải A Thanh cô nương, nàng tại múc nước hoán áo, chúng ta còn hàn huyên bài. Câu, khi đó, A Lương huynh đệ có lẽ còn đang ngủ. Nghe được A Thanh danh tự, Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lệ đều nhìn lại. Không đợi Tống Chỉ An mở miệng, Dư Mễ Lệ đã dẫn đầu nhiệt tâm mời, "Liễu đại ca, A Thanh cô nương có ở nhà không?" Liễu đại ca mau đem A Thanh cô nương gọi qua, làm sao không mang nàng đồng thời đi ăn cơm. Âu Dương Nhung thấy thế, lập tức mở miệng, hướng hai nữ giải thích một câu, "A Thanh là lớn ngày hôm trước trở về, ở nhà ở hai ngày, đêm qua lại đi, bây giờ không ở nhà." Thì ra là thế. Lý Hoàn tiếc hận một câu, ngược lại là đáng tiếc. Bằng không liền có thể cùng nhau tụ tập. Âu Dương Nhung thuận miệng ứng tiếng, "Ân." Tống Chỉ An không nói lời gì. Một bên Dư Mễ Lệ một mặt kỳ quái hỏi, "Lý phu nhân, Lư công tử bọn hắn làm sao còn chưa tới?" Lý Hoàn liếc nhìn Dư Mễ Lệ, phát hiện Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An ánh mắt cũng nhìn lại, nàng nhẹ giọng hồi đáp, "Còn tại trúc đường bên kia tu luyện, ta thúc giục qua hắn, để cho hắn canh giờ nhanh một chút tới, mặc dù khoảng cách trước định trễ nhất thời gian còn có một chút khoảng cách, thế nhưng trước thời hạn tới, đoàn người còn có thể nhiều trò chuyện chút, nhiều tụ họp một chút." Bất quá Dư Mễ Lệ hiếu kỳ nhận lấy lời nói, "Bất quá cái gì?" Lý Hoàn thấy thế, muốn nói lại thôi biểu lộ cũng thu liễm, tiếp tục nói, "Bất quá, hắn nói không cần, không thể chậm trễ tu luyện một chuyện ai, đứa nhỏ này, gần nhất càng thêm trầm mê luyện khí, nói là yêu cầu một cái tâm không bên cạnh vay chương 1058, chia tay 3 ngày, lau mắt mà nhìn, 2, chương 1058, chia tay 3 ngày, lau mắt mà nhìn, 2, thưa tha phu nhân mong muốn có chút bất đắc dĩ, cũng không biết là cố ý khoe khoang nhi tử khắc khổ cố gắng, vẫn là thật tâm tình bất đắc dĩ, ai, đứa nhỏ này, đều chỉnh thành trúc đường mới nhất một giới khắc khổ nhất đệ tử, cũng không biết cái khác trúc đường các sư trưởng nhìn thấy, có thể hay không thưởng một phần cơ duyên." Lý Hoàn những lời này, Dư Mễ Lệ nghe mệt ra rời, Tống Chỉ An thì là sắc mặt không thay đổi, mà đổi thành một bên Âu Dương Nhung, giống như là không nghe ra Lý Hoàn trong giọng nói mừng rỡ vui vẻ, hắn khuôn mặt đần độn, khẽ gật đầu, động viên một câu, "Người hữu tâm ngày không phụ, yên tâm đi, Lý phu nhân, thời gian không phụ người hữu tâm, Lư công tử như vậy cố gắng, chắc chắn sẽ có hồi báo." "Ừ, cũng là." Lý Hoàn giả vờ như không để ý, nuôi thả đồng dạng bái bai tay nói, "Mọi người có mọi người tạo hóa, liền nhìn đứa nhỏ này mệnh số, nhìn mệnh số tốt không bên cạnh." Dư Mễ Lệ âm thanh lại có chút không đúng lúc vang lên, "Cái kia nhị cậu ca đâu, kỳ quái, làm sao còn chưa tới?" Lý Hoàn lắc đầu, hắn lời nói, "Thiếp thân làm sao biết, bất quá, Dư cô nương nói đúng, quả thật có chút kỳ quái, thiếp thân nhớ tới, trước đây sao huynh đệ không phải đến sớm nhất sao, cùng Dư cô nương đồng dạng mặc dù hắn là cùng Kinh Hồng một dạng, đều tại trúc đường tu luyện, nhưng mỗi lần là thuộc hắn tới sớm nhất, Kinh Hồng quá bận rộn, cùng Tống cô nương có đôi khi một dạng, đều là cuối cùng mới đến." Tống Chỉ An chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta cũng chờ nửa ngày, không thấy bóng dáng." Lý Hoàn càng phát giác kỳ quái. Dư Mễ Lệ nói thầm một lát, không biết nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn hướng trong phòng bếp Âu Dương Nhung bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, "Đúng vậy à, chỉ từ về điểm này nhìn, nhị cậu ca quả thật có chút thay đổi." Lý Hoàn thai rất nhọn, ngầm trộm nghe đến cái gì, lập tức hướng Dư Mễ Lệ hỏi, "Cái gì thay đổi?" Dư Mễ Lệ nghe vậy có chút nhỏ bối rối. Đỉnh lấy Âu Dương Nhung, Tống Chỉ An hai cái phương hướng bên trên ánh mắt, nàng dùng sức lắc lắc tay nhỏ, "Không, có không có gì." Lý Hoàn có chút kỳ quái nhìn xem nàng, làm sao cảm giác Dư cô nương tối nay có chút lại nhải. Dư Mễ Lệ cười bên dưới, "Hắc hắc, có sao, không có không có, chỉ là quá lâu không cùng Lý phu nhân thấy tốt à." Lý Hoàn chậm rãi thu tầm mắt lại. Một bên, Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt bất đắc dĩ cùng lo lắng, ó luôn có cảm giác, vừa mới căn dặn không có cái gì dùng, hình như không nên đem xa nhị cậu sự tình toàn bộ nói cho Dư Mễ Lệ, trong lòng hai người hoặc nhiều hoặc ít thở dài. Dư Mễ Lệ tựa như phát hiện Liễu đại ca, Tống tỷ tỷ ánh mắt cùng cảm xúc, có chút nôn bên dưới đầu lưỡi, sau đó đóng chặt miệng, không còn dám nói nhiều, nói nhiều sai nhiều. Mới tới Lý Hoàn, cũng không có phát giác được những thứ này, hoặc là nói, lực chú ý của nàng giờ phút này đang tại đường phải sự vật phía trên. "A Lương huynh đệ hôm nay là làm thế nào đồ ăn đâu?" Thiếp thân cũng tới học trộn một tay, trở về sau, cũng tốt cho Kinh Hồng làm chút món ngon nếm thử. Thất tha phụ nhân nụ cười xinh đẹp, lúc tay áo đi lên phía trước, hướng Âu Dương Nhung trước mặt kệ bếp bên trên nhìn một chút. Âu Dương Nhung cũng không tốt tự tuyệt, liền cũng tùy ý Lý Hoàn tới gần, hắn duy trì đần độn sắc mặt không thay đổi. Chợt, Tống Chỉ An cũng lưu tại trong phòng bếp, xem như tối nay nữ chủ nhân nàng, buổi tiếp trong phòng bếp hai vị tân khách. Chỉ có Dư Mễ Lệ, tinh lực 10 phần tràn đầy, Tống Chỉ An, Âu Dương Nhung đám người một không có chú ý, nàng liền lại quay đầu chạy đi cửa viện chờ lấy, nhìn xung quanh nơi xa. Lý Hoàn chỉ coi làm nàng là tố chất thần kinh phạm vào, cũng không có hỏi nhiều, có thể nghĩ, tại Lý Hoàn trong lòng, ngày xưa Dư Mễ Lệ đắp nặn hình tượng là cái dạng gì. So với vui buồn thất thường Dư Mễ Lệ, Lý Hoàn hiển nhiên càng thích cùng chất phát trung thực Âu Dương Nhung, cùng thanh lịch trông coi lễ Tống Chỉ An ở chung, bởi vì nàng cùng hai người đều là thành thục người, tại đối nhân xử thế bên trên, sẽ không cho người không an toàn cảm giác cùng không xác định cảm giác, điểm này, đối với thân ở tha hương, rất không có cảm giác an toàn. Lý Hoàn đến nói, rất trọng yếu, cái này cũng tượng trưng cho một loại nào đó an toàn. Âu Dương Nhung, Lý Hoàn còn có Tống Chỉ An tại trong phòng bếp hàn huyên một hồi, hai nữ còn chủ động tiến lên, cho Âu Dương Nhung đi đem tay. Xuất thân phương Bắc đại tộc Lý Hoàn, nguyên bản sẽ chỉ làm một chút giản dị việc nhà, xem xét chính là trước đây tại khuê phòng trong đại viện, sống an nhàn sung sướng lâu bất quá, quý phụ nhân bồi tiếp nhi tử đi tới Vân Mộng kiếm trạch lâu như vậy, bên cạnh gia phụ một tay bên cạnh hàng xóm Liêu A Lương bên ngoài, lại mỗi cái nha hoàn người hầu, nàng trực tiếp động thủ làm đã lâu kế, ngược lại cũng có chút thuần thủ. Đến mức Tống Chỉ An, liền càng không cần phải nói, mặc dù trước mắt đã là Tôn Quý Thu Đường mới tiến biệt nữ, thế nhưng trước đây, nàng thế nhưng là tại Đảo Nguyên trấn Hồng trấn khách điếm làm qua, có thể tại vắt chảy ra nước bắt bẻ lão bản đương dư đại nương tử thủ hạ đợi, Tống Chỉ An thực hành năng lực, không hề so với Âu Dương Nhung kém hơn bao nhiêu. Trong phòng bếp ba người Hàn Nguyên, phía ngoài trời chiều chậm rãi rơi xuống, không bao lâu, đã đi tới nơi xa trên đường chân trời ngọn núi phía trước, chính là hoàng hôn chi cảnh xinh đẹp nhất thời điểm, sắc trời sắp đen chưa đen. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến dư tiểu nương tử tiếng hô hoán, "Lư công tử!" Một mực phân thần chú ý bên ngoài động tĩnh Lý Hoàn, lập tức kết thúc chủ đề, cười nói yêu kiều đi ra cửa, đi nghênh đón nhà mình nhi tử. Tống Chỉ An cũng theo ra cửa. Âu Dương Nhung bởi vì phải bận rộn, cũng không có cùng đi ra, chỉ là quay đầu nhìn quanh một cái. Chỉ nghe được trong viện truyền đến Lý Hoàn một bên ra ngoài nên đón vừa có chút nhỏ trách cứ ngữ khí, "Kinh Hồng làm sao tới muộn như vậy, chờ ngươi một hồi lâu. Chuyện quá bận rộn, không phải để cho ngươi trước đến sao, cũng đừng chờ ta ăn cơm." Lư Kinh Hồng trả lời có chút qua loa, bất quá chợt, hắn muốn tìm ánh mắt nhìn thấy Lý Hoàn sau lưng một vị nào đó xinh đẹp tiểu nương bóng hình xinh đẹp, Lư đại công tử lập tức sửa lại khẩu khí, rất là trịnh trọng lên tiếng chào hỏi, "Tống cô nương, để cho ngươi đợi lâu." Hắn phía sau Dư Mễ Lệ lại lớn giọng nói, "Cái gì gọi là Tống tỷ tỷ đợi lâu, ta cùng Liêu đại ca cũng chờ lâu có tốt hay không?" Những lời này làm Lư Kinh Hồng có chút nhỏ xấu hổ, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia nhỏ nổi nóng, bất quá giai nhân cùng mẫu thân tại phía trước, hắn cố gắng khôi phục tâm tình, miễn cưỡng gật đầu nói, "Ừ, đều đợi lâu, vất vả, Liêu huynh vất vả, Dư cô nương." Dư Mễ Lệ lúc này mới hài lòng. Lư Kinh Hồng thấy thế, khóe mắt không nhịn được có quắc bên dưới. Hắn cảm giác từ ngày đầu tiên nhận biết Dư Mễ Lệ, nha đầu này giống như là chuyên môn khắc hắn đồng dạng, thứ nhì chính là xa nhị cậu, quả thực có thể so với các tường nhị bảo mỗi lần cùng hai người bọn họ nói chuyện, Lư Kinh Hồng đều rất khó có thể không tức giận. Xa xa không có Liêu A Lương thành thật như vậy chất phát. Chương 1059, nhị cầu cũng có chí hướng. Một, chương 1059, nhị cầu cũng có chí hướng. Một, trời chiều ngã về tây. Chỉ thấy, viện tử bị nên vào Lư Kinh Hồng, yên lặng không nhìn Liễu Diễu Dư Mễ Lệ. Hắn hướng phòng bếp bên kia Âu Dương Đùng, cách không ổn quyền, xem như là lên tiếng chào hỏi. Sau đó, Lư Kinh Hồng cởi xuống bộ kiếm, xung quanh vòng trong nội viện tình hình, phát hiện mọi người tựa như đều đang đợi, hắn khẽ nhíu mày, trực tiếp hướng Lý Hoàn hỏi, "Mẫu thân, không phải đã sớm cùng ngươi nói sao, ngươi trước tới, đến về sau." Để cho Tống cô nương, Liễu huynh bọn hắn không cần chờ ta, các ngươi trực tiếp ăn cơm, ta không có vấn đề chúc đường bên kia, sư phụ an bài cho ta sống quá nhiều, có đôi khi bận quá không có thời gian, không có cách nào chuẩn chút đến, ăn chút cơm. Thừa đồ ăn thừa cũng không có việc gì, thế nhưng để đoàn người chờ lâu đói bụng sẽ không tốt. Lư Kinh Hồng chứng trạc đàng hoàng, nói đến một nửa, Lý Hoàn đột nhiên mở miệng, "Thiếp thân đương nhiên nhớ tới, bất quá, lần này không phải quang chờ ngươi một người, những người khác cũng không có đến đông đủ, không có cách nào khai tiệc." Lư Kinh Hồng ngẩn người, như bị nén lại nhìn đồng dạng, không tới đủ. Hắn hiếu kỳ xung quanh, không nhịn được hỏi nhiều một câu, "Cái gì không tới đủ, người nào không tới đủ?" Dư Mễ Lệ thầm nói, "Lư công tử, ngươi từ trúc đường bên kia tới, không có cùng nhị cậu ca cùng nhau sao?" "Xa nhị cậu?" Lư Kinh Hồng nghe được cái tên này, cơ hồ là theo bản năng mở miệng phản bác, "Ta cùng hắn cùng nhau làm nhà, hắn như vậy khỉ gốc, tính không nội tâm, mỗi lần đều trước thời hạn đi, ta cùng hắn mới góp không lên một bàn." Nói đến chỗ này, Lư Kinh Hồng đột nhiên kể lại. Trong viện bầu không khí cũng có chút yên tĩnh, mọi người ánh mắt đều nhìn hắn. Lư Kinh Hồng sắc mặt hoài nghi, xung quanh một vòng tà hữu, không nhịn được nói lẩm bẩm, "Chờ một chút, các ngươi ý là Sa nhị cậu còn chưa tới?" "Đến muộn, so với bản công tử còn muốn muộn." Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An không nói chuyện. Lý Hoàn nhấp hạ miệng, chỉ có Dư Mễ Lệ gà con mổ thóc gật cái đầu nhỏ, nhỏ giọng mở miệng, phá vỡ xung quanh yên tĩnh không khí, "Không sai, nhị cậu ca lần này đến muộn, đến bây giờ cũng còn không có tới." Lư Kinh Hồng sắc mặt đầu tiên là có chút không thể tin, tiêu hoa sau đó, sắc mặt cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc, quay đầu ngắm nhìn hắn lúc đến phương hướng, "Ta tới trên đường, xác thực không thấy được hắn à, lúc đầu cho rằng ta đi đã đủ chậm, chúc đường bên kia đều không có cái gì đồng liêu mọi người không có." Lại nói tiếp, mãi đến yên tĩnh một lát về sau, Dư Mễ Lệ phát ra nói thầm âm thanh, "Cái kia nhị cậu ca đi đâu rồi, dù thế nào cũng sẽ không phải đi tìm nàng." Không hề tiếp tục nói, bởi vì Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An đều nhìn về nàng. Hai người biết Dư Mễ Lệ ý tứ, cũng đối xem một cái, cảm thấy có chút ít loại này có thể. "Đi tìm cái gì?" Lư Kinh Hồng hiếu kỳ hỏi. Lý Hoàn cũng có chút ghé mắt, sự nhạy cảm trời sinh cảm giác, để cho nàng theo bản năng quan sát đến Liêu A Lương, Tống Chỉ An trên mặt thần sắc. Mơ hồ phát giác có phải là có chuyện gì hay không bị bọn hắn giấu ở trong lòng, hàm ý cực nghiêm. Lúc này, Âu Dương Nhung lắc lắc đầu nói, "Có thể là đi tìm ta, nhị cậu có lẽ là đi viện ta bên kia, muốn cùng ta cùng nhau tới dự tiệc, vừa vặn bỏ qua cũng có nói." Dư Mễ Lệ dùng sức gật đầu, đánh lên giảng hòa nói, "Ừ, có đạo lý." Tống Chỉ An một bên đánh giá Lý Hoàn cùng Lư Kinh Hồng thân sắc, một bên ứng hòa một tiếng, "Không sai, Sa huynh đệ ngày trước thường xuyên làm như thế." Lý Hoàn cùng Lư Kinh Hồng thấy thế, thu hồi ánh mắt, không có lại đi để ý nhiều việc này. Chủ yếu vẫn là Sa nhị cậu thường ngày ở trước mặt mọi người, chính là như vậy, không thế nào làm náo động, cho dù trước mắt hắn hành động dị thường, cũng không dễ dàng gây nên cửa ải quá lớn chú cùng chủ đề. Loại này dị thường nếu là đặt ở Tống Chỉ An hoặc là tên dở hơi Dư Mễ Lệ trên thân, đó chính là một loại khác độ chú ý, quả thật có chút khác nhau đối đãi. Lư Kinh Hồng chính là loại này điển hình ý nghĩ người sở hữu, hắn xung quanh một vòng, nhất là Tống Chỉ An trên mặt quan tâm thần sắc, hắn dò xét đặc biệt cẩn thận. Giờ phút này, hắn trực tiếp thúc giục nói, "Tốt, trước đừng quản xa nhị cậu, trực tiếp khai được a." Có chút đói bụng tại mọi người quăng tới dưới ánh mắt, hắn biểu lộ tự nhiên gật đầu, mượn cớ bù nói, "Ân, xa nhị cậu hắn nếu là tại, khẳng định sẽ để cho chúng ta trước ăn." Kỳ thật bản công tử cũng là như thế, mọi người nghe vậy, cũng không tốt lại nói cái gì, bởi vì xác thực thật có đạo lý, không thể bởi vì chờ một người mà chậm trễ đoàn người thời gian. Nhưng mà, làm tất cả mọi người xoay người về sau, trong phòng bếp Âu Dương Nhung vẫn như cũ mặt hướng ngoài cửa viện, hắn biểu lộ đần độn, giống như là không có nghe được Lư Kinh Hồng lời nói đồng dạng. "Liêu Minh." Đi ở phía trước cẩm phục công tử ca khẽ nhíu mày, kêu một tiếng. Lần này, lại không có đợi đến Âu Dương Nhung trả lời. Ngay tại bầu không khí dần dần xấu hổ thời khắc, cửa sân đột nhiên truyền ra một trận tiếng bước chân. "Liêu đại ca, Tống cô nương." Cùng lúc đó, xa nhị cầu âm thanh cũng vang lên. "Nhị cầu ca." Dư Mễ Lệ ngữ khí ngạc nhiên hô, thân ảnh siêu một chút, chạy đến cửa ra vào xa nhị cầu trước người, ánh mắt hiếu kỳ trên dưới quan sát tỉ mỉ tóc ngắn thanh niên. Xa nhị cầu quan sát một vòng trên sân, biểu thị hướng Dư Mễ Lệ kỳ quái hỏi, "Dư cô nương, nhìn ta như vậy làm gì?" Lư Kinh Hồng, Lý Hoàn còn có Tống Chỉ An cũng có một ít ngạc nhiên nhìn sang. Đặc biệt là Lư Kinh Hồng, nhìn hướng xa nhị cầu lông mày vẫn như cũ nhíu lại, mãi đến xa nhị cầu cùng Dư Mễ Lệ hàn huyên vài câu về sau, đến gần mọi người, hắn cau mày động tác mới thoáng thu liễm chút. Không có rõ ràng như vậy, Lư Kinh Hồng trong lòng chỗ sâu vẫn là đoán chừng mọi người mặt mũi, không tốt tùy ý đi phận. "Nhị cậu ca, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy mới tới, đều không cùng ta canh giờ cùng nhau, ta đều có chút không thói quen." Hắc hắc, xa nhị cậu nghe vậy, miễn cưỡng nở nụ cười, không có lập tức trở về đáp. Vị này tóc ngắn thanh niên ngược lại nhìn về phía sau đang tại nhìn chăm chú lên hắn sắc mặt của mọi người, giống như là tại nghiêm túc quan sát đến cái gì, giống như Tống Chỉ An, Lý Hoàn cũng tại đánh giá hắn. Chỉ thấy, xa nhị cậu hôm nay lần đầu tiên xuyên vào một kiện trúc đường ngừng lại quần áo luyện công, ngày xưa bộ y phục này Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An ba nữ chỉ ở trên thân Lư Kinh Hồng gặp qua, đến mức một chút trúc đường đệ tử khác nhỏ linh kiện, màu đỏ bôi chán loại hình, bội kiếm bên hông, hắn cũng là một cái không rơi, toàn bộ đều treo ở xa nhị cầu trên thân thể. Dư Mễ Lệ trên dưới quan sát một lần, tò mò hỏi, "Nhị cầu ca, ngươi cái này trên người mặc đi, là chấp hành nhiệm vụ sao?" Lư Kinh Hồng thấy rõ ràng xa nhị cầu hóa trang về sau, sắc mặt có chút nho nhỏ biến hóa, giống như là mơ hồ minh bạch thứ gì giống như. Quả nhiên, xa nhị cầu quanh quần đầu, có chút ấy nay giọng nói, "Lúc đầu tại trúc đường bên kia, xong việc thật sớm, thế nhưng sư tôn lại chỉ điểm một chút, nói là cho ta mở tiêu chuẩn cao nhất, thế là liền trì hoãn đến bây giờ mới chạy tới." Xa nhị cầu tựa như phát giác được Lư Kinh Hồng ánh mắt, hướng hắn này nói ra, "Lúc đầu ta còn muốn góp cái Lư công tử cùng nhau, cùng hắn cùng nhau từ trúc đường tới, ai biết đợi xong việc về sau, Lư công tử người đã không tại trúc đường, hắn đi tương đối sớm,